anh có món này tặng riêng em nè. Cái gì trong dương vậy, giống như dương quần áo. Bảo vật. Minh vừa nói vừa nhận nha mở dương ra. Hồng Linh chăm chú nhìn vào thì thấy trong đó có một cái tô lớn. Nàng buồn miệng. Tô đựng canh. Minh cười nói. Đừng nội, nhìn giống tô cánh à. Chàng lấy ra đặt ngọc hồ vào chỗ trống đánh pháp quyết mở phong ấn ra, nắp lập tức mở ra bay qua một bên, ngọc hồ đông sáng lòa rồi khuyết trương lớn lên, hơi xương lạnh buốc lên mong mỏng. Hồng Linh giật mình há hốc miệng nhìn vào trong thì lờ mở thấy bên trong hồ có một viên hạt châu. Cái gì vậy anh, mắt thật. Món này có thể giúp em tu luyện hồng thủy quyết đấy. Em thích không? Anh tặng cho em cái gì em cũng thích. Hồng Linh nghe đến tu luyện vội ngồi xuống trước ngọc hồ tu luyện. Minh sợ chị Dũng hay ông bà thông về bất chợt kinh động nàng đội bảy cách tâm trận. Một tiếng trôi qua Hồng Linh tỉnh lại xả khí vui mừng nhảy lên tung tăng không ngớt. Minh biết nàng đã đạt luyện khí kỳ tầng thứ nhất, chàng liền phong ấn ngọc hồ lại cất vào dương. Chị Dũng thấy Hồng Linh cười lạt thì tò mò xuống xem thì thấy Minh trên đang cầm một cái dương, còn Hồng Linh thì đang chạy nhảy tung tăng cười vui không ngớt. Chuyện gì vậy Hồng Linh? Hồng Linh đang định trả lời thì nghe giọng Minh. Chuyện cái hồ chớ nói cho một hai hay, kể cả thầy mẹ và chị Dũng. Nếu có người biết được họ sẽ vì lòng tham giết hết mọi người để cướp đó. Sau đó Minh trả lời thay nàng. Hồng Linh luyện võ vừa được em trợ giúp thành công tăng cấp nên vui mừng như thế đó. Chị Dũng nghe vậy nhìn Hồng Linh quả nhiên thấy có điểm thay đổi, khí chất tăng lên một chút nên nói. Đáng mừng. Bây giờ ra đường không cần phải sợ mấy tên lưu manh nữa. Thấy trời tối rồi Minh nói. Cái dương này anh tạm cất cho em, mai anh lại đến thăm em nhé. Một, con số tỷ lệ thắng này tác giả tưởng tượng ra thôi, thực sự ra sao không nghiên cứu. Góp ý cho chuyện Hồng Ngông Linh bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T581234. Chương 124. Chương 124 công nghiệp và đề tội. Hôm sau Mị Điệp muốn vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện, chàng ở lại căn phòng một mình mỗi ngày thăm Hồng Linh cùng nàng đi lễ hát ca đoàn, đánh đàn đi chơi, hỗ trợ nàng tu luyện, bên nhau sống hơn một tháng êm đềm. Minh đã chỉ dẫn cho nàng cách sử dụng ngọc hồ để tu luyện, nhìn nàng mở phong ấn ngọc hồ chỉ lớn lên một ít không giống như Minh, một khi mở thì ngọc hồ khuyết đại mấy chục lần, điều này khiến không những Hồng Linh ngạc nhiên mà cả chàng cũng thấy lạ, khéo thay như vậy nàng có thể đem ngọc hồ mở ở trong khuê phòng của nàng. Minh sợ nàng cất giấu không kín đáo đành tặng thêm cho nàng một kiện chữ vật nhẫn đồng phẩm dạng với của Huyền Trâm và Ánh Tuyết. Minh lại chỉ dẫn giải thích một lần nữa cho nàng. Hồng Linh nghe xong ngẩn người hỏi. Thì ra trên đời có thứ phép này, hôm trước đi du ngoạn anh mua chim, gà, tất cả anh cất vào chữ vật nhẫn phải không? Còn phải hỏi. Em nhớ đừng cất thú vật vào chữ vật nhẫn của em đó. Sao vậy? Chết chắc. Biết rồi. Nàng hí hửng muốn thử ngay xem trong chữ vật nhẫn của nàng có dạng gì, bao lớn. Thấy nàng loay hoay chưa biết cách dùng ý thức Minh lại giải thích. Hồng Linh nghe theo tập trung tinh thần ý niệm vào chữ vật nhẫn vừa hình thành trong đầu đã hiện ra một phòng lớn 100 mét khối sạch bóng như gương, bên trái có kê một cái kệ còn trống. Ý niệm muốn ra khỏi thì nàng đã không thấy gì nữa nhìn lại thấy Minh đang đứng mỉm cười nhìn nàng. Em hãy cầm cái dương đem cất đi. Hồng Linh gật đầu không nói, tay xách cái dương, ý niệm vừa thành dương trên tay đã ở trong chữ vật nhẫn trên kệ tầng thấp nhất. Từ nay anh cũng yên tâm rồi. Một hôm đang ngồi trong nhà Hồng Linh nói uống trà chuyện thì từ ngoài cổng có người đến xin ăn, Minh nhận ngay ra bà cụ đắc hôm nào mình đã cứu một lần khỏi bị xe đụng. Nhìn bộ dạng của bà thật thảm thương, đói rách thân thể gầy gò yếu ớt, Minh tưởng tượng ra cụ đã bị không biết bao nhiêu cơn đói lạnh và bệnh tật dày vò. Chuyện của bà khiến bất cứ ai cũng phải bất nhẫn bên vực bà chỉ muốn đem mấy người con của bà ra trừng trị. Em mau mời bà cụ vào đây nghỉ ngơi, dùng nữa. Bà cụ vui vẻ vào nhà bà còn nhận ra người quen. À thì ra nhà cô Hồng Linh. Bà cụ cứ gọi cháu Linh được rồi. Cụ cứ tự nhiên xem như con cháu trong nhà. Hôm nay mời cụ vào nhà cháu nghỉ ngơi, dùng với chúng cháu một bữa ăn thanh đạm. Vậy sao được? Cụ khách sáo định từ chối. Thật ra cả nửa năm nay cụ không có được ăn bữa nào ngon, chỉ ăn từng mảnh vụn. Cụ chớ có ngại ngồi với chúng cháu. Lúc này bà cụ mới thấy Minh thì hỏi. Cậu này, cháu là bạn của Hồng Linh, cháu tên Thanh Minh. Cụ không biết anh Minh à, anh ấy hay đánh đàn nọt gỗ trong nhà thờ cho ca đoàn đó. À, thật quý hóa. Tiếng đàn chủ đánh hay lắm giúp cho nhiều người tâm hồn lắng đọng suốt sáng có thể dâng những khổ cực đáng cay làm của lễ dâng lên Chúa. Cụ đáp từ ngày ăn xin cũng rất sùng đạo, tới giờ lễ cũng cô đi đến nhà thờ kiếm một góc nào không có người ngồi nên tiếng đàn hát cụ cũng nghe được. Đêm lễ Giáng sinh cụ đã trải qua một lúc linh thiêng, quên hết mọi khổ cực mình đang phải chịu, ước mong Chúa tha tội bất hiếu cho những đứa con của mình, cụ cũng ăn năn thống hối tự nhận những đứa con hư hỏng là do cụ khí chúng còn nhỏ không hết sức giáo dục dạy dỗ tử tế, cụ xin được tiếp tục chịu khổ cực cho đến chết để xin cho được điều này là con cái của cụ được ăn năn hồ hải lỗi. Bà cụ đắc vui vẻ dùng bữa ngon cảm ơn không ngớt. Chúa nhân lành chúc lành cho hai cháu, thay cho tôi trả công cho hai cháu. Minh ý nghĩ định đem cụ vào Hồng Mông Linh Châu nuôi dưỡng tử tế thì giọng thầy mình vang lên không biết từ đâu. Minh, con chớ phá hoại kho tàng đang có của bà cụ này. Ta nói cho con biết bà cụ này đang lập công nghiệp cho chính bà nhờ đó sẽ được hưởng phúc vô cùng và sẽ cứu được mấy đứa con của bà khỏi tội bất hiếu, bất nhân. Sư phụ nói, kho tàng chính là những đau khổ bà cụ đang gánh chịu. Chính là thế, nếu con cứu bà khỏi cảnh túng quẫn thì bà mất cơ hội gây công nghiệp, chẳng phải là phá đi kho tàng công nghiệp sắp kiếm được của bà ta. Bây giờ tuy bà tội bà ta đã dùng công nghiệp của bà tích chữ đánh đổi được tha, nhưng còn phần đánh đổi chuộc cho mấy con bà thì sao? Con nhẫn nha kiên nhẫn suy nghĩ thì sẽ hiểu, rồi đổi cách nhìn của con cho đúng. Con chờ để ý theo dõi xem sự kiện của bà cụ này mà học hỏi. Vâng, cảm ơn sư phụ. Minh không nghe thấy sư phụ dặn gì thêm nữa, đoán sư phụ đang rời khỏi liền nói: "Chào sư phụ." Minh quay lại thấy bà cụ sắp đi liền chạy theo đưa cho bà 50.000 đồng, chàng đã biết rõ ngọn ngành nên không dám đưa nhiều. "Cháu biếu cụ thêm ít tiền bữa tối, xin cụ vui lòng nhận lấy." Bà cụ đắc thấy chàng đưa 50.000 đồng thì vui vẻ nhận lấy nói: "Cảm ơn cháu." Hồng Linh thấy chàng cho có 50.000 đồng thì ngạc nhiên chờ bà cụ đi rồi mới hỏi: "Sao anh cho ít vậy? 50.000 đồng chỉ dùng 3 bữa là hết, bây giờ đồ ăn đắt đỏ." "Em không biết, cụ này đang lập công đền tội thay cho mấy người con của cụ đấy, anh không dám cho nhiều nghĩa là không phá công nghiệp của cụ. Đau khổ cũng là cơ hội lập công đền tội cho mình và đền thay cho người khác." Hồng Linh nghe vậy ngẩn người ra, nàng hiểu ngay Minh muốn nói gì và ngạc nhiên sao Minh biết được nên hỏi: "Làm sao anh biết?" "Anh vừa mới hiểu biết thôi. Điều này đối với em không mới lạ, nhưng mỗi lần gặp bà cụ đắc là lòng thương hại nảy dậy trong lòng nên quên đi ý nghĩa sự đau khổ. Thật là cụ không cần ai thương hại, đáng thương hại chính là chúng ta không hiểu rằng cụ đang gom góp những gì quý báu nhất vĩnh cửu không mất được. Việc làm chúng ta hôm nay mong cụ được an ủi một chút, còn chúng ta hiểu thêm một điều quan trọng để thay đổi cái nhìn của chúng ta." Mẹ Hồng Linh ngày ngày ra chợ bán đồ tạp hóa, chị Dũng giúp mẹ ngoài chợ và chăm lo việc nhà, ông Thông thì lo việc giáo xứ, làm vườn sau nhà, Hồng Linh đi học về thì cũng giúp chị Dũng lo việc nhà nấu bếp, chăm sóc vườn phía sau nhà. Cả nhà thu nhập đều trông vào bà Thông buôn bán tạp hóa, và thỉnh thoảng được mấy anh đi làm Sài Gòn phụ giúp nên không ai mua sắm đồ xa xỉ, cũng không ăn uống thoải mái. Minh thấy cuộc sống gia đình Hồng Linh cũng khó khăn giống như hai mẹ con mình khi còn nhỏ, dạy học với lương bèo để nuôi sống hai mẹ con. Bây giờ mẹ khá hơn lại đi nuôi trẻ mồ côi, cũng là cuộc sống khó khăn khắc khổ nhưng vẫn có niềm vui. Minh nghĩ ngợi một chút rồi tự hỏi người thân của mình ai cũng có chút đau khổ, còn bản thân mình có đau khổ gì? Hầu hết mọi việc suôn sẻ, chỉ có việc như Xuân bỏ đi lấy chồng là đau khổ, nhưng bây giờ lại có được Hồng Linh. Thôi việc ai nấy làm, sướng khổ của ai người ấy hưởng hay chịu. Mình đi con đường của mình, hai tuần sau đi du học. Chương 125 bạn mới. 3 ngày nữa vào khóa học, Minh đã đến tu chân giới đón Tuân về, dì Hoa và hai anh em họ Liêu ở lại tu chân giới tìm kẻ thù. Lần này chàng không quên đem Mỹ đi, nàng về quê hương mình thấy tất cả thay đổi, người quen chỉ còn vài người, sau cuộc chiến với yêu nhân Tây Thắng Châu của nàng bị thiệt hại nặng nhất nên nay vẫn còn bị ảnh hưởng. Ở đây một tuần chàng trở về phàm giới. Lúc này trên chiếc Boeing 777 của Air Việt Nam hàng ghế gần cuối một thanh niên áo trắng quần jean đang âm thầm ngồi đọc sách, đặt lệ bẹn in Hamburg. Không ai chú ý đến chàng. Máy bay đã cất cánh lúc tối, bây giờ bay được 2 giờ. Bữa ăn tối trên máy bay xong, Minh thấy chán lấy cuốn sách của ông Mark Bệ Hệ tặng đọc. Ông Bệ Hệ thấy Minh dễ dàng thi đậu tốt nghiệp, lại điểm cao. Khi xem bằng tiếng Đức ông càng giật mình, chàng chỉ cần 1 tháng tuần học 10 tiếng đã học xong, nói trôi chảy giọng rất chính xác. Biết Minh được học tại đại học ở Hamburg nên tặng cho cuốn sách giới thiệu về cuộc sống ở thành phố Hamburg từ thắng cảnh sông hồ, các khu phố, chợ, nhà hát, bến cảng giao thông. Minh đọc được 20 phút đã xong, cả bản đồ Hamburg, mạng lưới xe điện ngầm, xe điện tàu lửa, tàu bè, công cộng cũng ghi nhớ rõ hết. Minh ngồi đem thần thức xem xét máy bay từ hình dạng bên ngoài cánh, bánh xe, động cơ, đến bên trong, phòng lái tinh bản, phòng hành khách, khoang hành lý, cuối cùng thần thức chàng quan sát kỹ phi hành đoàn rồi đến hành khách, phần nhiều là người Việt, khoảng 40% người nước ngoài. Minh ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bỗng thai nghe có tiếng rên nhỏ, Minh đem thần thức theo dõi thì thấy một cô bé ngoại quốc khoảng 15, 16 tuổi, mặt tái xanh đau đớn, mắt thất thần thỉnh thoảng rên lên một tiếng, chàng lại tra xét cả người thì thấy một vết thương ở gáy như bị một loại côn trùng đốt. Bên cô gái có cha mẹ đi theo, người cha đi gọi bác sĩ. Bác sĩ là một người ngoại quốc chạc 40 tuổi đến khám trích cho cô một mũi thuốc, Minh nghe ngóng thì biết cô này lúc trưa nay bị ong đốt. Sau khi được chính thuốc, cơn đau của cô bé dịu xuống nhắm mắt ngủ, nhưng sau nửa tiếng cô ta lại rên, bác sĩ đến, đo nhiệt độ, giúp một hồi cho thuốc chống đau rồi đi. Chưa đầy 10 phút, cô ta lên cơn giật, hai mắt trợn trừng lên, cha mẹ hoảng sợ chân tay luống cuống, bác sĩ lại đến lắc. Âu làm đủ cách nhưng không giảm. Minh rời chỗ tiến đến gần nói: "Bị côn trùng đốt phải không? Để tôi xem giúp cho." "Ông là ai?" "Tôi chỉ là hành khách thôi, nhưng về trị nọc độc côn trùng thì biết đôi chút." Không chờ họ tránh ra, Minh đã đem một tia chân nguyên vào cơ thể cô bé dò xét, thì thấy nọc độc đang công đến tim, gan. Minh không chờ ba người kia có đồng ý không, mạnh mẽ chen vào lấy ngân châm ra cắm 4-5 cây ngăn chặn độc rồi lật áo cô gái, ghé miệng vào hút một mấy ngụm máu. Sau đó lấy tay đè lên lưng cô ta, thúc đẩy chân khí ép chất độc về nơi vết thương. Thấy đã thành công, chàng lại ghim châm 2 huyệt khác ngăn chặn không cho độc tố quay trở lại. Chàng rút tay ra đưa miệng lên vết thương hút 3 ngụm nữa rồi mới thu châm. Minh thực hiện ghim kim, hút độc, dùng chân khí ép độc, ghim châm, hút độc rồi thu châm nhanh nhẹn, thoáng qua đã xong. Ba người chưa kịp tra ra mình xem có phải là bác sĩ không đã bị chàng mạnh mẽ đè chữa cô gái rồi quay trở lại chỗ ngồi rồi. Sau khi Minh rời khỏi, cô bé nhắm mắt ngủ, cơn giật biến mất, mặt đã có tia hồng trở lại nhưng mồ hôi còn nhễ nhại trên mặt ướt đẫm. Bà mẹ đưa tay lên trán con thì thấy cơn sốt đã hạ, nói: "Phần dịch cả hết sốt rồi, hình như cũng hết đau. Vậy để cho nó yên tĩnh ngủ một lúc." Bác sĩ kia cảm thấy mất mặt liền giận dữ nhìn theo hướng Minh quát: "Khoan hãy đứng lại đã. Ông có chuyện gì? Tôi muốn hỏi anh có bằng bác sĩ không sao dám hành y nơi đây?" "Tôi chẳng có bằng gì cả, vì thấy người bị lâm nguy thì cứu mà thôi." "Không có bằng. Tôi sẽ kiện anh tội chữa trị người bừa bãi. Nếu ông thích thì cứ kiện đi, tôi chờ." "Tôi nói thật cho ông biết, cô bé này lúc vừa rồi bị độc công tâm đến giai đoạn nguy kịch. nếu chờ người có bằng bác sĩ đàng hoàng như ông bác sĩ đây thì bây giờ cô bé không mất mạng cũng thiệt hại mang tật cả đời rồi. Chỉ nói vậy. Tôi nói rồi, ông thích thì cứ kiện đi, rồi cái dở của ông sẽ lòi ra thôi. Sáng sớm hôm sau, Minh đã thấy cô bé đi đến hướng chỗ mình tìm chàng ngồi yên không nói, nàng đến sát bên đứng trước mặt Minh nói bằng tiếng Đức. Em gọi là Franziska, cảm ơn anh hôm qua đã ra tay cứu em. Sao em nhận biết là anh? À, tôi tên Thanh Minh. Đêm qua lúc đó em chỉ thấy lờ mờ, nhưng mũi em ngửi thấy mùi từ người anh. Mùi gì, mùi Franziska thính đến thế cơ à? Cô bé mỉm cười, trông tuyệt đẹp, so với khuôn mặt đêm hôm qua khác xa. Hơn nữa lúc sáng mẹ em kể hết cho em rồi. Ngồi xuống đây mau, kể cho anh em bị thứ gì đốt. Minh ngồi ghế ngoại xịch vào trong cũng không đủ chỗ, cô bé thấy vậy cười, sau đó ngồi ngay lên trên đùi Minh. Cô bé 13-14 người Đức thì không nhỏ như các cô bé Việt nên kilo cũng các cô thiếu nữ Việt có khi còn nặng hơn. Hôm qua em gặp một con ong vàng đẹp thật to, em chưa thấy bao giờ nên lấy vợt bắt nó, ai dè nó không bị dính vào lưới, sau đó nó liền bay vòng phía sau gáy chị em. A, nguy hiểm. Thứ này không chọc được đâu, ong bỏ vẽ đó. Người lớn bị đốt còn lên cơn sốt, huống chi cô bé này chắc chất kháng không đủ lên phát sốt, lên cơn giật. Thuốc thường cũng không đẩy lui được nọc độc của nó. Mình nghĩ đến cô bé còn khen nó đẹp thì cười khục khích nói. Con ong vàng đẹp này láo thật, biết bay vòng ra phía sau phản công nữa. Franziska mấy tuổi, học lớp mấy, định đi về đâu? Cô bé cười theo. Em 13 tuổi, mới lớn thôi, mấy tháng trước em còn con nít nhỏ xíu như vậy nè. Em học lớp 7, kỳ này về vào lớp 8. Nhà em ở Phở Giảng Phụt, khi nào dành anh ghé thăm em? Còn anh muốn đi đâu? Anh đi Hamburg, học đại học. Franziska ngồi trên đùi Minh nói chuyện mấy tiếng không muốn rời, nàng kể chuyện học đường, chuyện trong gia đình các buổi ăn mừng sinh nhật của nàng. Nàng hỏi chuyện của Minh không ít, nhưng nhiều thứ không hiểu nên Minh cũng kể phần nhiều về học hành, sau đó kể chuyện về chuyến du lịch Việt Nam vừa qua. Nàng thích mùi từ người Minh tỏa ra, thỉnh thoảng dựa lưng vào ngực Minh thì thấy thân thể chàng phát ra một làn khí mát mẻ dễ chịu thoải mái. Mãi đến lúc bữa điểm tâm nàng mới chịu rời. Cha mẹ phần gì cả thấy con gái thức dậy, khỏe mạnh như thường thì mừng rỡ. Đêm qua lo lắng cuống quýt không biết làm sao, lúc này hai người bình tĩnh nói chuyện, thì đứa con gái đã chạy kiếm thanh niên kia rồi. Em, đêm qua có nhớ rõ không, thanh niên kia không sợ độc dám cho miệng vào vết thương hút máu độc, thật là can đảm. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ dám làm chuyện đó, huống chi thanh niên Á Châu lạ mặt đó không quen biết gì với chúng ta. Thanh niên đó dường như còn trẻ lắm, chút nữa mình đi gặp cảm ơn người ta. Lại một chuyện lạ khác là hắn còn dùng kim ghim lên người con gái mình, sau đó trong chốc lát con giật liền biến mất. Em không nghe Á Châu có y thuật tạ phủ cụ nụ à, rất thần bí khiến nhiều người không tin. Anh nghĩ thanh niên biết thuật này. Trước khi xuống máy bay, cha mẹ và Phần Dị cả đến ghế Minh chào hỏi cảm ơn, chàng khiêm tốn nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc, khi xuống tới Phần Dị cả nhắc hai ông bà đưa vị dịch cặt tờ cho mình. Franziska bất chợt ôm hôn chàng một cái nói. Anh nhớ đến thăm em. Em sẽ chờ đó. Minh ngẩn người, cô bé này có ý gì? Thấy mẹ Franziska nói. Nhà của chúng tôi cũng gần đây, địa chỉ trong vị dịch cặt tờ, khi nào ông rảnh hay tiện dịp thì thăm chúng tôi một chuyến. Vâng. Vậy xin chào hai ông bà. Phần gì cả không chịu xách đồ gì cả cứ đi sát bên mình, đến khi chia tay chàng lại bị cô bé ôm cổ hôn một ngụm trên môi khiến chàng giật mình. Sau lúc đó đông người phải đi gấp nên chỉ nói hai chữ. Gặp lại. Minh vừa đi một đoạn lắc đầu lẩm bẩm cô bé này, dường như thích hôn mình. Hôn môi là dành để cho tình nhân hay vợ chồng với nhau, hay là ở xứ này có phong tục khác? Thật ra Franziska còn nhỏ tính tình ngây thơ, được Minh chữa cho thoát khỏi cơn đau, một phần khác nàng bị khí độ của Minh lôi cuốn nên hôn tự nhiên, mấy cái biểu hiện lòng yêu quý của mình đối với Minh không có một tia ý nghĩ tục tằn nào. Minh đi về khu vực máy bay đi trong nước một tiếng đến hẻm bật. Vừa đến hẻm bật đã có người đón về cư xá sinh viên. Hai phòng ở 4 người, hai trai hai gái, bếp xài chung cho hai chục phòng. Người đón Minh cũng ở chung phòng là Andrea và Elena, còn tàu là ngày mai mới đến. Andrea và Elena đều học informatics, tính tình vui vẻ niềm nở. Hai người nghe nói Minh đến từ Việt Nam du học thì tò mò nên sùng phong ra đón. Trường đại học này cũng đã có nhiều Việt Nam học, nên họ phỏng đoán hình dung ra. Nhưng khi gặp mặt thì họ thấy ngạc nhiên và thấy khác với ý tưởng của họ. Điều thứ nhất là tiếng Đức, họ nghe nói Minh chỉ học trong vòng một tháng thì không tin đủ trình độ để nghe giảng bài, nhưng khi gặp nghe chàng nói chuyện, giọng nói chính xác rành mạch, tự tin, văn phạm đặt câu không sai, còn biết một số tiếng lóng địa phương. Vừa tiếp xúc hai người biết ngay là đủ để nghe giảng rồi. Điều thứ hai chỉ có Elena nhạy cảm tình nhận ra, tinh thần thanh sảng của Minh bộc lộ ra bên ngoài qua cử chỉ thanh nhã, từ câu nói vận động cơ thể đều hài hòa với hoàn cảnh chung quanh. Xem chỗ ở xong ba người ngồi nói chuyện một lát rồi rủ nhau đi ra phố. Minh tiện dịp lấy đồ lạ đổi ra euro xài. Minh trước khi đi đã vào Inter đọc thêm để biết cách xử thế ở Đức Quốc, việc đi chơi chung, hay rủ đi, rủ ăn cũng vậy, không phải ai rủ là sẽ bao trả hết, mà là của ngựa ai nào người ấy trả. Tôi rủ anh đi nhậu, anh ăn uống cái gì anh trả, em dùng cái gì trả cái đó, song thẳng rõ ràng không dây dưa rắc rối. Quả nhiên đến chiều ba người đồng ý đi vào quán ăn chiều. Minh trả phần của mình hết 23 euro, thấy Andrea cho tiền bò, chẳng cũng cho thành 25 euro. Sau đó đi chơi xem cảng hẹn bật vào ban đêm lẹ núng kẹ, chính nơi đây có một bức tượng kỷ niệm tàu Cát Hạ Nam Mụ, tàu này đã cứu vớt mấy trăm ngàn người Việt vượt biên vào thập niên 80-81. Đèn đường và cảng sáng trưng vàng chóe như trong cung điện nhà vua khổng lồ. Các tàu hàng chở container đậu đầy cảng, lên xuống hàng liên tục 24 giờ không kể ngày đêm. đi đến nửa đêm ăn DJ ai trở qua chiếc cầu gọi là Bukken, cầu sông Eo Bệ, sau đó còn chạy qua giường hầm Tần Nổ, đường hầm dưới sông Eo Bệ, dài 2,9 km. Về đến cư xá thì đúng 1 giờ sáng. Ba người lo vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Trưa hôm sau Lộ Dạ được cha mẹ trở tới, Lộ Dạ 19 tuổi học sẽ mẹ sở thứ nhì, kỹ nghệ năng lượng và sinh thái người cao giáo mảnh rẻ, dáng cao thon có lẽ phải trên 1,75m, mắt xanh, tóc vàng nâu, da trắng. Nàng so với Hên thì đẹp hơn nhiều, ai Hên cao khoảng 1,70, mắt xanh, tóc vàng kim, dáng đây đà trông thô hơn Lộ Dạ. Còn Andrea cao 1,82m to ngang, vai xuống mắt xanh nâu, tóc nâu đen da trắng, người săn chắc có lẽ nhờ tập thể dục, thể thao đều đặn. Lộ Dạ mang theo một cây vĩ cầm để trong hộp trong vừa sang vừa gọn. Mọi người chào hỏi, giới thiệu nhau một lát, ngồi uống nước độ một tiếng thì ba mẹ Lộ Dạ rời khỏi đi về. Nhà nàng ở tận xèo độc cách hẻm bật khoảng 450 km. Bốn người lại bàn nhau hôm nay còn rảnh nên rủ đi chơi. Andrea đề nghị trước. Lâu rồi mình không đi chèo thuyền, sáng đây chúng ta có bốn người vừa đúng mướn hai thuyền đi chèo thuyền là có lý nhất. Hai nàng kia nhìn nhau sau đó Lộ Dạ quay sang Minh hỏi. Thanh Minh nghĩ sao? Hôm qua tôi ngồi trên máy bay cả mười mấy tiếng đi hoạt động một chút cũng tốt. Andrea có xe hơi chở ba người đi đến chỗ cho mướn thuyền. Minh nhìn thì nhận ra là loại thuyền mọi, giống thuyền trong phim mọi da đỏ hay trèo. Chàng cũng tò mò háo hức. Andrea và Hển đi một chiếc còn Lộ Dạ đi chung với chàng. Nàng này người cao tương đương với chàng nhưng tay chân có vẻ tiểu thơ chắc không biết trèo nên chàng cầm cây trèo. Minh trèo mấy cái thấy thuyền lưới đi sang bên trái, chàng làm ngược lại thì thuyền chạy bên phải. Chàng lại thử trèo bên trái một nửa rồi đổi hướng sang bên phải thì thấy thuyền chạy thẳng. Minh nhìn sang Andrea thì thấy anh chàng này trèo bên phải một cái, rồi bên trái một cái. Còn Minh thì cứ bên phải mà trèo nhưng bàn trèo cứ đi một cái hai nhịp trái phải như vẽ chữ S. Anh Thanh Minh đã trèo bao giờ chưa? Hôm nay mới thử lần đầu, cũng không thấy khó lắm. Còn Lộ Dạ có trèo thử bao giờ chưa? Chưa, em có đi trèo chung mấy lần đều có bạn trai trèo không à? Lộ Dạ dễ thương như vậy chắc có nhiều bạn trai lắm. Đâu có, Lộ Dạ chưa có bạn trai. Thanh Minh học ngành gì đó? Cũng chưa biết nữa, trong đơn xin có ghi học ba ngành, Informatics, hệ lẹt trò tệ chỉ và mẹ chỉ trần bù. Vậy anh định học ngành nào trong ba ngành? Định học cả ba không biết có được không? Vậy sao được, giờ học trùng nhau thì sao? Minh đương nhiên biết vấn đề này nhưng chàng có thể đem thần thức phân ra hai giảng đường khác nhau mà học. Học đại học cũng không bắt buộc sinh viên phải luôn luôn có mặt nghe giảng, nên nói. Không sao, nghe giảng được bao nhiêu thì nghe còn thiếu bao nhiêu tự mướn sách mà học. Lộ Dạ nghe vậy thì nghĩ thầm. Anh chàng Thanh Minh này thật là tham, trước kia cũng có người thành công học 2-3 ngành một lúc không biết anh chàng này thế nào. Mới nói chuyện mấy câu nhìn quanh đã thấy thuyền của mình bị Andrea bỏ xa 500-600m. Minh vận kình vào hai cánh tay trèo mạnh 3-4 cái. Chiếc thuyền xe nước lướt tới nhanh gấp 7-8 lần. Lộ Dạ thấy thuyền mình lướt nhanh trong mấy giây đã vượt qua thuyền kia thì nhìn mình vẫn thản nhiên như không. Quái lạ, rõ ràng mình thấy hắn trèo có 3-4 cái sao có thể vượt 600m như vậy được. Bỗng lại nghe thấy Minh bắt chuyện. Lộ Dạ có mang cây vĩ cầm, không biết học đã được bao lâu. Em học từ nhỏ lúc 5 tuổi. Thế thì chắc chơi đàn hay lắm. Anh Minh yêu nhạc không? Có chứ. Vậy anh chơi nhạc cụ gì? Sáo và piano. Hôm nào có dịp anh cho em nghe một chút. Được, tất nhiên. Chuyến chơi thuyền đi về mất khoảng 3 tiếng, lúc thuyền trên đường về, vừa ra khỏi rạch hẹp ra hồ lớn, bất ngờ một chiếc cạ nỏ nhắm ngay vào thuyền mình, tiếng máy cạ nỏ gầm lên đầu trỏng lên khỏi mặt nước với khí thế cực kỳ hung mãnh. Lộ Dạ sợ hãi hét lên chân tay cứng đờ, đồng thấy eo lưng mình như bị cái gì quấn lấy rồi cả thân người bay lên không theo bờ hồ hạ xuống bên thai đã nghe giọng tầm ổn của Thanh Minh. Đừng sợ. Bây giờ an toàn rồi. Em ở đây đợi anh. Minh quay lại thấy chiếc thuyền của mình bị cạ nỏ đụng vào đầu xoay nằm nghiêng, chàng phóng ra lật lại tắt nước ra thì thấy chiếc cạ nỏ trở lại tiến gần thuyền. Minh cao giọng hỏi. Ông muốn làm gì? Sao dám chạy cả nọ cao tốc đụng thuyền tôi? Xin lỗi ông, chiếc cả nọ mới mướn này bị lỗi bất ngờ nên gây tai họa. Minh quan sát người này không có vẻ gì giả dối nên bất giận nói. Một chút nữa ông gây thương tích cho chúng tôi, cũng may người không sao. Vậy ông kéo chiếc thuyền này về nơi cho mướn kia cho họ xem có thiệt hại gì không? Tôi với bạn tôi cũng sẽ đi đến đó ngay. Phần chiếc thuyền này ông phải chịu trách nhiệm. Lần này vì ông không cố ý nên bỏ qua cho ông. Thật xin lỗi. Cảm ơn. Cảm ơn. Minh nhảy lên bờ thì Lộ Dạ đang chờ mắt nhìn vào chẳng hỏi. Anh có thể nhảy xa như vậy? Khoảng 30m mà thôi. Mình đi bộ về nơi mướn thuyền, chuyện này ông lái cả nọ phải có trách nhiệm. Lộ Dạ có bị sao không? May mà có anh ôm em nhảy lên bờ kịp nên không sao, chỉ giật mình thôi. Nguyên lúc này tim nàng vẫn còn đập thình thịch, chưa kịp ổn định. Lúc xảy ra chuyện hốt hoảng, nhịp tim và huyết mạch phản ứng tăng đến cực hạn, sau khi lên bờ thấy biểu hiện của Minh nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ. Nàng không thể tin được Minh có thể ôm nàng từ dưới thuyền nhảy lên bờ được. Chẳng lẽ Thanh Minh là sụp mặn, hay gì đơ mặn như trong phim xì nệ ạ? Minh thấy Lộ Dạ còn thất thần thì dịu nàng đi về phía trước, 20 phút sau đến nơi nàng đã tỉnh táo nhưng không nói gì cứ để Minh dịu đi. Minh cũng nhận ra điều này thầm nghĩ cô Lộ Dạ này có ý gì đây, khỏe rồi còn cứ dựa vào mình. Không ngờ cô gái Tây Phương thân thể có mùi vị khác, thân người dài, to nhưng không nặng lắm, nhưng ôm cô gái Á Châu thích hơn. Khi đến nơi đã thấy Andrea, Hải Hển chạy lại hỏi thăm Lộ Dạ và Minh, tên lái cả nọ cũng đến nói. Tôi đã giải quyết chiếc thuyền với chủ tiệm, cũng may chiếc thuyền không hư hại gì nhiều. Vậy thì tốt, lần sau ông cẩn thận. góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tạn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581234. Chương 126 dị thú phá kén thăng cấp. Hôm sau lên văn phòng lo xong phần thủ tục thư ký thấy Minh đăng ký học 3 ngành cũng không nói gì chỉ đem những quy củ học cho chàng. Minh xem xong ký tên đồng ý nộp hồ sơ. Đời sinh viên của Minh chính thức bắt đầu. Minh đi nghe giảng 2-3 tuần, quen với thời khóa biểu sau đó chàng làm biếng đến giảng đường. Cư xá sinh viên cũng trong khu vực trường nên chàng cứ ở trong phòng theo dõi bài giảng cũng được. 3 sinh viên bạn ở chung thấy chàng ít đi học, trái lại sách mượn chất đống thì ngạc nhiên tự hỏi không biết chàng muốn làm gì. Lạ hơn nữa thấy sách của chàng mượn 4-5 ngày lại đi đổi. Minh những lúc không có giờ học lại đem sách vào Hồng Mông Linh Châu giới đọc, một tháng qua đi nhanh như thất ngựa qua cửa sổ, chàng vừa lòng với nhịp độ tiếp thu nên cuối tuần này đi về nhà thăm mẹ và người yêu. Cũng may cuối tuần trường đại học nơi đây nghỉ 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật nên thời gian có dư giả, không cần nội. Tối thứ 6 vừa về đến Sài Gòn thì Minh cảm thấy có gì bất ổn, chàng vội vào phòng ngồi xuống kiểm tra thì thân thể nội tạng vẫn bình thường, chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới thì thấy linh khí ba động ở khu hồ nước lạnh, thần thức quét tới thì lập tức thấy hai con dị thú hơn 1 năm trước bắt ở động phủ của Triệu Thâm. Qua ái lạ, hai con thú này mình giao cho dì Hoa dùng, để chúng phụ hỏa cho dì luyện đan, tại sao chúng lại ở bên hồ nước lạnh này? Xem khí thế của chúng dường như lực tăng mạnh. Hai con thú thấy Minh lại thì tỏ vẻ thân thiết chứ không tấn công chàng như ở tu chân giới nữa. Chàng đua với chúng một lúc rồi nhìn vào hồ thì ngạc nhiên vô cùng. Hai viên Hàn Thủy Châu còn lại nơi đây sao không thấy? Hay là hai con thú này nuốt rồi? Chàng thử hỏi nó thì hai con nhìn nhau rồi lại nhìn mình, một lúc lâu bỗng nghe một âm thật lớn như tiếng sấm bên tai khó nghe vô cùng. Hàn Châu là bọn tiểu nhân cũng là Hàn Châu. Minh không hiểu rõ sao lại hỏi. Ngươi nó các ngươi hóa Hàn Thủy Châu, rồi lại từ Hàn Thủy Châu trở thành như hình dạng bây giờ. Hai con thú nghe vậy mừng rỡ gật đầu liên tiếp. Minh bây giờ mới hiểu, không ngờ Hàn Thủy Châu là những cái kén của bọn chúng, rồi chàng cực lại. Chết tiệt, nguy to. Hồng Linh giữ một viên, nếu nó biến trở lại thành dị thú. Minh lập tức ra khỏi Hồng Mông Linh Châu dùng thần thức xem Hồng Linh, thì thấy một con dị thú trong phòng nàng, còn nàng nằm lăn ra bất động. Minh vội bay lại đem con thú thu vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi đến gần xem nàng. Thấy nhịp tim và nhịp thở của nàng vẫn còn, Minh an tâm đem một tia nguyên khí vào xem xét thì không thấy bị thương chỗ nào. Trang vội dồn cho nàng một ít nguyên khí thì thấy nàng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã nhìn quanh tìm tòi hỏi. Con quái vật kia đâu rồi? Em có sao không? Hồng Linh lắc đầu cười rồi lại nói. Lúc nãy, em vừa mở phong ấn Ngọc Hồ ra để chuẩn bị tu luyện thì không ngờ một con quái vật nhảy ra nhìn em, sau đó lại đến gần quá. Em sợ quá sau đó không biết gì nữa. Vậy là em không việc gì, chỉ sợ ngất đi. Minh ôm nàng không ngờ bị con dị thú dọa cho sợ, chàng vô về an ủi một lúc rồi nói. Con dị thú đó anh bắt nhốt chỗ anh rồi. Nó không làm gì hại em đâu, đừng sợ. Thôi đêm nay em đừng tu luyện nữa, đi ngủ đi. Sáng mai anh đến thăm em. Anh đi đây kẻo thầy mẹ em biết anh đêm hôm ở trong phòng em thì không hay. Hồng Linh thấy Minh định rời khỏi liền ôm chặt lấy, lại hỏi. Nhưng tại sao trong Ngọc Hồ lại có con quái thú? Thôi để anh đem Ngọc Hồ về xem lại mai anh cho biết. Hồng Linh ở trong lòng Minh một lúc mới bình tĩnh lại thả ra cho Minh đi. Minh về phòng mình rồi vội vào Hồng Mông Linh Châu giới thì thấy sấm sét xanh trắng hình rễ cây răng đầy trời. Chàng ngạc nhiên tra xét thì thấy 3 con bị thú kia đang xếp thành 3 góc xoay tròn trên tầng không liên tục phát ra âm lôi đánh xuống, cái đích đúng con 3 con kim quý kia. Chàng thấy âm lôi cường bao hơn trước kia nhiều. Mặc dù bị âm lôi oanh kích trên lưng 3 con vẫn cứ đưa lưng ra cho đánh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Vừa thấy Minh một tên đã gọi. Chủ nhân, 3 tên xúc xanh hôn láo này là ai vừa thấy chúng ta là tấn công? Chúng bay chọc giận nó phải không? Đâu chúng tôi thấy chúng thì thử hù một chút, chẳng dè chúng không sợ còn đem âm lôi ra tấn công. Minh thấy kim quý âm lôi cũng không sợ, thì gọi 3 con dị thú ngừng tay nói. Đều là người nhà cả, thử sức như thế cũng biết nhau rồi. Đánh mãi không lại thì còn đánh làm gì? Lúc này 3 con dị thú mới ngừng công kích bay xuống. Chủ nhân, 3 tên rùa này là ai sao lợi hại như vậy? Các ngươi cũng lợi hại không kém bao nhiêu, dám đối chiêu với Kim Quy thì không tồi. Ngay cả những yêu nhân từ Sơn Hà giới kia thấy Kim Quy cũng phải sợ run lên sấp mình nằm dài dưới đấy mềm nhũn như mấy con run. Minh nói đến đây thì thắc mắc không biết 3 con dị thú này ở cấp bậc nào, ngay thần thú khí thế cũng không uy hiếp được nó, chẳng lẽ cũng là một giống thần thú. Minh nghĩ một hồi rồi lại nghĩ đến Hồng Linh. Bây giờ làm sao bây giờ không có Hàn Thủy Châu thì lấy gì để phụ nàng tu luyện? Các ngươi có biết tại sao cái hồ này lúc nào cũng lạnh không? Bọn tiểu nhân cũng không biết, từ khi còn nhỏ chúng tôi đã thấy nước trong đó lạnh rồi, sau đó thường vào đó tu luyện. Mình thì ra trước đến nay hiểu lầm thấy Hàn Thủy Châu tỏa ra khí lạnh thì tưởng đó là nguồn âm khí, cứ theo như bọn này nói thì không phải. Mình đến gần sau đó bước vào hồ thì thấy nước lạnh bớt, hàn khí qua lỗ chân lông thấm vào cơ thể, nguyên khí trong người mình lập tức phản ứng từ đan điền ba động quận lên theo các kinh mạch vận chuyển hấp thu lấy hàn khí chuyển thẳng vào tức hải vào Hồng Mông Linh Châu. Chuyển vận thật nhanh, trực tiếp thu lấy không cần hoán chuyển. Đống minh linh khí trên tầng trời ba động rồi những thanh âm ầm ầm vang lại. Minh đem thần thức hướng phía trên trời xem thì thấy tầng trời khí lưu thêm dày. Minh bay vọt lên đó xem kỹ thì thấy Hồng Mông Linh Châu giới tầng thứ 2 vừa được tu bổ thêm một phần nữa. Xem ra trong vòng 20 năm có hy vọng hoàn thành. Ý nghĩ trở lại với Hàn Thủy Hồ Minh tự hỏi, chẳng lẽ đây là Hồng Mông Hàn Thủy? Vừa rồi mình vừa hấp thụ linh khí thật là tinh thuần tiềm năng kinh khủng, chỉ cần một ít đã đem đến kết quả to lớn cho Hồng Mông Linh Châu tu bổ thuận lợi. Nước trong hồ có chứa Hồng Mông không biết từ đâu, chẳng lẽ hồ chứa này có điều đặc biệt có thể sinh ra hồng mông khí? Chàng đem thần thức tra xét nguyên liệu của Hàn Thủy Hồ nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Thôi kệ nó, bây giờ nghĩ cách trợ giúp Hồng Linh đã, nếu nàng mất Hàn Thủy Châu chắc buồn lắm, vậy mình kiếm một viên khác thế vào thử xem. Minh kiểm hết đồ mình, có bỗng thấy cái trứng ngũ sắc, chàng suy nghĩ một lúc cuối cùng không dám đem trứng thử bỏ vào hồ sợ mất công dụng. Minh đang còn nghĩ ngợi thì nghe, chủ nhân đang suy nghĩ điều gì, dường như nghĩ về mấy viên Hàn Thủy Châu. Đương nhiên rồi, đang có 3 viên bây giờ tay trắng. Tay trắng cái gì, bây giờ có 3 chúng ta là gì? Nhưng chủ nhân cần Hàn Thủy Châu chứ không cần chúng ta. Chúng ta vô dụng làm chủ nhân buồn phiền. Hay là chúng ta kiếm vật khác thay thế? Thì kiếm vật gì có hàn tính là được. 3 con dị thú để Mặc Minh ở đây nghĩ ngợi chia ra 3 hướng khác nhau chạy mất. Minh vừa nghe xong bọn chúng bàn, không thèm để ý đến chúng nữa. Đống chàng nghe tiếng ầm ầm vang lên từ xa vọng lại. Chàng biết 3 tên danh này lại làm gì nữa mà dùng âm lôi chàng dùng thần thức thì thấy 3 con thú đang tranh nhau một vật gì không biết, bên cạnh một tảng đá bị vỡ tan, có lẽ vừa bị chúng đánh vỡ. Minh nhận ra ngay tảng đá này năm xưa mình mua ở tu chân giới, không biết bên trong có vật gì bọn chúng lấy được mà tranh nhau. Chẳng mấy chốc 3 con dị thú nối đuôi nhau chạy đến đây. Con đầu tiên giơ tay dúi vào tay Minh một vật nhắn nhủi mát lạnh, chàng đưa lên xem thì thấy một viên lục ngọc tròn to bằng quả trứng gà màu xanh biếc, ánh sáng lờ mờ tỏa ra chung quanh trông thật bắt mắt. Chủ nhân, tặng chủ nhân viên ngọc này. Đúng là mượn vật của người tặng cho người, nhưng thấy bọn chúng có lòng và có công phát hiện ra, xem như là của chúng bay đi. Tốt lắm, cảm ơn các ngươi. Minh thấy viên lục ngọc tuy mát lạnh nhưng thua xa không bằng Hàn Thủy Châu, bèn đem nó bỏ vào Hàn Thủy Hồ rồi dặn: các ngươi nhớ canh chừng viên lục ngọc. Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu hôm sau gặp Hồng Linh kể cho nàng chuyện gì đã xảy ra, sau đó nói nhận xét của mình. Anh thấy con dị thú không tấn công em, lại chỉ đứng nhìn, chứng tỏ linh khí của em tu luyện hấp thụ ít nhất đối với nó quen thuộc nên tỏ ra thân thiện. Vậy làm sao bây giờ, em lấy gì để tiếp tục tu luyện? Em cứ dùng tạm ngọc hồ mà tu luyện có lẽ không bằng lúc trước nhưng cũng có tác dụng, chờ anh kiếm cách thay thế vào Hàn Thủy Châu. Hồng Linh từ khi Minh đi du học nàng chăm chỉ luyện tập, bài phi yến điệp lãng quyền cũng tiến thấy rõ, mỗi lần luyện tập cảm thấy người mình nhẹ nhàng như yến, thân thủ càng lúc càng nhanh. Rõ ràng khí công phụ trợ nội công tăng trưởng cảm thấy. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123P5. Chương 127. Chương 127 giợt đàn sáo thu hoạch lớn. 2 tháng qua đi trời cũng bắt đầu vào mùa thu, khí trời trở lạnh với những cơn gió nhẹ đùa những chiếc lá chấm ngả màu vàng trên cây trông ảm đạm, buồn hữu hát. Hôm nay Lộ Dạ chỉ có ít 6 tiết nghe giảng nàng về cư xá, thấy Minh đứng một mình bên cửa sổ xem cảnh bên ngoài, rất ít khi nàng thấy Minh thảnh thơi như lúc này vì thường là chàng đọc sách hay lướt web. Nàng nhẹ bước đứng bên Minh nhìn ra bên ngoài, nàng nào thấy ai chỉ có một cây cả Stanien, hạt rẻ, lá vàng úa. Có gì đâu mà xem. Có đấy. Gì? Em không thấy mùa thu đã đến, cây rẻ lá bị vàng úa hay sao? Thì thế nào? Minh nhẹ lắc đầu không trả lời nàng, chàng nhớ phim 3 hạt rẻ cô gái lọ lem rồi tưởng niệm lại ngày nào hai đứa ăn khoai nướng dưới bếp nhà nàng. Lộ Dạ sao hiểu được tâm trạng này, nói cũng không hiểu được, tâm cảnh mì người môi khác. Minh nghĩ người tha hương nếu độc thân không có việc gì làm thì thật buồn, hay gặp những lúc trống vắng. Mình chỉ yên trong một thời gian ngắn ngủi đã cảm giác được. Đang miên man suy tư, Lộ Dạ đã lên tiếng: mình đi ra đường phố dợt đàn đi, anh cũng mang cây tiêu của anh đi, em có mấy bản cần dợt cho trôi chảy, tết đến may ra có thể đi trình diễn trong ban nhạc giao hưởng. Minh nhìn nàng đã thấy trên tay nàng một sấp giấy nhạc cho vào cặp, cây vĩ cầm nàng đeo vào vai. Hôm nay nàng ăn mặc như dân bụi đời, chiếc quần jean kiểu hai đầu gối rách nát, chỗ đùi cũng rách hở một ít da trắng như bông bưởi trông khá hấp dẫn, chiếc áo bạc màu khoác bên ngoài chiếc áo khỉ vải bạc màu giống như chiếc quần jean. Anh nhìn cái gì kỹ vậy? Em có phải là Lộ Dạ không? Một chút nữa anh không nhận ra. Nàng mỉm cười. Đi ra ngoài giật đàn, ăn mặc thoải mái một chút. Minh thấy nàng ăn mặc lại nghe như vậy cũng đi thay đồ mặc chiếc quần sọc và chiếc áo cổ tay. Đưa đàn đây anh sẽ cho. Chúng ta giật ở đâu? Đi theo em. Hai người đi đến nhà ga gần đó 10 phút đã đến nhà ga chính Hamburg. Nàng tiếp tục dẫn đến một con đường chỉ dành người đi bộ. Nàng đống dừng lại bên đường bỏ cặp xuống nói. Chỗ mày được rồi. Cái gì, chỗ này giật đàn cũng được à? Đúng, phải đến chỗ đông người may ra thu được một ít thù lao. Minh chưa hiểu ý định của nàng nên chỉ biết theo nàng để cây vĩ cầm xuống trân trọng đặt bên nàng. Lộ Dạ mở giá nhạc sau đó lấy một bản nhạc cài trên đó, Minh lại gần xem bản nhạc, thấy lạ hoắc, lại có mấy bè, chàng thấy có hàng viết sáo thì xem kỹ một lần vừa nhịp vừa hê ai nhẩm và ghi nhớ lấy. Khi Lộ Dạ đem cây vĩ cầm ra thì chàng cũng xem xong bản nhạc. Nàng bỏ hộp đựng đàn phía trước sau đó kê đàn lên vai, bắt đầu kéo. Thấy vậy Minh cũng vội lấy thanh vân tiêu ra kê vào môi, chờ đến nhịp vào của sáo thì thổi ngay theo nhịp đàn. Tiêu âm du dương xen vào tơ đàn réo rắt vui nhộn quyện vào nhau thành một âm giai kỳ diệu. Chẳng mấy chốc người đi đường đứng lại nghe xem đông nghẹt. Minh liếc mắt trên bản nhạc thấy có hàng nhạc của piano, chàng thổi luôn thêm một hàng nữa, thành ra hai tiêu âm khác nhau, lúc đệm lúc gõ. Lộ Dạ thấy Minh thổi khúc đầu rất vừa lòng, nàng hứng khởi quên mình lim dim mắt kéo đàn thì lại nghe tiếng piano trỗi dậy xen vào, nàng vội mở mắt ra nhìn thì không thấy ai chơi piano cả. Nàng vừa kéo đàn vừa lắng tai thì thấy âm thanh piano rõ ràng từ cây sáo của Minh đang thổi, nàng ngạc nhiên tự hỏi sao cây sáo này có thể thổi được hai âm thanh cùng một lúc, lạ thật mà âm thanh rõ là tiếng piano. Chung quanh lúc này người đến xem càng đông hơn, họ cũng tò mò nghe tiếng piano nhưng không thấy đàn đâu, chỉ thấy hai người chơi nhạc nhưng nghe được ba âm khí cụ khác nhau. tiếng tiêu vang xa khiến những người cách xa cả mấy cây số vẫn nghe được rõ ràng. Cuối cùng bản nhạc cũng được choi xong. Đống tiếng vỗ tay chung quanh vang dội. Lộ Dạ giật mình nhìn chung quanh thấy người đông nghẹt, nàng lại nhìn cái hộp đựng đàn phía trước thấy người ta bỏ vào đầy hơn nữa. Nàng run giọng nói, "Cảm ơn." Thấy người nghe vẫn tụ lại chưa chịu đi, nàng lại lấy một bản khác kẹp lên giá nhạc. Cứ thế 4-5 bản liền thì thấy trời đã bắt đầu tối nhưng người đến xem vẫn còn đông. Nàng nhờ Anh Minh cười nói, "Bản cuối cùng rồi chúng ta đi ăn một bữa." Nàng lại chọn một bản khác cho lên giá nhạc, Minh cứ theo hai hàng sáo và piano mà thổi, nhưng bản này không có hàng nhạc cho sáo thay vào đó là hàng mẹ nổ lìn. Minh bực bội thế vào âm giai của các loài chim sửa đổi một chút cho hợp rồi thổi bữa đi. Lộ Dạ thấy trời tối nhưng nàng bản này đã thuộc lòng, đông thấy tiếng tiêu của Minh phát ra như những tiếng chim hót, làm nàng có cảm giác như có một đàn chim lạ đang bay về tổ. Bản này đâu có âm giai như thế, hay là anh Minh vì trời tối quá nhìn không thấy nốt hàng nhạc thổi sai biến ra như vậy. Gần hết bản tiếng chim nhỏ và rời rạc dần như thể chúng đã yên giấc. Lại một tiếng vỗ tay vang lên. Lao ra cất đàn vào hộp để trên tiền vào cặp rồi cất đàn vào bản nhạc. Nàng thấy hộp đàn đã đầy ngập, nàng sung sướng, nụ cười nở mãi trên môi. Đông có mấy người đến hỏi. Hai anh chị từ lâu tới, vừa rồi trình diễn thật xuất sắc, nhất là tiếng tiêu chúng tôi chưa từng nghe thấy kiểu trình diễn này bao giờ. Chúng tôi từ cư xá sinh viên đến, hôm nay lần đầu tiên đem mấy bản nhạc ra dợn một chút, chẳng dè lôi cuốn nhiều người đến thế. Còn hai anh là ai? Chúng tôi cũng là dân chơi nhạc, tôi thổi saxophone còn anh bạn này chơi guitar. Chúng tôi hy vọng gặp lại hai vị và có thể hòa tấu chung một lần cho thỏa thích. Điều này cũng khó vì chúng tôi đang phải đi học. Hay hai anh đưa số điện thoại cho chúng tôi khi nào chúng tôi muốn trình diễn thì gọi hai anh. Hai người đưa vị dịch cặp tờ cho Lộ Dạ. Hai người cùng nhau vào nhà hàng Italy dùng bữa tối. Trong lúc chờ thức ăn đưa lên, nàng đưa tiền ra đếm thì được hơn 3.000 euro. Vô, chưa đến 2 tiếng đã thu hơn 3.000 euro bằng lương tháng của kỹ sư. Nói xong nàng chia cho Minh 1.500 euro, nàng giữ 1.500 euro, còn hơn 100 để trả tiền ăn và tiền nước. Hôm nay vui sướng thật, kỹ thuật thổi sáo của anh khá lắm, và hình như anh còn có thể thổi ra hai âm khác nhau. Minh không nói gì chỉ mỉm cười uống đĩa. À bản cuối cùng hình như anh thổi khác đi. Bản đó đâu có hàng nào dành cho tiếng sáo, nên anh lấy dòng violin, sửa thành âm chim chóc rừng Amazon thổi đại. Thảo nào nghe cứ tưởng mình đang ở trong rừng. Đang ở giữa phố lớn mà lại cảm thấy ở trong rừng già thì thật là trái ngược. 3 tuần sau Lộ Dạ đi học về cầm một cái thiệp mời ăn sinh nhật khoe Minh. Em nhận được thiệp mời sinh nhật nhưng không muốn đi một mình, không biết anh muốn đi chung với em không? Em nhận em đi, anh đâu có thiệp mời mà đi. Anh cứ nhận làm bạn trai của em là xong. Anh không phải là bạn trai em, nếu nhận bừa bãi bị lộ tẩy thì sao? Chẳng sao cả. Nó là bạn thân của em, nể mặt nó đi dự đã là vinh dự cho nó rồi còn kéo thêm anh đi nó chỉ có mừng không hết sao lại có chuyện xảy ra được. Sao em không kiếm Andrea với hẹn rủ họ đi? Hai người họ không thích nơi như thế này. Em nghĩ anh sẽ thích nơi này à? Có lẽ vậy. Cũng được thì mốt đi. Em phụ trách mua đồ tặng đó nhé, tiền qua anh chịu một nửa. Minh biết rõ cách cư xử tiền bạc trong các trường hợp nên không khách sáo nói thêm, tiền chia một nửa. Còn nàng đã muốn lôi kéo chàng đi thì phải bỏ công đi mua đồ tặng, thật ra Minh cũng không biết phải tặng món nào cho hợp lẽ. Chương 128. Chương 128 tiệc sinh nhật sạp Gina. Hai hôm sau vào buổi chiều Minh thấy Lộ Dạ vận trang phục trắng pha ít lẫn xanh, váy liền áo có đai lưng vàng nhạt lại thêm bên ngoài chiếc áo choàng đủ che những bộ vị trọng yếu. Minh sáng mắt lên, nhìn kỹ Lộ Dạ trong trang phục dạ vũ, những đường cong thân thể nửa ẩn nửa hiện đều có thể làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng bị hấp dẫn, tia mắt khó rời. Bộ ngực mọi ngày không có gì đáng xem hôm nay hiên ngang khoa trương như hai ngọn núi nhỏ, vai nhỏ eo thon đoán chừng không đủ một nửa vòng tay lộ ra bộ mông tròn cuộn xuống xuôi dưới bộ đùi thon chân dài. Minh nhìn thấy ngoài phố Tây Phương không ít cô gái ăn mặc lóa lồ hở hang, nhất là vào những ngày nóng cực. Minh đã thưởng thức những đôi chân thon dài, những thân hình nảy lửa của người Tây Âu, họ lớn hơn người Á Châu rất nhiều, tính trung bình cao lớn hơn độ 12 cm. Nữ giới không ít người cao trên 178 cm lúc đầu cảm thấy mình như con ít, sau này mới quen dần, nhận thấy vẻ đẹp của họ bộc lộ hết. Hẳn ra ngoài, không như dân Á Châu luôn khí đáo dè dặt. Bây giờ đang mùa thu, khí trời đã trở lạnh, nhưng bữa tiệc đêm nay được tổ chức trong nhà nàng, chỉ cần người ta đi taxi, vấn đề khí lạnh giải quyết dễ dàng. Thấy Minh nhìn chừng mình, Lộ Dạ mỉm cười vừa lòng, nàng cố ý làm những động tác qua ánh mắt, nét mặt và thân thể như mời gọi, em đang sẵn sàng mong đợi. Đáng tiếc nàng thấy Minh quan sát nàng một hồi xong lại không có biểu lộ thèm khát, khen định hay cử chỉ thân mật gì. Trong trí tưởng tượng của nàng chờ mong Minh phải sấn lại ôm lấy nàng mà khen tán và âu yếm vuốt ve mới phải. Cuối cùng nàng nhịn không được hỏi, anh thấy em hôm nay thế nào? Đẹp lắm. Không chê chỗ nào được nhưng sao hôm nay ánh mắt cử chỉ của em kỳ lạ vậy? Ánh mắt của anh cũng không phải khác lạ hay sao? À, chúng ta quả có chút khác thường. Khi đi dự tiệc ai cũng diện những trang phục đẹp nhất của mình ra hay sao? Dĩ nhiên rồi. Nơi đó sẽ có nhiều thanh niên thiếu nữ xuất sắc tài ba, sang trọng dự tiệc. Nếu không đem những gì đẹp nhất hay nhất ra phô trương thì còn dùng vào dịp nào? Vừa nghe vậy Minh thầm đủ, cũng may mình hôm qua bỏ chút thời giờ đi sắm một bộ đồ hoàn toàn màu trắng ngà cùng một đôi giày cùng màu trắng, một chiếc cà dạ và xanh bên trên có thêu hình một ly cà phê cà phụ xì nổ nhỏ xinh đang bốc hơi hương nghi ngút. Thấy Lộ Dạ đã thay trang phục chàng cũng nhanh nhẹn đi tắm rồi vận đồ vào, sau đó chải tóc đàng hoàng, chàng vận khí cho tóc dựng đứng lên, quấn cuộn lại những chỗ hợp mắt. Tóc mai cũng cuộn ra phía sau gáy. Vừa chuẩn bị xong đã thấy Lộ Dạ đã trang điểm, đeo nữ trang xong tay còn xách chiếc violon. Mình nói: "Em còn cầm chiếc đàn bên ngựa ai làm mất đẹp đi, đưa đây cho anh giữ, lúc nào cần dùng nói anh." Lộ Dạ đưa đàn cho Minh giữ, chàng đem bỏ vào chữ vật nhận trong khi Lộ Dạ xỏ giày cao gót đứng lên. Minh thấy nàng liền cao hơn 5 phần, dáng sang trọng quý phái của nàng lại tăng lên 1 phần, chàng thầm nhủ cũng may giày của mình đế cũng dày 3 phân thêm bộ tóc, chàng đứng bên nàng thấy mình thấp hơn nàng 4 phân liền ngấm ngầm vận xúc cốt thuật học được của hỏa điều khiến chàng cao lên 8 phân trong lúc Lộ Dạ lo phận mình không để ý nên không thấy điều khác lạ. Hai người thuê xe taxi đến cảng, khi đến đó đã thấy có người đón lên cano trở lên tàu lớn. Thì ra buổi tiệc mừng sinh nhật được tổ chức trên một chiếc tàu du lịch lớn ấn đỡ phởn dài 208m rộng 52m. Lộ Dạ đi sát ôm chặt cánh tay mình trông vào đánh giá đúng là một cặp tình nhân. Minh lúc này mới để ý nàng, mũi người thoang thoảng mùi một loại nước hoa êm dịu lôi cuốn lòng người. Lúc này còn sớm, hai người vừa lên tàu thì có 4 người đón tiếp, Lộ Dạ biết họ nên giới thiệu. Đây là Thanh Minh, cùng sống trong cư xá. Bạn gái hai cô thân nhất của Sạp Gina, Cắt Thìn và ạ lẹ sảng giờ ra. Hai anh ruột của Sạp Gìn, đây là Trần Anh lớn còn đây là Sổ Sẻn anh kế. Minh bắt tay Cắt Thìn trước thấy tay nàng thon dài ra mịn, mát mẻ. Hân hạnh biết cô Cắt Thìn. Vui mừng được biết anh, Sạp Gina đã có kể cho em biết về anh. Cô Sạp Gina chắc được Lộ Dạ nói về mình. Chưa biết nhau lại kể lại cho Cắt Thìn. Sau đó bắt tay hai anh ruột của Sạp Gina. Hân hạnh. Hai tay vừa nhập vào nhau đống Minh cảm thấy bàn tay dần to lớn, gần gấp rơi bàn tay mình siết chặt lại dần. Minh vận khí vào lòng bàn tay nhẹ rời ra. Hai tay rời nhau, bên ngoài không ai thấy có gì xảy ra, nhưng dần thì cảm thấy lúc mình ra sức bóp mạnh tay đối phương thì có một sức mạnh vô hình phản hồi khiến bàn tay tê tái rồi bị hất ra. Khi hai tay rời nhau bàn tay vẫn tê dần chuyển lên cánh tay qua cơ thể, khiến hai chân cũng bùn rùn. Rồi em của Trần đứng ngay bên mẹ cảm. Thấy anh mình chân hơi run thì đoán là hắn mới thử sức bị bại nên không dám lô mãng dại dột hành động bừa bại nữa, đưa tay phải ra nói. Hân hạnh được quen với Thanh Minh. Hai bàn tay nắm vào nhau, nhấc lên nhịp xuống hai cái rồi bông. Rồi Sven thấy bàn tay Minh nhỏ hơn mình nhưng các ngón tay, da thịt cứng cắp tiềm tàng ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng. Hai anh em từ nhỏ học võ cả, sau này học thêm Wushu rất tự tin với thực lực tài năng của mình nhưng cách đánh giá người có chút khác nhau. Rồi Sven vừa chứng kiến anh mình thất bại nên đã nhìn ra tên Minh này có lẽ đã học nội công hay khí công. Chuẩn thấy Minh tóc đen, đúng là dân châu Á. Mà người Á Châu là nguồn gốc các môn võ kỹ, ngay cả mấy môn mình học cũng có gốc từ Á Châu, dáng thân mảnh khảnh có cơ bắp đấy, nhưng sao bằng mình, cứ xem lưng, vai, ngực như người thường thì có bao nhiêu hơi sức nên thử xem, chẳng dè mình bị thiệt thòi. Vào trong một chút đã có người bưng mâm ra mời rượu sách. Đứng nói chuyện chốc lát Lộ Dạ rời mình vào trong gặp mặt gã bợ gì nạ. Minh một mình đi xem chung quanh thấy trên tàu có đủ tiện nghi, hồ bơi, quầy rượu, nhà hàng, còn có sân bóng rổ. Khi trở lại đại sảnh Minh thấy nhiều người đến có đến trên 300 người, chợt bên tai chẳng nghe có người nói: "Sao trên tàu du lịch này lại có một tên người Trung Hoa cũ lần này, đã vậy còn vận y phục của nghệ sĩ nữa chứ?" Minh liếc mắt qua thấy một đám toàn thanh niên 7-8 người đang đứng chung một đám với nhau, tên vừa nói chính là một tên đầu hình trái trứng đeo kiếm dâm vận bộ đồ màu xanh dương thẫm. "Mặc kệ người ta, tao thấy hắn cũng đẹp trai, dáng điệu thanh nhã, tinh anh xuất chúng. Dáng người như hắn tao thích, tao thích." Bỗng một giọng khác trong đám hỏi: "Anh đang thích tôi sao lại đi thích hắn?" Minh nhìn lại thì thấy tên vừa nói dáng người mảnh khảnh, đẹp trai mặt sáng sủa. Chàng không còn tin vào tai mình nữa nhủ thầm: "Cái gì? Bọn này thật dị hợm, cùng là con trai với nhau sao lại yêu thích nhau?" Đúng lại nghe tên kia đáp: "Tao thích cứ việc thích, tao mà cua được nó thì tao bỏ mày." Lúc này Minh thấy da lưng mình nổi gai lạnh, da gà nổi lên khắp người. Không ngờ ở đây lại gặp thứ này, khi trước chàng lên mạng xem có thấy loại người này, lại có giải thích là bệnh cũng bình thường nên không cần biết thêm. Hôm nay đụng phải bọn này, nghe bọn chúng nói chuyện với nhau đã kinh tâm, tên kia lại còn đòi đến cua tán mình nữa. Thật tinh khó ở. May mà mình nghe lén được bọn này nói chuyện, nếu không thì không biết mà tránh. Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu. Sướng ngôn viên đứng trên bục cầm mịp rô bắt đầu chào quan khách thì Minh thấy Lộ Dạ đã trở lại đứng sát bên, bàn tay nàng tìm tay Minh nắm lấy. Bàn tay nóng hơi ở mức vì mồ hôi, không biết cô nàng vừa làm chuyện gì sao tay nóng như thế này. Minh dồn một tia khí nóng ra lòng bàn tay làm khô hết nước mồ hôi. Lộ Dạ cầm tay Minh cảm thấy mát dễ chịu đang khoan khoái hưởng thụ, đông cảm thấy bàn tay mình nóng rực trong chớp nhoáng chưa kịp phản ứng rút tay về đã thấy biến mất, sau đó cảm thấy bàn tay khô rang không còn dính chút mồ hôi nào. Nàng nhìn vào ánh mắt Minh thấy chàng vẫn để ý nghe trên sân khấu như không biết gì cả. Lúc này Sạp Dìn từ trong đi ra nhận mi cờ rô nói mấy lời chào mừng quý khách, sau đó nói tâm trạng của mình lúc này cùng cảm ơn quý khách bỏ thời giờ ra dành cho nàng đêm nay, sau cùng chúc mọi người một buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Khi đứng trên sân khấu nói chuyện nàng nhìn hết một vòng đến khi nhìn thấy chỗ Lộ Dạ và Minh đứng thì dừng lại đôi chút. Nàng dứt lời mọi người vỗ tay, còn nàng bước xuống nhắm thẳng nơi Lộ Dạ và Minh đang đứng. Lộ Dạ vội giới thiệu: "Đây là anh Thanh Minh, tao đã kể chuyện với bạn. Chào mừng anh Minh, hân hạnh được biết anh." "Hân hạnh biết cô Sạp Dìn ạ, chúc Sạp Dìn ạ sinh nhật vui sướng hạnh phúc." Sạp Dĩ Nạ bỗng sấn lên một bước sát người Minh ôm lấy hôn lên má phải rồi lại xoay lại hôn bên má trái. Minh đã từng thấy người Âu Tây chào nhau bằng cách này chỉ dành cho bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên trải qua nên chàng bỡ ngỡ. "Anh là người khách đặc biệt nhất của em đêm nay. Lát nữa em xin hân hạnh khiêu vũ với anh bản đầu tiên." "Sao lại như thế được? Thứ nhất anh là người từ phương xa đến, thứ hai anh là người hôm nay tôi mới quen biết đã thấy tình cảm dâng trào. Minh nghe đến tình cảm của nàng dâng trào thì giả vờ không nghe lọt tai đáp. Vậy cũng sao được, ngại quá.
Không sao gì cả, em hôm nay có toàn quyền quyết mọi sự việc ở đây.
Nói xong nàng quay hướng Lộ Dạ nói chuyện, lúc này Minh nhận nha nhận xét nàng sạp gì nạn này. Nàng cao khoảng 1m74, thân hình đầy đặn, săn chắc, những đường cong nơi gồ ghề, núi non, nơi khúc hữu eo nhỏ hiện rõ rệt biểu hiện một thân hình này lửa, cổ trắng ngần cao, với mái tóc đới cột gọn lên lộ vẻ kiêu sau lẫn quý phái. Hôm nay đương nhiên nàng lộng lẫy nổi bật hơn tất cả, bộ đồ màu trắng pha hồng, cổ để hở đến sát ngực thỉnh thoảng lộ ra một chút xuân quang tươi mát. Khuôn mặt trái xoan, tóc vàng kim, đôi mắt xanh to với đôi lông mi cong dài. Khi nàng cười, duyên Minh nhận ra nàng có thể tính thuộc loại hơi hô, với hàm răng trắng đều, nụ cười rất có duyên. Minh tiếp thầm cho nàng, nếu không với thân thể bốc lửa của nàng có thể được xếp vào hạng mỹ nữ.
Chương 129 khiêu dẫn. Bữa tiệc đãi cách phê, đồ ăn nóng lúc nào cũng đầy trên hai dãy bàn. Ba người đến lấy đồ ăn, sau đó kiếm bàn ngồi. Sạp Dĩ Na ăn qua loa một lát, hai cô bạn thận đến ngồi chung. Ngồi chẳng bao lâu nhiều người lần lượt đến chúc mừng sinh nhật nàng. Ba tiếng ăn uống qua đi, hôm nay Minh thưởng thức các món của Đức, chẳng thấy món gìn sợ tị ác, thịt bò rán và cá hồi hồng khói kẹp trong bánh mì ngon miệng nên ăn nhiều hơn một chút, ngoài ra bia hơi còn lạnh rất ngon, chàng uống đã mười mấy ly tối, mỗi ly một lít, mấy lần đầu đi lấy không ai để ý, đến ly thứ 5 người phụ trách đãi bia không chờ chàng đến lấy đã cho người đưa đến tận bàn, lúc sau bố mẹ của Sạp Dĩ Na được biết tiểu lượng của Minh cũng đến cùng ly uống một hồi. Ông này mời chàng đến bàn chung nhưng ngồi, nhưng chàng từ chối, viện cớ không hợp tuổi tác khó nói chuyện. Ông nhất định không tha, cuối cùng chàng sang bàn bên người lớn ngồi uống bia, chàng nghe họ nói chuyện thì biết trong bàn ngồi toàn nhân vật có tiếng, 7 người thì đã có 4 làm lớn trong hạng Ebser. Ông ngồi bên cạnh Minh làm trong phòng nhân sự, một ông kế tiếp là Tẹt Nỉ Cả Tệ ấy lẳng lẫy ở, sếp của khu kỹ thuật, hai người này đang lúc ăn uống Lộ Ra bị Minh tra ra được. Họ hỏi chàng biết là sinh viên thì trao đổi mấy câu rồi chỉ nói chuyện bạn bè, ăn uống. Minh ngồi với họ hơn nửa tiếng uống hết 4 lít bia hơi, chàng thấy vậy cũng đủ nên rời bàn về chỗ cũ. Bên cạnh Lộ Dạ không nói gì chỉ nói chuyện với Cắt Dìn và ạ lẹ sảng dở dạ, thỉnh thoảng cũng có người đến nói chuyện với ba nàng. Lộ Dạ thấy Minh hôm nay uống nhiều bia như vậy giật mình, sợ chàng say thì không hay, chương trình còn nhiều em ở. C nàng hỏi, anh còn tỉnh không, uống được mấy ly rồi?
Đương nhiên tỉnh.
Anh uống mấy ly cũng không rõ, chắc khoảng 20 gì đó. Minh uống hết ly bia còn lại, sau đó vào nhà vệ sinh ép hết chất bia ra ngoài qua đường tiểu. Chàng ra ngoài hít không khí trong lành rồi vận nguyên khí vận hành mấy vòng. Chỉ trong chốc lát bao nhiêu mùi bia trên người được chàng tẩy sạch sẽ, chàng thầm nhủ may mà là mình chứ nếu không để mùi bia trên người, đến gần ai người đó đều bị mùi hôi dọa chạy xa ra, đến giờ Dạ Vũ nàng Sạp Dĩ Na hay Lộ Dạ cũng phải né, đừng nghĩ đến khiêu vũ nhảy nhót gì nữa. Minh đang ở ngoài hưởng khí mát thì Lộ Dạ cũng ra đến, nàng đang lo sợ chàng bị say nên lại gần xem xét thì thấy chàng đúng là vẫn tỉnh táo, nàng lại đứng sát vào thử xem hơi thở chàng mùi bia có nặng không thì ngạc nhiên không thấy một chút mùi bia nào, trái lại chú ý lắm lại có mùi thơm lạ kỳ không hiểu. Mùi này làm nàng bị lôi cuốn hấp dẫn cực độ, khiến chỉ muốn được chàng ôm hôn ngay lập tức. Nàng cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, nhẹ ra tốc dần chịu không nổi áp lực, nàng cầm hai tay mình, hai mắt nhìn thẳng hai mắt chàng sau đó ngẩng mặt nhắm mắt như chờ đợi. Trước kia nàng đã thử dùng cách câu dẫn vài người bạn, chưa ai chống nổi, cuối cùng túi xuống xác định hôn nàng thì nàng chạy mất. Lần này nàng không phải muốn đùa mà thực tình muốn được Minh hôn, một lần và một lần này thôi. Nàng không dè lần này đối phương không phản ứng như lệ thường vì khi hé mắt ra nhìn thì thấy Minh vẫn tỉnh táo thản nhiên không có vẻ gì tỏ ra thèm khát, hai mắt vẫn trong sáng, nét mặt bình thản, nàng buông hai tay Minh bất chợt bước lên sát nhau. Hai cái mũi như có thể va chạm vào nhau, hai tay nàng nhanh nhẹn ôm vào cổ Minh ghì chặt, nghiêng đầu. Đôi môi nàng dán chặt lên môi Minh. Minh bê. Ôm hôn bất ngờ, chàng biết nơi đây chung quanh đông người nên cũng không đẩy nàng ra sợ nàng bị mất mặt tổn thương, tay Minh ôm lấy eo lưng nàng giữ chặt, môi cũng thuận dịp hôn lại một hồi. Lộ Dạ liều ôm hôn Minh sợ chàng đẩy nàng ra không muốn, khi thấy Minh mạnh mẽ ôm mình hôn đáp trả trong lòng mới yên tâm thần thả lỏng hưởng những nụ hôn ngọt ngào, tim đập thêm gia tốc, nàng cảm thấy như người mình như được một màn khí vô hình bao bọc lấy nàng. Một mùi dễ chịu từ người Minh tỏa lan khiến nàng thầm hỏi đây là mùi đàn ông hay sao? Thật là lực dẫn làm cho người ta cực sảng khoái, dễ chịu. Nếu cứ ở trong vòng tay Minh mãi thì sướng biết mấy. Lúc này Sướng Ngôn Viên đã bắt đầu mời mọi người vào sảnh, chuẩn bị buổi dạ vũ vui chơi. Lộ Dạ rời khỏi lòng Minh trong lòng tiếc nuối không thôi, nàng tự an ủi Minh ở chung nhà, khác phòng thì cơ hội sẽ còn đến nữa. Vào đến sàn nhảy quả nhiên Sạp Dĩ Na còn nhớ đến Minh, nàng bước thẳng đến mời chàng khiến bao nhiêu con mắt nhìn lại. Sạp Dĩ Na sắc đẹp trên trung bình, lại có gia tài to lớn khiến trước nay nhiều thanh niên đàn ông tài ba chú ý tỏ tình với nàng nhưng đến nay chưa ai được toàn nguyện. Trong số đó đáng kể đến có hai người, vợ sinh viên y năm thứ 5 sắp ra trường và Peter bạn học võ của anh nàng dần. Hai chàng này thấy Sạp Dĩ Na không mời mình khiêu vũ bản đầu lại mời một anh chàng Đông Phương nhỏ con thì bực mình nghĩ chẳng lẽ nàng chọn người tầm thường tướng mạo hèn hạ này để khiêu khích mình. Bản nhạc tản gỗ vừa trỗi dậy, Minh và Sạp Dĩ Na đã ra sàn nhảy, mới bước vài bước Minh đã tha không xong. Nàng này kỹ thuật nhảy khác với những gì mình biết được. Minh vội tập trung hết tinh thần, thần thức để trên từng động tác của nàng, biến đổi kịp thời nhịp bước của mình cho hợp, Sạp Dĩ Na những cái nghiêng cổ, hất đầu, ngả lộn người rất mãnh liệt, giật gân. Minh nghiêng cổ, đầu cũng phản ứng cho hòa với nhịp bước và động tác cử chỉ của nàng, phối hợp đưa tay, nắm bung không ngừng, hai thân người lúc ôm, lúc hợp lúc rời. Chưa đến nửa bản Minh đã nắm được bí quyết liền chủ động dẫn dắt, xoay ngả nghiêng, lắc giật đến hết bản, Sạp Dĩ Na bị Minh chủ động dẫn một hồi người nóng bừng mồ hôi rớm trên trán. Minh nhìn vào mắt nàng đúng lúc hai mắt nàng đang nhìn. Minh, bốn tia mắt chạm nhau khiến nàng chịu không nổi vội chuyển ánh mắt đi nơi khác. Em mệt rồi. Vào nghỉ đi. Không được. Em là vai chính đêm nay, không thể nghỉ được. Minh lấy tay phải như âu yếm vuốt chán nàng. Một luồng khí mát dồn vào thân thể nàng. Sạp Dĩ Na đang nóng bỗng thấy một luồng mát lạnh từ tay Minh tràn vào thân thể mình, bao nhiêu mệt mỏi, nóng bức biến mất, bàn tay đang ẩm mồ hôi cũng khô hẳn, toàn thân cảm giác dễ chịu không thôi. Lúc này bản sở lão bắt đầu, bờ đến trước hai người mời Sạp Dĩ Na. Anh có thể diễm phúc nhảy một màn này với em không? Thật là xin lỗi anh bờ, em còn muốn nhảy một bản nữa với anh Minh. Sạp Dĩ Na từ chối bờ xong quay lại Minh định nói thì Minh đã nói. Em đêm nay là hoàng hậu, là công chúa muốn gì đều được, anh cũng phải chiều em thôi. Sạp Dĩ Na vui mừng vội tiếng sát hai cánh tay ôm của Minh. Bản sở là chuyên để cho các cặp tình nhân nhảy, nên ôm sát chân nhích bước những nhỏ giữ nhịp. Minh thấy Sạp Dĩ Na ôm sát mình, cảm thấy ngực mình bị hai khối đàn hồi đè vào, cặp đùi cũng bị cọ sát, chàng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút. Lần đầu gặp tình cảnh này thật là có chút xấu hổ ngượng ngùng. Minh đưa hai tay ôm eo nàng, nhưng vừa ôm tay đã bị nàng nắm rồi rời đặt đến chỗ khác. Hai bàn tay vừa được đặt đến đó chàng giật mình tay đang định rút thì bị nàng giữ chặt nói: "Đêm nay em là công chúa, muốn anh để đôi tay nơi đó." Minh nghe vậy đành để yên vậy cảm giác dưới đôi bàn tay căng mềm, chàng tò mò xoa khẽ ơn mấy cái, thấy nàng phản ứng chỉ gục đầu xuống vai Minh, hai tay ôm siết mạnh hơn theo động tác xoa ấn của chàng, chứng tỏ nàng có cảm giác khác thường. Hai người ôm nhau khiêu vũ bản nhạc sở là không ai nói tiếng nào. Phía ngoài nhiều cặp thấy vậy cũng dắt nhau vào sân nhảy, còn lại không thiếu người lẻ loi thỉnh thoảng lén nhìn vào. Lô Dạ thấy Minh lúc đầu nhảy bản tản gỗ có phần lúng túng, sau đó càng lúc càng điêu luyện thì yên tâm, sau lại thấy chàng nhảy bản với Sạp Dĩ Na sở là trong lòng bất giác nổi lên một tia ghen hờn, tiếc nuối lại nhìn thấy đôi tay Minh được Sạp Dĩ Na bỏ lên hai bờ mông nàng biến thành bực bội muốn bỏ đi nơi khác để khỏi nhìn cảnh âu yếm, nhưng chân không chịu nghe lời cứ ngồi đó chịu trận. Bỗng chân đến mời nàng thì nàng từ chối. Sạp Dĩ Na ôm Minh nhảy, nàng thấy Minh khẽ tay máy ngón tay, một luồng điện như từ nơi đó chạy vào tim rồi lan ra khắp người khiến cả người tê tái, hai tay tự nhiên ôm chặt hơn thì lại thấy thân người Minh không lớn nhưng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Dù nàng có vĩu kéo bao nhiêu cũng không hề ảnh hưởng độ thăng bằng, vững chắc, trong người chàng dường như tỏa ta khí chất vô hình làm nàng dễ chịu thoải mái, hấp dẫn khiến nàng muốn cứ giữ mãi tư thế này, bản nhạc chớ dừng, cứ dài vô tận là tốt nhất. Anh chàng Minh này quả là đặc biệt. Đáng tiếc bản nhạc cũng có lúc phải hết, Minh bung Sạp Dĩ Na ra thấy nàng còn nối tiếp, song đã tiếp nàng nhảy hai bản rồi, Minh dắt nàng về phía ghế ngồi đã thấy Peter đón Sạp Dĩ Na mời nhảy bản kế tiếp. Minh đến bàn Lộ Dạ đang ngồi thấy nàng có nét buồn thì hỏi: "Sao em không ra nhảy một vài bản cho giãn chân tay ngồi buồn một mình ở đây làm gì?" "Không ai mời em." "Vậy thì anh mời em." Minh đưa tay ra mời, Lộ Dạ đặt tay lên thì Minh khẽ kéo nàng lên khỏi ghế, hai người vào sàn nhảy. Lúc này bản nhạc điệu bị buộc, Minh thấy Lộ Dạ dáng người cao ráo nhưng phản ứng hoạt động nhanh nhẹn. Hết bản lại đến bản Lạm Bạ Đạ, bản này vốn nổi tiếng cả hơn chục năm nay, từ câu chuyện hai đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên yêu nhau, nên bị cha mẹ cực lực phản đối nhưng dù phản đối cũng không thể ngăn chặn được tình yêu sống động cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Minh thấy phải nhảy bản Lạm Bạ Đạ này với Lộ Dạ thì ngượng ngùng, Lộ Dạ trái lại ôm cổ Minh thì chưa kịp phản ứng tay lại bị kéo đặt chỗ mê hồn kia. Chàng thấy điệu nhảy cũng dễ chỉ là hông, bụng lắc không mềm dẻo được như ý, trái lại Lộ Dạ ôm sát thân hình rất dẻo tự nhiên, đùi hai người vô số lần tiếp xúc cọ sát. Minh lúc nãy nhảy bản sở lão với Sạp Dĩ Na bị nàng khiêu dẫn lửa dục bốc lên, may là trong người luồng nguyên khí tự vận hành dập tắt, khiến tinh thần thanh tĩnh trở lại, chàng cố giữ tâm trong sáng dù hoàn cảnh đưa đẩy, tay chân đụng chạm tiếp xúc cũng không sao. Lúc này chàng lại bị Lộ Dạ khiêu dẫn nhưng không bị lửa dục bốc lên, bình tĩnh hòa hợp với nàng nhảy hết tâm tình hết bản nhạc. Hết bản Lạm Bạ Đạ bản sở lão kế tiếp, Lộ Dạ không chịu buông Minh ra gục đầu kề vai Minh nhảy bản này. Nàng cũng nhận thấy vai Minh không rộng lớn như các thanh niên Đức nhưng vững chắc, tiềm ẩn không biết bao nhiêu lực lượng. Dựa vào lòng Minh thì lại có cảm giác an toàn, bảo đảm không cần sợ hãi chuyện gì, cảm giác một niềm an bình vui sướng bất tận nỗi ghen giận, lo sợ vẩn vơ lúc này biến mất. Hết bản nhạc sơ lão, ban âm thanh mở nhạc disco nhảy tự do. Sàn nhảy lại đông người hơn trước nữa. Lộ Dạ đành buông Minh ra, ở đối diện nhảy. Đông Minh nhận ra mấy tên thanh niên lúc trước bữa tiệc đang vừa nhảy vừa tiến về phía mình. Minh thấy vậy nói: "Em vào ghế ngồi đi hay tránh ra phía kia một chút, nơi đây sắp xảy ra chuyện rồi." Lộ Dạ nghe vậy không biết chuyện gì hỏi lại: "Còn anh cũng theo em ngay thôi." Quả nhiên Lộ Dạ vừa đi, tám tên kia vừa nhảy vừa bao vây chặt lấy Minh, khi đến gần thì chia làm hai vòng. Minh thản nhiên ở giữa nhảy solo. Bọn kia không nói, tên lúc trước nói thích Minh bỗng đưa tay chộp vào vai Minh nắm chặt. Thì bỗng cảm thấy tay mình tê tái như gặp một luồng điện, sau đó cả thân mình mềm nhũn, rồi bị một luồng khí vô hình ép đẩy văng ra. Bảy tên còn lại đồng thời cảm thấy một sức mạnh vô hình nâng mình lên đẩy văng ra 3-4 thước nằm không dậy nổi. Đây là Minh nhẹ tay vì sợ đụng làm tổn thương những người xung quanh. Sảnh đường rối loạn, âm thanh tắt hẳn, đã thấy có người hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Tuy hắn hỏi nhưng cũng đã biết, tám tên này đến Minh kiếm chuyện, hắn chú ý xem thấy họ bao vây nắm bắt Minh nhưng không hiểu vì sao đồng loạt văng ra nằm đó. Không ai trả lời. Lúc này Sạp Dĩ Na chạy đến hỏi Minh: "Chuyện gì vậy anh Minh?" Minh cười nói: "Không có gì, chỉ là điện dương lô mãng chạm phải dương cực nên bị đẩy văng ra. Thôi mình tiếp tục, mấy tên này không sao đâu." Quả nhiên bọn tám tên này lần lượt đứng lên hồi phục khả năng đi đứng. Sướng Nôn Viên lại lên tiếng tạm thời nghỉ khiêu vũ để bắt đầu chơi nhạc sống. Mình nhớ lại cây đàn của Lộ Dạ lén lấy ra đưa cho nàng. Nàng và nhiều người khác lên trình diễn nhạc của mình, Lộ Dạ nói chẳng lên thổi tiêu nhưng mình hôm nay không có tâm tình thổi tiêu nữa. Chương 130 cơn cám dỗ canh hai. Nửa đêm mình đưa Lộ Dạ về, ban đêm trời trở lạnh nàng tựa sát mình, trên taxi ngả vào trong lòng chàng, về đến tư xá còn đòi mình đem về đến tận giường mới chịu để chàng về phòng mình. Mình dự buổi tiệc sinh nhật sạp Di Nạ tiếp xúc được một ít lối sống hưởng thụ bên Tây Phương. Mình cảm thấy trống vắng, tâm tình không vui dù chàng không gặp phải điều gì không thoải mái. Mình về phòng ngồi xuống xếp bằng gạt bỏ quên đi những gì vừa trải qua, nhưng tạp niệm không sao chút bỏ được, nào là tám tên BD kia, nàng sạp Di Nạ và Lộ Dạ từng cử chỉ phản ứng của họ cứ vơ vẩn trong tâm trí chàng. Mãi đến gần sáng chàng thanh tịnh đôi chút liền nằm xuống giường ngủ mê vào giấc ngộng. Mình mơ thấy mình lập gia đình với Như Xuân có con gái hai người hạnh phúc bên nhau. Đống con gái bị người ta bắt cóc, khiến chàng phải đi kiếm còn Như Xuân ở nhà bị kẻ thù tìm gặp giết đi. Mình về thấy gia đình mình tan nát con bị bắt cóc tìm không ra, về nhà vợ chết, đau khổ muốn tự giải thể theo vợ, đang lúc đau khổ thất vọng ê chề, mồ hôi đổ ra như tắm chàng giật mình tỉnh thức, thì nhận ra trên bụng mình đang có một người ngồi trên bụng mình, trong bóng đêm chàng nhận ra loáng thoáng đó chính là Lộ Dạ, nàng thở hổn hển túi xuống hôn hít khắp người chàng. Mình lại thấy lúc này người hai đứa trần trùng trục không còn quần áo gì, chàng vội ngồi dậy ôm lấy lưng nàng mặt út ngay vào giữa ngực nàng định xuống giường thì bị nàng đè xuống giường trở lại. Chàng trong cơn nửa mê nửa tỉnh cảm thấy lúc này cả người dục hỏa bước lên ngùn ngụt khó lòng dằn cơn khát, hai tay vừa đưa ra phía trước lại đụng ngay hai vật căng tròn mềm mại có giãn, đang định rút tay lại thì tiếng thở hổn hển tiếng rên vào lỗ tai làm mình muốn mất hồn đồng thời tay bị chộp lấy nhấn vào chỗ đê mê cũ, bên tai nghe đừng buông em ra, hai mắt mình bỗng mở ra lại thấy rõ thân hình bốc lửa hừng hực trăm phần hấp dẫn. Mình cố chấn định, biết ngay Lộ Dạ muốn làm gì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hồng Linh giúp mình thanh tỉnh. Đúng lúc này Lộ Dạ luồn tay vào nơi động phủ của mình lần mò tìm kiếm từng phần, trong khi trong động vai chính đã thức dậy đứng ngạo nghệ hiên ngang, mình thầm hét lên không thể được. Thứ nơi này chỉ để dành tặng người vợ tương lai yêu quý nhất trên đời. Không thể cho ai đụng vào mình một lần nữa chấn định vận nguyên khí khắp toàn thân, sử dụng băng thuẫn che nơi bí hiểm, ngay lúc đó bàn tay chạm vào băng thuẫn chỉ thấy người Lộ Dạ run lên, hai hàm răng đánh đập vang lên tiếng lách cách buông tràng ra ngả sang một bên. Mình vội đứng lên mặc quần áo vào, sau đó mới dồn nguyên khí thu lại băng khí trong người nàng. Lộ Dạ vừa thấy người ấm áp trở lại lên tiếng. Chuyện gì vậy? Sao lạnh quá? Nàng quay lại tìm thì không thấy Minh đâu, nàng vốn ngủ được một chút rồi bị thức giấc nghĩ lại buổi tiệc sinh nhật cảm thấy Minh có nhiều điểm hơn người, nhưng nghĩ lại hơn chỗ nào nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ một điều chắc chắn ở bên chàng thì thấy tâm hồn an bình, thần thanh khí sảng lại có cảm giác được che chở vững chắc. Gặp được người như vậy không nắm chắc thì mất, nàng chằn trọc suy nghĩ đi đến quyết định đem trinh tiết tặng mình. Nàng vốn cũng như bao cô gà ái đức khác khi lớp 3 trong học đường đã được dạy về tình dục nên biết rất rõ, cho đến nay nàng từ chối nhiều thanh thiếu niên tự đủ mình chỉ tặng cho người mình yêu quý nhất. Không ngờ gặp Minh và đêm nay nhất định chọn chàng làm người yêu quý nhất của mình. Tâm lý nàng cũng còn lo sợ mi. Nhờ sẽ bị người khác đoạt mất, trong bữa tiệc khi Dạ Vũ cứ xem sạp Di Nạ xem trọng Minh ôm nhau biểu hiện khi khiêu vũ thì chắc chắn sau này nàng sẽ là một tình địch nguy hiểm của mình, nên mình đang có cơ hội không dùng sẽ bỏ lỡ, sau này hối hận không kịp. Lúc này Minh đã ra ngoài cư xá cho đầu óc thanh tỉnh thêm. Chàng ẩn thân bay lên nhìn phía trái thấy có một cột trụ cao ngất nên không nghĩ ngợi bay về phía đó, thì ra tháp đài truyền hình Hamburg. Chàng đáp xuống tầng cao nhất ngồi xuống nhìn chung quanh thành phố Hamburg dưới ánh đèn mờ, tuyệt đẹp, trời còn chưa sáng nên mọi người vẫn còn chìm đắm trong giấc điệp. Mình hít một hơi thanh khí buổi sáng trong lòng tự nhủ chết tiệt, sao đêm nay ngủ lại có ác mộng. Như Xuân không biết lúc này có khỏe không? Nàng lập gia đình có sống hạnh phúc không? Chắc nàng cũng đã con đầu lòng rồi. Mình từ khi quen Hồng Linh đã quên dần hình bóng người xưa, đêm nay trong giấc mộng người lại trở về làm cho mình bị Lộ Dạ cởi sạch quần áo còn không biết. Thật là nguy hiểm. Cho đến nay mình có bị ngủ mê và mộng mị đâu, sao đêm nay bỗng dưng tâm thần yếu đuối như thế bốn. May mà mình thanh tỉnh kịp thời không thì bị Lộ Dạ trong một cái gông vào cổ rồi mình lại nhớ đến Hồng Linh hôm nay lần đầu tiên sau khi xa cách cảm thấy nhớ nàng dai dứt. Mình lấy thanh vân tiêu ra đem tâm tình mình tấu bản bao giờ biết tương tư. Bản này chàng đã thổi điêu luyện, tuyệt diệu lắm. Kể từ khi Như Xuân đi lấy chồng mình không thổi nữa, bây giờ vì nhớ đến người yêu lại đem ra thổi. Trong khu phố hẻm bật sơ lầm, Michael Hữu đẻ bở rằng một nhạc sĩ 41 tuổi đang phụ tờ giờ á cờ hờ hờ hướng dẫn một ban nhạc để trình diễn vào dịp Tết đến. Michael vừa thức giấc vì đồng hồ báo thức, tắt nút báo thức định nằm xuống vài phút nữa bỗng một chuỗi tiêu âm kỳ diệu vang lên đi vào lỗ tai, hắn tưởng mình đang còn ngủ mơ vội đưa tay lên tắt khẽ vào mặt một cái thì thấy tiêu âm êm dịu dây dứt, não nùng vẫn còn vang lên. Michael vội ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mở cửa bạ cồn bước ra ngoài. Tiêu âm quả rõ hơn trong phòng ngủ rất nhiều. Bị tiêu âm kỳ diệu hấp dẫn, Michael tập trung hết thính lực nghe, chưa bao lâu ảo ảnh trước mắt thành hình. Chính mình và người yêu Anna đang chia tay nhau, hai người ôm hôn nhau, hứa hẹn ngày gặp lại, nàng đứng ở dưới vây tay khi Michael trên xe lửa xa dần. Michael phải đi học đại học tận Hamburg, còn nàng còn phải đi học trung học. Bản tiêu dứt trong tâm trạng hy vọng tràn trề. Michael tỉnh lại thấy hảo cảnh biến mất, thấy trên mắt hơi nột phản ứng tự nhiên đưa tay lên thì thấy đấm nước mắt. What? Mệt ngần. Cái gì, nước mắt của ta? Michael không tin tưởng nổi với trái tim và tâm tình trưởng thành của mình hôm nay lại có thể chảy nước mắt. Có lẽ vì tiêu âm cổ quái kia. Đống một vài tiếng chim hót chào buổi sáng. Trời bắt đầu sáng tỏ, bóng tối lui dần dành chỗ cho ánh sáng. Tiêu âm lại vang lên, lần này không buồn nhớ nữa mà là điệu nhạc vui tươi, cuộc sống bừng sáng. Tiêu Âm Michael nghe được liền cảm thấy bao nhiêu phiền não biến mất, chỉ còn phấn đấu, nỗ lực cố gắng khiến cuộc đời đẹp hơn. Tiêu Âm rõ ràng có pha tiếng chim lạ hót, sau đó chỉ còn tiếng chim hót đua nhau líu lo ríu rít. Michael bỗng cảm giác mình như đang ở trong rừng rậm Amazon, quên hẳn mình đang ở giữa thành phố lớn, đến khi tiếng hót nhỏ dần biến mất. Michael lẩm bẩm: "Tuyệt diệu, không biết ai tấu lên khúc tiêu kỳ dị tuyệt diệu này." Được nghe một lần cũng làm cho tinh thần sảng khoái. Khi buồn thì làm người ta đi vào ảo ảnh sống lại những giây phút quý báu, khi vui thì lại cảm thấy mình gần gũi thiên nhiên, rừng, núi, biển, hồ, tiếng hót cầm điệu. Michael vào nhà vội ngồi vào dương cầm dạo đàn, đúng là âm gia bản bao giờ biết tương tư, rồi cẩn thận ghi nốt vào quyển sổ tay, sau đó mới đi đánh răng rửa mặt. Minh về phòng mình mọi người đã đi học, chàng lại ngồi xuống đem tờ HNN thức chia ra các giảng phòng, hết hôm nay chỉ còn 2 ngày nữa là nghỉ lễ Giáng sinh và Tết. Lộ Dạ đi học nhưng tâm trí bất định, đêm qua một màn sau đó nàng không thấy Minh đâu. Sáng nay khi đi học rồi vẫn chưa thấy chàng về, nên đến giờ nghỉ trưa nàng về cư xá xem thì thấy Minh vẫn như mọi ngày đang ngồi bên đống sách ghi chép. Nàng tò mò đến gần thì thấy môn cờ tợ rồ rẻ mì ở dùng, dạ vạ tợ rồ rẻ mì ở dùng, bên cạnh là còn chục tỷ hòn, mà tờ gì ô lẹ tờ dễ, phở lập phở lọ đủng sở chẵn tờ, toàn là những môn kỹ thuật khó hiểu. Nàng không bao giờ thấy Minh đi đến giảng đường nên hỏi: "Anh không đến giảng đường để nghe họ gợi áng dậy cái gì sao anh theo được?" Minh mỉm cười nhìn nàng: "Vẫn theo được như thường, chuyện này em đừng lo, sau khi thi học kỳ này em sẽ biết." Lộ Dạ thấy Minh cười nói với mình không nhắc gì đến chuyện đêm hôm qua nên cũng an tâm. "Anh muốn ra ngoài cả nửa ăn không?" "Ừ, lâu rồi không ăn, hôm nay ăn ở đó đi." Hai người đi vào cả nửa thì gặp Andrea và Hiển, bốn người lâu rồi không ngồi với nhau, hôm qua họ cũng vắng nhà, sáng nay không biết có về cư xá không nhưng chưa lại gặp ở đây. "Minh, Lộ Dạ hôm qua đi ăn mừng sinh nhật vui không?" "Vui chứ, nhưng mệt." "Đương nhiên rồi, thức khuya, uống rượu mà." "Andrea, anh cũng biết Sạp Di Nạ à?" "Chỉ nghe tiếng nàng thôi, chưa gặp mặt bao giờ. Nghe nói nàng vừa đẹp, vừa giàu sang." Lúc này Minh thấy một cặp người Á Đông, nàng ca ở giáo, khuôn mặt sắc sảo, đẹp nhìn có nét Việt Nam, chỉ đáng tiếc chân bị cà thọn, đi cả nhắc. Bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi rất đẹp trai, so với Lê Tuân và Phong còn trội hơn. Họ đi thẳng vào đàng trước mua đồ ăn, Minh thấy mọi người nhường cho họ thì làm lạ không nói gì. Lộ Dạ thấy Minh ngạc nhiên liền nói: "Người đồng hương của anh thì phải." "Có lẽ vậy." Hai người Á Đông mua đồ ăn thì nói tiếng Việt với nhau thì Minh nghe được mới khẳng định họ là người đồng hương với mình. Minh dùng thần thức theo dõi đến khi họ vào bàn ăn ngồi. Đông có gái Việt nói: "Anh Toàn, anh thấy tên tóc đen kia không? Làm như hắn lâu rồi không gặp gái đẹp, thấy em cớ nhìn chừng." "Kệ người ta, sao có thể cấm người ta được? Và lại em đẹp được nhiều người chiêm ngưỡng, đáng lẽ gian nên vui mới phải." Minh nghe hai người nói mình như vậy cũng không quan tâm làm gì, chỉ nhận xét chân phải bị tật của nàng một chút, thì thấy dường như bị tai nạn không lâu, nối xương cũng rất tốt, đáng tiếc một lỗi không thể chữa tốt được để lại khuyết tật. Minh thầm nghĩ hử, nếu gặp ta thì bình phục rồi, không để khuyết điểm như thế. Nàng này kiêu ngạo, khinh người quen rồi, thôi cứ để mặc cô ta. Ăn xong bữa Minh lại trở về cư xá, chàng làm đơn xin học kỳ tới thực tập, vào lớp ép thì thấy hãng Airbus nổi tiếng chế máy bay thế giới, sau đó lại thấy hãng InfoAg, hãng Siebert cũng được chuyên về informatics, chàng biết lý lịch rồi làm đơn nêu ý muốn của mình, riêng hãng Airbus chàng muốn thực tập hai ngành electronic và mạ xì nền bộ. Hai hôm sau cũng là ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ cuối năm, Lộ Dạ lại về cư xá lôi kéo Minh ra cả nửa ăn bữa cuối cùng. Minh bất đắc dĩ phải đi, không ngờ vừa đến gặp ngay cô gái người Việt kia. Minh mỉm cười gật đầu hỏi thăm mấy câu, không ngờ cô gái sầm mặt nói: "Anh đừng có đến làm phiền tôi đã có bạn trai." Minh ngớ ngẩn người, không hiểu ý cô này ra sao nói. "Có bạn trai hay không kệ mặc cô, liên quan gì đến tôi?" Cô kia đang đi mua đồ ăn nghe vậy càng giận, nhưng không nói gì, còn Minh lẩm bẩm: "Cô này điên, vừa què vừa điên. Hỏi thăm xã giao một câu mà cô ta cho là mình đến tán tỉnh cô ta. Đúng là hoang tưởng, ai cũng thèm khát sắc đẹp của cô ta chẳng bằng." Minh và Lộ Dạ ngồi ăn, cũng không hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng đang khi ăn, bạn trai của cô gái kia bước vào nói chuyện to nhỏ gì với cô gái, sau đó đến thẳng bàn Minh đang ngồi nói: "Thằng kia, vừa rồi tao không có mặt mày dám đến tán tỉnh bạn gái tao. Thứ ba, một tên si tình đáng thương. Mày nói gì, mau đứng dậy cho tao. Tiếp mày tao cứ ngồi ghế tiếp cũng được." Minh nói xong lại xúc một muỗng khoai tây lẫn thịt bò bỏ vào miệng ngay, mắt không thèm nhìn lại. "Vậy thì ngồi mà tiếp nè." Thanh niên xuống lại, Lộ Dạ ngồi đối diện Minh nhìn thấy giật mình cảnh giác. "Vosich, hệ gờ dương an, coi chừng, nó tấn công." Minh không nói gì, cũng không quay lại, nghiêng đầu né cú đấm tay trái cầm cái lưng muỗng gõ vào tay thanh niên. Thanh niên tay bị gõ đau rút lại, tay phải đấm bật ngược xuống đầu Minh. Minh ngồi trên ghế bông, cả người lẫn ghế di chuyển qua bên phải, rời ra khỏi cái bàn ăn phía trước. Lộ Dạ thấy Minh đánh nhau lúc đầu thấy sợ hãi, tim đập thình thịch, sau lại thấy chàng vẫn bình tĩnh ngồi ghế không thèm quay mặt lại nhìn đối phương, phía sau như có mắt có thể biết đối phương đang đánh ở đâu né tránh. Thấy Minh cả ghế lẫn người di chuyển nhẹ nhàng như không, nàng thắc mắc không hiểu ra sao làm như vậy được, vừa suy nghĩ lại ba chiêu nữa qua lại. Minh vẫn ngồi yên mặt quay về phía nàng, còn thanh niên vẫn từ sau đánh tới. Lúc này Minh cầm ly nước cam lên ngửa cổ uống, thanh niên lại xuống lại, Minh vừa di chuyển rời qua một bên vừa uống xong mới nói: "Xong nữa. Không ngờ con rồi này nhằm lúc ta đang ăn bay lung tung. Cẩn thận ta phản đờ ở đây." Lúc này có nhiều người xem, tưởng là bọn họ hai người biểu diễn nghệ thuật, Nghe thấy Minh nói vậy thì quả nhiên đĩa khoai tây thịt bò chàng đã ăn xong, ly nước cam cũng vừa uống nốt liền đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Thanh niên xuống lại, thì Minh trong tư thế ngồi, cả ghế lẫn người bay lên, hai tay gạt đấm liên tục như mưa, thanh niên kia bị một quyền, đang ngơ ngẩn thì thấy một bàn chân đưa ngay trước mắt mình rồi dừng lại nơi đó. Chung quanh mọi người im bặt, Minh và chiếc ghế lăng không, tư thế ngồi ghế một chân giơ lên gót trực nện vào tam tinh thanh niên dừng lại bất động như tượng lơ lửng trên không. Thanh niên sợ hãi ngã ngồi xuống không nói gì. Minh từ từ hạ xuống xoay lại ngồi đúng vào chỗ cũ đối diện với Lộ Dạ đang trố mắt lên nhìn. Một chàng vỗ tay hoan hô chung quanh. Cút đi. Tên si tỉnh đáng thương. Đáng thương. Chương 131. Ho 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 ho. Chương 131 dần côi. Thang dần từ 2 năm trước được Minh đã thông 6 huyệt đạo thân thể càng lúc càng cường mạnh, nhìn tướng mạo bề ngoài của nó không ai biết rằng thằng nhỏ ẩn tàng tiềm lực vô song, võ kỹ cũng có căn bản vững chắc. Trong trường lớp dần ít khi đánh lộn, chỉ là cách đây 2 năm, khi nó học lớp 2 chỉ vì thân là đứa nhỏ mồ côi cha mẹ nên có phần thiếu thốn, tuy quần áo, ăn uống đầy đủ nhưng đồ chơi, tiền ăn quả không có. Trái lại trong lớp không thiếu những đứa con nhà khá giả hay đem đồ chơi ra khoe khoang, ăn quả thả cửa, khiến dần ta thấy mà thèm. Thằng Kiên thấy dần nhỏ người, đen đủi nhìn bẩn mắt đến trọc. Ê thằng dần, thằng con rơi mau đến đây bố bảo. Hừ, tao cảnh cáo mày, đừng chửi tao là thằng con rơi. Còn không chịu nhận, tụi bay nghe xem, chúng ta ai cũng có cha có mẹ. Vậy cha mẹ mày là ai? Mày giỏi nói tao nghe. Tao cần gì nói cho ai nghe, tóm lại mày chửi tao là con rơi thì có nghĩa là chửi cha mẹ tao. Mày mà chửi nữa tao liều mạng với mày. Ê, chúng mày nghe chưa? Nghe nó nói tao sợ quá. Hì, ha, ha. Thằng con rơi. Dần xông lại thằng Kiên hai tay cứ nhằm mặt mà đánh. Thằng Kiên vừa lùi lại ôm đầu tránh né, lúc túi xuống qua kẽ hở hắn thấy bụng, hạ thân thằng dần để chống không liên đưa chân phải đá ra phía trước một cái. Quả nhiên thằng dần khốn nạn trúng một cước ngay vào bụng, khiến hắn bật ngã, hai tay ôm bụng người cong như con tôm. Kiên xông lại đá bổi vào người thằng dần mấy cái, vừa rồi bị dần tấn công trúng mấy quyền vào tay, vào đầu làm Kiên đau xót, nên quyết đá thêm vài cái lấy vốn lẫn lời. Bọn đứng ngoài theo Kiên hò hét trợ vai cho thằng Kiên. Kiên vốn hay có tiền dư giả bao bọn chúng ăn quà, lại thỉnh thoảng cho mượn máy nỉ tẹn đồ giờ ép chơi, nên nhiều thằng cũng hoan hô mấy tiếng lấy lòng Kiên. Bỗng một con nhỏ chạy ra hét. Các anh làm gì đó? Dám hội đồng đánh lộn, để tôi cáo cô. Bọn kia nghe thấy vội vàng giải tán, sợ cô giáo đến thì phiền. Con nhỏ tướng nhỏ gầy mà cao quần cộc gần đến mắt cá, chứng tỏ nó cũng nghèo cha mẹ không kịp thời có tiền sắm quần áo cho nó. Thấy bọn kia đi để lại một thằng nhỏ đen đuổi nằm cuộn dưới đất. Con nhỏ đến gần hỏi. Anh có sao không? Dần nghe hỏi mới hé mắt ra nhìn thì thấy chung quanh không còn ai ngoài con nhỏ khoảng cỡ tuổi mình. Bọn thằng Kiên đâu rồi? Nó bị tao đuổi đi rồi. Dần dáng từ từ đứng lên, tay vẫn ôm bụng, mặt nhăn lại mồ hôi chảy ra như tắm. Con nhỏ thấy vậy vội đến sát định nâng dần lên thì hắn từ chối. Đừng đụng vào người tao. Cảm ơn mày giúp tao đi bọn chúng nó đi. Đứng dậy xoa bụng một lúc dần mới đỡ đau, hơi thở điều hòa trở lại nhìn con bé thì thấy hơi quen. Mày tên gì học lớp nào? Diễm Hồng, học lớp 2C. Tao là... Dần đang định nói tên cúng cơm dần sau đó lại định nói tên trong giấy tờ. Người ta gọi tao là Dần, còn tên thật là Trung Hiếu, học lớp 2A. Thì ra anh Dần học lớp 2A, tao vẫn trông thấy mày khi xếp hàng vào lớp mà. Mấy thằng kia nếu còn cứ bắt nạt mày thì kêu tao trị bọn chúng. Không được, tao là con trai sao lại để cho mày bảo vệ, nếu vậy thì ra thể thống gì. Mấy ngày sau Dần quyết kiếm cách học võ, mấy ngày đúng lúc Minh trở về đả thông huyệt mạch cho nó lại được chỉ dạy luyện nội công nhưng nó chẳng biết gì, chẳng chuyên tâm luyện tập, chỉ thích học quyền cước, sau lại thấy Minh mỗi buổi sáng ra luyện võ mới lén lút học lóm. Sau đó mấy ngày dần thấy người mình tiềm tàng sức mạnh, bức dứt khó chịu chỉ muốn kiếm nơi bộc phát ra cho dễ chịu, nó thấy đằng sau có một cây chuối lớn, liền mừng rỡ tự nhủ, thôi chọn cây chuối này đánh cho đỡ đau tay chân. Nó vận hết sức đấm vào thân cây chuối một quyền thì thấy cân chuối chỉ hơi rung động một chút, nơi nắm đấm chạm vào lún vào nửa phân, bàn tay ướt nhẹp. Nó lại đá thêm mấy cước thì thấy vẫn như vậy. Dần đánh một hồi nhìn chung quanh trong lòng thầm xấu hổ, may là không có ai nhìn thấy, nếu không bị cười chê không có rổ mà che. Dần đi vào phía trong thấy có một cành cà phê chặn lối đi, nó đang bực nên bất kể đau đớn lấy cạnh tay phải chém một nhát thật mạnh. Rắc, ầm. Cành cây cà phê lớn như cái chén bị chặt gãy, một cành lớn bị rời cây rơi ngay xuống đất. Dần giật mình kinh hãi nhìn tay mình xoa đi xoa lại, không thấy đau chút nào, sau đó lại gần chỗ bị chém thì thấy gọn gàng không bị sức chút nào. Dần lại nhìn chung quanh không thấy ai liền lôi cành gãy vào góc vườn để, sợ má Mai Nhị biết được trách mắng. Về nhà dần cứ lẩn vẩn thắc mắc, cành cà phê chém một nhát liền gãy, còn cây chuối mềm, toàn là nước thì đánh hoài cũng không hề hấn gì. Người ta không phải là cây cà phê cũng không phải là cây chuối. Nếu bị mình đánh trúng thì sẽ ra sao, chắc không gãy nhưng cũng bị thương nặng hay chết người. Hôm sau gặp bọn thằng Kiên hội đồng dần chỉ đỡ và chịu đòn sợ lỡ đánh chết bọn chúng nên cuối cùng vẫn là bị đòn, nhưng không thảm hại như hôm trước. Dần cảm thấy những chỗ bị đòn lúc đó có đau nhưng sau đó thì hết, khi về nhà xem thì không còn dấu tích nào. Diễm Hồng đứng ở phía xa lo âu nhìn lại nhưng Kiên nhẫn không tới, đến khi dần lết rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng sau dần lại được anh Minh dạy hùng kê quyền, hắn ra sức luyện tập, chiêu số đứng cách xong nội công hắn bỏ bên nên tinh tiến có hạn. Diễm Hồng thấy dần đánh thắng được bọn thằng Kiên thì mừng rỡ. Chẳng dè lại có những đứa khác nghe thấy dần chiến thắng oai hùng thì đến thách thức muốn thử sức. Đừng đánh nhau nữa anh dần. Dần ơi, mày muốn ứng chiến hay nghe lời em mày? Đánh thì đánh, tao sợ ai? Nguyên sau khi đánh bọn thằng Kiên một trận, không còn đứa nào gọi là thằng con rơi nữa, đổi thành dần tôi, ý nói dần mồ côi. Dần thắng mấy trận đầu càng tự tin nên lần này mới vào chiêu đầu dùng ngay chiêu nhị phủ song đối đã khiến cho đối phương vừa chiêu đầu đã trúng đòn chịu thua ngay. Trong vòng một tháng những đức cùng lứa tuổi bị hắn đánh tơi bời, nhất là bọn thằng Kiên, sau mấy trận thảm bại sau đó không dám đến chọc Dần nữa, Dần cũng không kiếm người gây sự đánh lộn nên một thời gian yên ổn. Nửa năm trước Minh xem thằng Dần luyện võ, lại truyền thêm cho môn khí công nhưng thằng Dần thấy luyện khó quá, đòi hỏi tính cần kiên nhẫn nên không luyện, một lần nữa bỏ qua cơ hội. Một hôm trên đường học về thì một đứa bạn rủ đi xem nấu võ. Dần, mày nên đi xem cho biết, hôm nay thầy trò thằng Lưu dẫn nhau đến thầy trò thằng Thắng thử luyện võ, nghe nói là võ thiếu lâm, bọn họ cùng một nguồn gốc. Dần đồng ý đi chung đến đó xem. Thằng bạn của Minh thích thú gieo họ cười đùa, đông bên phía thầy trò thằng Lưu thấy đã thua còn bị người xem chế nhạo thì nổi giận chửi. Thằng kia, xem thì cứ xem cứ la hét ầm ĩ lên làm gì? Ủa, sao lại cấm người khán giả vỗ tay hoan hô được? Đúng lúc bên phe thằng Lưu lại bị chúng đòn thua trận thằng bạn lại cứ vỗ tay hoan hô. Thằng kia tao đã cảnh cáo rồi còn cố tình la hét hoan hô, chịu đòn đi. Thằng bạn của Dần bị đánh mấy quyền, xen vào mất cái tát mặt sưng vụ đỏ lên mà tên kia còn chưa tha tiếp tục đánh. Dừng tay. Kẻ luyện võ đánh người thường thì còn ra làm sao? Ra làm sao hả? Mày muốn ra đây chịu đòn thay thế nó à? Hừ, nói dễ nghe. Tên kia lớn hơn Dần 1-2 tuổi, là người tập võ từ nhỏ nên thân thủ nhanh nhẹn dáng người mạnh khỏe. Hắn thấy Dần ra vẻ khinh thường mình thì xông vào đánh. Dần xem một hồi đã biết chiêu thế của hắn nên nhẹ nhàng tránh né, đánh một hồi bất phân thắng bại. Mọi người thấy chiêu võ của Dần kỳ lạ nên ngừng lại tất cả trận đấu đứng xem. Trước sau Dần chỉ dùng hai chiêu trong hùng kê quyền, hùng kê triển xí và nhị phụ song đối. Bên ngoài người ta ủng hộ cho đồng bọn, còn Dần thì lẻ loi. Tên kia thấy vậy hào hứng dùng sát chiêu liên hoàn vô ảnh cước định đánh gục Dần. Dần thấy khí thế địch thủ mạnh nên vội dùng hùng kê triển xí, bay vội lên tránh né cước ảnh của đối phương. Thấy thân ảnh đối phương vẫn theo sát mình, Dần lại đổi sang chiêu hữu tạ phá kiểng. Thân phi lên lộn một vòng hai cạnh bàn chân nhắm cước ảnh đánh mười mấy thế ngăn chặn hẳn ảnh cước đối phương rồi thừa thắng tiến lên nhắm hai bả vai đối phương mà công vào. Tên kia thấy chân mình chạm vào chân đối phương thì tê dại cảm giác như bị búa gõ vào, chiêu thế bị cắt đứt thì đã thấy hai chân đối phương như hai cái búa bổ tủi thật lớn đánh vào hai bả vai mình. Thân hình lập bay ngược ra phía sau nằm bất động. Mọi người giật mình một màn vừa rồi, không ngờ xem đẹp mắt. Sau lại thấy tai họa thương tổn sau đó thì tim đập thình thịch. Thằng kia, thầy mày là ai mà dạy cho mày võ công tà ác như vậy? Võ công của các ngươi mới là tà ác. Đông Dương dùng vô ảnh cước định giết tao, bị tao phản đòn thì lại cho là võ công tà ác. Cái gì? Võ công chúng ta học là thiếu lâm, còn võ của mày là hùng kê quyền, võ cổ truyền Việt Nam của Nguyễn Lữ. Vậy chú nói xem có phải là tà ác không? Chương 132 Dần bị trọng thương. Hai người dẫn đầu hai nhóm là sư phụ thằng Thắng tên Trần Thành, cũng như thầy thằng Lưu tên Phan Tĩnh đều là cao thủ thiếu lâm, luyện võ từ nhỏ nay đã hơn 30 năm, học nội công có trên 20 năm. Hai người đều xem thương thế tên đệ tử bị đánh, thấy hai vai bị đánh gây, hai cánh tay chẽ chỉ xuống như đã tàn phế. Trần Thanh nhìn Phan Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ bất lực không biết chữa trị ra sao. Nghe thấy đối phương nói dùng võ cổ truyền đánh đệ tử mình tàn phế, Trần Thanh bực mình đi ra nhìn trường thẳng Dần, thấy nó còn quá nhỏ, thấp hơn đệ tử kia hẳn một cái đầu, rõ ràng còn con nít chỉ khoảng 10 tuổi. Trần Thanh còn đang ngạc nhiên đã thấy sư đệ cũng là em ruột hắn Trần Tính xông vào đánh thằng bé. Hắn thấy thằng bé không hề bối rối, nhanh nhẹn tránh né rồi phản đòn. Hắn biết thằng Tính em hắn đang trong tuổi cương phương, tính tình nóng nảy, được sư phụ truyền dạy nội công vào 2 năm trước, hai bên trao đổi mười mấy chiêu. Đông Trần Tính dở chiêu liên hoàn vô ảnh cước ra, Dần lại dùng chiêu nhị phụ song đối hai cạnh bàn tay như đại đao chém ra, rất tiếc hắn vận hết sức lực thì chỉ vừa đủ. Giải hết 3 thế vô ảnh cước, Dần thấy nguy cơ vội hụt người xuống, chân vừa đụng xuống đất đổi sang chiêu hùng kê chuyển xí bay vọt lên hai chân xuất chiêu nhị phụ song phi, Trần Tính vẫn gạch hụt chiêu cũ cước lực đụng cước lực đối phương, thì thấy hai chân đối phương chia ra hai bên hai gót ảnh lao đến khí thế cực kỳ hung mãnh nhưng đã trễ không thể biến chiêu kịp nữa, hai bên cước lực giao tiết, Dần bị vô ảnh cước lực đánh bay ra ngoài nằm yên bất động, còn Trần Tính bị hai gót đánh vào hai vai. Kẻ ngồi xuống trong lòng còn run sợ nghĩ nếu đối phương ngang sức với mình thì không phải là hai vai mà là hai gót đánh vào cổ thì sẽ ra sao. Tên nhóc này chiêu số thật hiểm độc. Vừa rồi đối phương chúng chiêu vô ảnh cước chắc cũng gãy mấy cái xương sườn lại ít. Dần bị chúng chiêu nằm bất động thì một thanh niên chạy lại xem xét vết thương, thấy thằng nhỏ gãy hai cái xương sườn. Trần Thanh chạy lại hỏi: "Thằng nhỏ có sao không?" "Bị gãy hai rẻ xương sườn." "Anh là ai?" "Tôi là Mạnh Cường, là người quen với sư phụ của thằng nhỏ này. Thôi để tôi đem nó về cho ông tôi chữa trị. Thật là xin lỗi. Chuyện này xảy ra quá nhanh ngoài ý muốn." Trần Thanh nghe thằng Dần có sư phụ, lại quen với gia đình cụ thứ thì giật mình, sợ sau này vì thằng Dần bị thương, sinh ra phiền phức nên nói một câu xin lỗi. Nguyên Cường con cụ thứ đi ngang qua đây thấy đám đông xem đấu võ thì đứng lúc nghe thấy hùng kê quyền võ cổ truyền thì giật mình vội chạy vào xem. Đúng lúc thấy một thằng nhỏ đen đuổi đang đấu với một thanh niên, quả nhiên là dùng chiêu nhị phụ song đối, hùng kê triển xí cuối cùng chiêu đổi chiêu nhị phụ song phi, đáng tiếc thằng nhỏ sức lực có hạn bị thương nặng. Cường nhận ra ngay là võ công của mình, hôm nay mình có trao đổi với nội cũng hay đem ra luyện tập nên dễ dàng nhận ra. Cường nhờ người đặt Dần lên cáng rồi mướn xe chở Dần về nhà mình. Cụ thứ thấy Cường đem một thằng nhỏ bị thương về nhà thì hỏi: "Thằng nhỏ này là ai? Sao mày không đem nó vào nhà thương lại đưa nó về nhà?" "Không được nội ạ, nó vừa bị người ta đánh gãy hại rẻ xương sườn, nếu đem vô nhà thương họ nối xương không khéo thì hưởng một nhân tài." "Nhân tài ai?" À quên, lúc nãy nó sử dụng hùng kê quyền đánh với bọn đệ tử Thiếu Lâm, con nghi nó là học trò của thằng Thanh Minh. Vậy mau đưa vào đặt nó trên giường, nhân lúc nó bất tỉnh ta tiếp xương cho nó. Nửa tiếng sau cụ thứ mới tiếp xương xong cho dần rồi dặn Mạnh Cường. Cháu lấy xe chạy đến nhà cô Mai Nhị, báo cho cô ta một tiếng. Thằng dần cứ để nó ở đây dưỡng mấy hôm. Chẳng lẽ thằng Minh lại nhận thằng đen đuổi này làm học trò? Sao để nó sơ sắc đen đuổi bẩn thỉu thế kia? Nếu là học trò của Thanh Minh thì đâu dễ dàng bị trọng thương như thế được. Một tuần sau dần đã ngồi dậy được, xương đã liền nhưng chưa thể tự đi đứng được. Lúc này gần lễ Giáng sinh ba đứa cháu gái Thanh Thủy, Thanh Ngân và Thanh Hà cũng đi học từ thành phố về thăm nhà. Thanh Hà thấy nhà mình có thêm một thằng nhỏ bệnh nhân, lại nghe là học trò của Thanh Minh nên chạy vào xem ngay. Thanh Hà bây giờ cũng đã là một thiếu nữ 19 tuổi nhưng tính tình vẫn hiếu động như thừa nhỏ, chạy vào thì thấy thằng dần đen đuổi, người dơ bẩn thì thất vọng nói. Học trò của anh Minh mà như vậy sao, trông giống thằng ăn mày. Dần nghe thấy vậy vội đính chính. Em đâu có phải là học trò của anh Minh mấy lần chỉ dạy em nhưng em ngu dốt học không thông. Cụ thứ nghe vậy hỏi. Vậy hùng kê quyền là Thanh Minh dạy cháu phải không? Đúng vậy. Cháu tự nhận là ngu ngốc thì quả là ngu ngốc, có cơ hội không biết tranh thủ nắm lấy. Thanh Minh dạy cháu hùng kê quyền là đã dự định nhận cháu làm học trò. Cháu tuy xương cốt rất hợp cho luyện võ nhưng đáng tiếc khí độ thua Thanh Minh thời còn nhỏ rất xa. Đống phía ngoài sân có tiếng vang lên. Cụ đừng khen khí độ thời nhỏ của cháu, kỳ đó cháu chỉ là thằng bé đáng thương, khốn nạn thấp hèn nhất trong đám trẻ lúc đó. Mọi người quay ra nhìn thì đã thấy một thanh niên bước vào nhà, Thanh Hà mắt sáng lên buồn miệng. Thanh Minh có nhận ra ai không? À chị Thanh Hà lâu rồi không gặp, chị đã thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần rồi mau thật. Thanh Minh cũng chẳng thành một thanh niên đẹp trai, xuất trần phong lưu, không biết đã làm say đắm bao nhiêu lòng thiếu nữ rồi. Chị nói oan quá, cái gì phong lưu, làm say đắm lòng thiếu nữ em không dám nhận. Thanh Minh cháu xem thử thương thế thằng dần thế nào. Minh đứng đó đem thần thức quét qua một lượt, đem một tia chân khí vào kiểm tra thân thể thằng dần thì thấy hai rẻ xương sườn đã liền. Chàng thấy nội công khí tức thằng dần không tiến thì biết nó không dụng công luyện tập liền thở dài lạnh lùng nói với nó. Mày làm tao thất vọng quá, nội công, khí công đều không thèm luyện tập, chỉ lo tập mấy thế võ bên ngoài thì được cái gì, một cái đánh của người ta đã bị gãy xương thành phế vật nằm một chỗ. Thật là ngu đần hết sức, hưởng công của ta chỉ dạy. Cụ thứ, Mạnh Cường và Thanh Hà thấy Minh phản ứng uy nghiêm như vậy đối với thằng dần thì giật mình nhưng cũng không nói gì. Thấy Minh bỏ đi ra ngoài thì họ cũng ra. Thanh Hà vừa thấy Minh nghiêm nghị sửa chỉnh thằng dần thì thầm nhủ không ngờ trông Thanh Minh này trông bề ngoài hiền lành, dễ thân cận nhưng đến lúc ra lớp làm mặt lạnh thật là vai. Có thể trở thành một thầy giỏi hay người ba tốt, có uy. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị hù dọa như màn vừa rồi nên càng tò mò. Mọi người ra đến phía ngoài nàng lại trở lại gặp thằng dần đang buồn rầu khổ não. Nàng tội nghiệp nó liền an ủi. Thôi đừng buồn nữa, suy nghĩ biết mình sai thì dáng mà sửa, em còn nhỏ còn nhiều cơ hội. Mau ra ngoài xem anh Minh đang xem gà nòi, may ra học hỏi được mấy chiêu hùng kê. Em. Còn em cái gì nữa, mau đi ra không lại lỡ cơ hội. Minh về Sài Gòn thăm Hồng Linh nửa ngày mới về Đắk Lắk thăm mẹ thì mẹ kể chuyện thằng dần cho chàng. Chàng hỏi thăm mẹ một lúc mới đến thăm cụ thứ đúng lúc cụ đang đem chàng thời nhỏ ra so sánh với thằng dần. Thấy nó bị thương nặng như vậy thì rất ngạc nhiên vì đối thủ chỉ là võ sinh chừng 20 tuổi, dần đã được chàng đả thông 6 kinh mạch, nếu luyện tập những gì chàng đã dạy thì không đến nỗi bị trọng thương như vậy, nên khi kiểm tra kỹ càng mới phát hiện nó không luyện tập. Minh ra ngoài cho khoay khỏa thấy cụ thứ cũng ra thì hỏi. Không biết năm nay cụ có đào tạo được chiến kê nào không? Có chứ nhưng chỉ có 2 con, mình ra đây xem đi. Hai người ra sân thì đã thấy có út một con gà già và 2 con gà tơ một tiếng một ô ma kim. Con tiếng này thế đá tuyệt hay, hồi mã thương. Còn con ô thì đá vịa ôm đấm, cắn gối rút gân. Minh đem từng con ra xem kỹ càng, thấy 2 con gà mới có 8 tháng tuổi. Đúng là 2 con gà hay, lại được cụ thứ vần sổ chăm sóc chú đáo. Chàng đang xem đã thấy thằng dần cũng bước đến gần, phía sau có Thanh Hà đi theo cũng không nói gì. Cụ có thể cho sổ một vài hồ cho cháu xem một chút. Cháu còn khách sáo làm gì? Vậy cụ chờ cháu một chút. Minh đi ra ngoài một chút trở lại với Cao Hưng. Hai người trên tay mỗi người ôm một con, Minh ôm một con ngũ sắc, còn Cao Hưng ôm một con mơ đúng là bằng trạng với 2 con của cụ thứ. Ô anh Hưng, gần 1 năm không gặp, nay vẫn phong độ như xưa dường như có gì trên thay đổi làm anh hạnh phúc lắm. Nào có gì thay đổi, chỉ là trong năm vừa qua, cháu kiếm được ý trung nhân nên đã lập gia đình. Nói xong nhìn qua Minh ngượng ngùng. Minh nghe vậy ngạc nhiên không tỏ gì khó chịu trái lại vui vẻ cười khí nói. Chúc mừng anh Cao Hưng ngàn năm hạnh phúc. Mọi người nghe Minh chúc như vậy lại khó hiểu, nhưng Cao Hưng hiểu, vì ở trong Hồng Mông Linh Châu giới sống ngàn rất có thể. Cứ xem mấy chục năm qua đi mà sức khỏe mình không già đi bao nhiêu. Và ở ngoài 100 năm, bên trong chính là 1000 năm. Cảm ơn chủ nhân. Thôi bây giờ cho sổ thế nào đây? Cụ cứ chọn lấy, sao cũng được. Vậy thì để con ngũ sắc với con tía sổ trước. Cụ thứ bắt con tía ra, Cao Hưng cũng lấy bu nhốt con mơ vào, rồi làm nước con ngũ sắc, còn Mạnh Cường làm nước con tía. Thang dân đứng gần xem, mọi lời đều lọt vào tai thằng bé, lúc nãy bị Minh mắng cho một trận khiến hắn vừa khiếp sợ vừa tiếc nuối. Lúc hắn bị thương tỉnh dậy tự nhủ an ủi, mình bị đả thương chính là vì đối phương lớn hơn mình nhiều. Khi bị mắng thì có cảm giác oan uổng nhưng không thấy ai bên vực mình thì suy nghĩ lại, hiểu ngay ra môn nội công và khí công kia có lẽ thần kỳ, luyện tập có thể tăng lên khí lực lẫn thể lực, cho dù đối thủ lớn hơn cũng không thua dễ dàng. Lúc này dần mới hối tiếc thì chị Thanh Hà vào lôi hắn ra xem sổ gà. Dần để ý nhìn mấy chiến kê da đỏ đau, mặt thật là dữ dằn, mắt con nào cũng lì lợm phái ra ánh mắt như Dương Ai thách thức đối thủ, mỏ miệng không ngớt kêu túc túc xen lẫn tiếng gáy. Tiếng gáy vang trầm hùng đứng gần nghe rất mạnh, dần đoán tiếng gáy trầm đục như vậy thì phải vang rất xa. Hai con ngũ sắc và tía bông ra, đứng cách nhau ba thước. Đây là sổ gà thời giờ có nhiều nên cứ để hai con đứng cùng nhau. Con ngũ sắc thì đứng nghiêng mình một bên cánh hơi xệ xuống đầu cất cao, hai chân như đóng đinh xuống đất, cả thân không nhúc nhích mắt nhìn chừng vào đối thủ. Con tía thì ngược lại đầu hơi cúi xuống lắc đi chung quanh con ngũ sắc, đi hết một vòng thì đã tiến vào chỉ cách con ngũ sắc nửa thước, bất chợt đến lúc mặt đối mặt liền nhảy vào tấn công, hai con lửa thế phong căng, hụt xuống bay lên liên tiếp. Vào đòn cuốn con ngũ sắc nhanh mỏ mổ nắm được đầu con tía đánh hai đòn liên hoàn, con tía tình thế bắt buộc luồn chui viện nhưng vẫn bị con ngũ sắc tinh mắt tìm đầu mổ xuống lại bị một đòn mẽ liều xiềng. Con tía bị con ngũ sắc lấn áp quá đành dở đòn thế chân chính của mình ra cúi đầu chạy chui vòng quanh con ngũ sắc, quả nhiên ngũ sắc chạy theo cứ nhắm đầu mà mổ nhưng không bắt kịp. Gà tía chạy bốn man vòng vừa thấy con ngũ sắc đi theo không sát quay ngược lại vung một đòn như trời giáng. Quắc! Hồi mã thương, quăng thật dã man. Con ngũ sắc bị một đòn ngay hai mẽ cần cố văng ra quay mỏng mỏng một vòng chạy thêm nửa vòng nằm bẹp xuống đất, con tía chạy lại một thì con ngũ sắc vẫn nằm nhích chân chui xuống trốn. Thang dân chứng kiến một đòn cáo hồi mã thương tưởng con ngũ sắc bị đá chết nên tim đập thình thịch, kích thích không ngừng, sau mấy giây lại thấy con ngũ sắc trở lại bình thường thì hỏi chị Thanh Hà. Vừa rồi là một đòn hồi mã thương. Đứng rồi. Con ngũ sắc cần tốt nếu không đã gây cổ rồi. Nguyên Thanh Hà không ở nơi công cộng xem đá gà bao giờ nhưng ở nhà hay xem ông nội đem gà ra sổ cũng biết đôi chút. Và lại võ công của ông nội cũng có liên quan đến gà nòi, mấy chiêu độc hại nhất tiễn xuyên tâm nàng cũng biết nhưng không chuyên luyện tập môn võ này. Hai con đánh chưa đầy một hồ con ngũ sắc bị ba đòn hồi mã thương quăng dở chết dở sống sức lực xuống hẳn, cần cổ xưng lên. Tiếp theo con tiến lại dở cho cũ ra nhưng vừa xoay lại buông thì lần này con ngũ sắc không chờ đợi chịu đòn như trước nữa cũng nhảy lên quăng, hai con đều trúng đòn vào rìu vào ngực văng ra một thước. Cụ Thứ ngạc nhiên nói: "Con ngũ sắc này chắc là linh kê đấy, biết cách phá giải chiêu hồi mã thương." Thế là hết hồ một, Mạnh Cương bắt gà ra thấy con tiến ngực máu chảy ra xem lại thì ra bị một móng tới ngay rìu, liền giật mình nói: "Không xong, con ngũ sắc vừa rồi dùng móng tới dở chiêu khai phá vựa lúa ghim vào một móng." Minh lúc hai con đối chiêu càng đã nhìn ra nghe nói vậy, biết là đúng không ngờ đòn phản này cũng hiểm độc đến thế. Nếu để đá tiếp thì con ngũ sắc thắng không sai. Cụ Thứ và Cao Hưng nội tiến lại gần xem vết thương, còn Thanh Hà vào lấy rượu và thuốc tẩy trùng ra đưa cho Mạnh Cường. Xử lý vết thương rồi làm nước lau sạch hai con xong đem nhốt cho nghỉ. Con ngũ sắc này ghê gớm thật, không những phá được đòn hồi mã thương còn sử dụng móng tới điêu luyện như vậy, con nào đánh với nó coi chừng mất mắt hay rách rượu. Thật là nguy hiểm. Đến phiên hai con Ô và Mơ, hai con đều có đòn thế dị biệt, con Ô chuyên vỉa chui giúp cắn gối rút gần. Tướng lùn cần lớn vai lớn đầu nhỏ so với cần nên chui giúp nhanh không thể tưởng tượng được, trái lại con Mơ là gà liên cúc phủ địa, chuyên đánh đòn liên hoàn lại có chiếc nỏ bà khía chắc chắn. Vừa vào đòn cuốn con Mơ đã mổ được cổ con Ô liên hoàn cù ở chín đòn liền nghe giòn đều như giá gạo, con Ô nằm bẹp xuống đất, vừa bung mỏ ra cần của nó cũng rơi xuống sát đất, con Mơ xông lại thì nó chui xuống dưới, vừa lúc thấy hai gối con Mơ liền dùng mỏ mổ, vạn, gạm, bẻ, trẻ. Con Mơ gối bị đau xót dãy nảy lên tìm tòi đầu con Ô nhưng không thấy, bị mấy lần dậy nhảy mạnh mới thoát được mổ con Ô lên liên hoàn. Con Ô ra đòn vỉa cũng không thoát đổ ở con Mơ, phía trên cứ ngóc đầu lên là bị con Mơ đánh cho tơi bời, đành chui xuống dưới. Hai con lập đi lập lại mấy lần thì đã hết hồ xem không sôi nổi bằng trận con tía và con ngũ sắc kia. Khi bắt gà ra thì Cao Hưng trước tiên kiểm lại đầu gối con Mơ, thấy máu chảy ra, gối bên trái lớp da bị bóc ra nên nói: "Con Ô này gặm nhấm ghê thiệt, chỉ thêm một hồ nữa con Mơ có lẽ phải mang tật không đứng dậy được nữa." Đúng là loại gà chịu đấm ăn sôi cứ sấn chui xuống gặm gối. Hai con được làm nước rồi cho nghỉ. Minh hỏi Cao Hưng: "Còn con nào giống con ngũ sắc không?" Cùng ổ nó có ba con, nó là con xuất sắc nhất. Minh thấy cụ Thứ thích con ngũ sắc nên nói: "Vì vụ thằng Dần cảm ơn anh Mạnh Cường và cụ đã trợ giúp kịp thời, cháu không biết có gì làm cụ vui lòng, xin biếu cụ con ngũ sắc này, chuẩn bị cho nó cùng hai chiến kê của cụ ra trường. Tết năm nay cháu không chắc về được không nên giữ nó không cho ra trường trổ tài với người ta cũng ổn." "Vậy sao được, con linh kê này sao tôi dám nhận." "Cụ cứ vui lòng nhận đi, đối với cháu cụ nuôi nó là tốt nhất." "Thôi được, tôi nuôi nó cho nó ra trường, sau đó nếu sống sót tôi sẽ hoàn lại cho cậu." Minh đem Cao Hưng và con Mơ về Hồng Mông Linh Châu giới. Sau đó đi xem chim kiểng của cụ Thứ. Cụ Thứ giới thiệu: "Tôi mới nuôi thêm hai con nhỏng cậu xem thử." "Chào khách." "Trời đẹp." Minh xem thấy hai con chim tuy nói được tiếng người nhưng trí thua xa Hỏa Ưng Nhi nên không tha thiết mấy chỉ khen xã giao vài câu. Trong tâm trí đang còn vẩn vơ chiêu đòn của con hồi mã thương và con ngũ sắc kia. Thấy Minh trở ra mọi người cũng đi theo, đến chỗ sân trống đang út bốn con chiến kê Minh nói: "Cháu vừa nhập tâm ra một chiêu từ đòn hồi mã thương cụ xem cháu luyện một lần rồi cho cháu ý kiến." Cụ Thứ vừa nghe Minh nói vậy trong lòng ngưỡng ấy, mấy năm nay cụ rất tha thiết với môn hùng kê quyền, thứ này càng có nhiều chiêu càng tốt. Nghe thấy Minh sáng chế ra một chiêu hồi mã thương thì cao hứng chờ mong. Cường mau đi ra dọn mấy bu gà vào nhà. "Không cần thiết, cụ cứ để chúng ở đó." Minh đứng yên tĩnh lặng một lát, đông chậm chạp thủ thế từ từ đi ra giữa sân, khi sắp đến giữa bông nhanh như mũi tên bay lên cao rồi người xoay lại lăng không nghiêng người hai chân liên hoàn đá chéo ra hai cước, mọi người nhìn thấy lúc Minh bay ra rõ ràng nhưng lúc xoay lại thì thân ảnh trở thành mờ ảo, đồng thời mấy chục bóng lòng bàn chân, mu bàn chân, cánh bàn chân, ống quyển, góp chân từ trên nện xuống hay hai bên bay lại, xỉa ngón cái. Mọi người giật mình tự động lui về phía sau mấy bước thì bên người thấy một luồng cước phong bay qua người vụt một tiếng, như một cơn gió thổi qua, tà áo tung bay, tóc bay ngược ra phía sau. Nhìn lại thì đã thấy Minh đang lăng không chậm rãi bước lại. Cụ thứ chờ Minh đến nói: "Chiêu này hay lại đẹp thật, một chiêu mấy chục thế, nếu gặp trường hợp đối phương đông người đuổi theo mình thì bất ngờ xoay lại sử chiêu này đã bay hết, khó ai kịp chống đỡ. Chỉ đụng vào cước phong cũng đã bị bại rồi." Không những Thanh Hà, Thang Dần mà cả Mạnh Cường chứng kiến cũng giật mình, trong lòng mỗi người nhưng lại suy nghĩ bất đồng. Thanh Hà thấy thân thủ nhanh nhẹn tiêu sái, nhẹ nhàng lăng không uốn mình rồi bóng chân đầy trời, sau lại dáng điệu khoan thai, nhàn hạ, tay chân cử động giản dị bình thường nhưng rõ ràng tự nhiên hòa hợp với thiên nhiên cảnh vật xung quanh, bước đi trên không khí mà đi trở lại khiến nàng tưởng mình đang đi trên mây, đi qua những bu gà đang út nơi đó nhưng không hề đụng chạm mảy may. Nàng lẩm bẩm: "Chiêu võ này đẹp cũng hợp với phái nữ, lại hữu dụng, ta cũng nên luyện tập." Than Dần chứng kiến Minh đánh chiêu này làm hoa cả mắt, lúc thấy mấy chục bàn chân, nào gót, nào cạnh, nào ngón hắn xem xong rồi mà tuần mình nằm mơ, lấy tay dụi mắt nhìn xuống chân anh Minh thì rõ ràng mang giày, sao lúc nãy thấy cả ngón chân, gót chân? Hắn ngẩn ngơ thắc mắc cuối cùng buột miệng hỏi: "Sao lúc nãy thấy cả ngón chân, gót chân mặc dù anh Minh đi giày?" Cụ thứ giải thích cho nó thay Minh: "Cái đó dễ hiểu, lúc nãy anh Minh dùng hình ý xuất chiêu, tuy không trực tiếp dùng ngón chân, nhưng từ những nơi đó, hình ý tạo ra ảo ảnh, tạo ra kinh lực, phong ảnh nhanh và nhiều đến độ mấy chục thế đánh cùng một lúc. Chỉ cần bị một ngón trong đó đánh chúng có thể gây tử thương, khống chế huyệt đạo như ý người xuất chiêu. Lợi hại như vậy." Mạnh Cường xem bảo: "Đương nhiên, hùng kê quyền còn cần phải tu sửa, sáng chế, chắt lọc nữa mới thêm lợi hại, hoàn hảo, chứ đâu chỉ có ít vỏ ngoài như em biết. Môn võ này trước kia không đầy đủ không biết thấy chuyển mất đi bao nhiêu phần." Thấy không ai có ý kiến gì thêm, Minh mượn giấy bút ghi vẽ lại chiêu hồi mã thương trao cho cụ thứ nói: "Mời cụ giữ lại chiêu này trao cho các anh chị nghiên cứu thêm. Cháu xin phép đưa Thằng Dần này về." Thằng Dần về trên đường nói: "Xin lỗi anh Minh, môn khí công em ngồi luyện tập khó quá nên bỏ qua một bên. Em nhất định kiên nhẫn ra sức luyện tập." "Biết lỗi, biết sai mà sửa là tốt rồi. Mày ngài xuống luyện cho ta kiểm lại hỏng còn sửa lỗi." Thằng Dần nghe theo luyện tập lại thổ nạp, hướng dẫn cho khí chạy qua các kinh mạch đã thông, gần 2 năm kinh mạch đang có khuynh hướng đóng trở lại. Minh liền trợ giúp mở lớn ra tiện thể chữa lành hẳn vết thương nơi xương sườn. Điều chỉnh đường lối giải thích kỹ càng các nguyên lý và sai lầm. Sau đó còn dặn kỹ mỗi ngày phải luyện ít nhất 1 tiếng vào buổi sáng. Sau cùng còn dặn: "Chuyện bị thương thiệt hại lần này không được trả thù, chúng ta cùng là người Việt đối xử với nhau nên luôn độ lượng, gặp kẻ yếu hay thế cô thì giúp đỡ, gặp kẻ ác thì trừng trị, nhưng đừng vì chuyện nhỏ mà gây thù oán với nhau. Chuyện tranh danh khí như vừa rồi không cần phải dây vào, cứ khiêm nhường nhịn nhục lo tập trung tăng cường năng lực của mình là chính. Mai này ra tay cũng phải cẩn thận, từ nay không được bừa bãi đem sát chiêu ra sử dụng." "Vâng." Chương 133. Chương 133 niềm vui bà mẹ. Thấy Thằng Dần đã ổn, Minh quét thần thức một lúc thì thấy một thằng nhỏ khoảng 13 tuổi nằm trên giường trong nhà thương rên rỉ, Minh đến gần hỏi thăm thì đúng là người chàng đang cần tìm. Chàng dùng ẩn thân thuật đến gần thằng nhỏ điểm huyệt mê cho nó, sau đó xem xét vết thương, thì ra thằng này bị Thằng Dần dùng hai cạnh bàn tay chiêu nhị phụ song đối chấn bể hai miếng sụn trong khớp vai, hai miếng vụn hiện nay chưa được điều chỉnh về chỗ cũ nên thằng nhỏ đau đớn. Minh vội dùng chân nguyên dồn vào người nó đẩy ép hai miếng sụn về vị trí, sau đó tu bộ phần bị mất, giải huyệt mê điểm huyệt ngủ cho nó rồi mới rời khỏi. Sáng hôm sau bác sĩ và y tá như dự định chuẩn bị ca mổ cho thằng bé thì không thấy nó đâu. Thằng này hôm trước đã biết số phận của nó phải bị mổ hai vai để lấy mảnh vụn ra, sợ hãi vô cùng. Sáng sớm hắn thức dậy thì thấy hai cánh tay mình có thể hoạt động như thường, không còn đau đớn gì nữa thì mừng như điên, xuống khỏi giường hoạt động mấy cái, lại nhớ sáng nay phải bị mổ, hắn vội vàng gom ít đồ cá nhân của mình trốn mất. Hắn không dám về nhà ngay, sợ người nhà bắt trở đi nhà thương trở lại nên đến nhà anh Tuấn, người đồng học võ với hắn. Tuấn sáng sớm vừa dậy chuẩn bị đi học thì thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi: "Ê, thằng Cẩm, sao mày lại về đây? Tao nghe hôm nay mày phải để cho bác sĩ mổ mà." "Mổ cái gì mà mổ, em sợ nên mới trốn nè. Nhưng hai cánh tay của mà, vừa sao khỏi nhanh như vậy?" "Em cũng không biết, sáng nay thức dậy thấy hết đau và lại hoạt động như thường, em liền vội vàng trốn tìm anh đấy." "Vậy mày còn may mắn, chắc biết mùi nằm nhà thương rồi hả?" "Đúng là chán đến phát sợ, một tuần đã phát ngán thà bị sư phụ sửa phạt còn hơn phải nằm ở nhà thương." "Tao bây giờ phải đi học, mày có đi học không?" "Muốn đi nhưng không dám về nhà lấy sách vở." "Sao không dám về nhà?" "Em sợ bị bắt đem vào lại nhà thương." "Mày thật là lo sợ vớ vẩn, mày khỏi rồi ai còn đem vào nhà thương cho tốn tiền. Đi, tao đem mày về nói cho ba mẹ mày mừng." Ba mẹ thằng Cẩm quả nhiên thấy con khỏe mạnh, thoát nạn mừng rỡ nói: "Chuyện nhà thương để mẹ lo, con cứ đi học đi." Vừa nói xong đã thấy chuông điện thoại reo, quả nhiên nhà thương thấy mất tích thằng bé thì lo lắng đi tìm. Minh về nhà thấy mẹ đã về, các em đã ngủ hết thì vào phòng mẹ nói chuyện: "Con đi du học thế nào kể cho mẹ nghe xem." Minh đem chuyện cư xá, giảng đường, tiệc sinh nhật, chuyện ca đừng kể lại, đương nhiên những chuyện nóng bỏ sót lại không đề cập đến làm chi. Mai Nhị trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: "Năm trước dịp lễ Giáng sinh con nói có bạn gái, bây giờ có thể kể cho mẹ nghe được chưa, một năm rồi còn gì? Sao mẹ lại nhắc lại chuyện này?" "Sao lại không, con quen con gái nhà người ta cũng phải để mẹ đến xin phép cha mẹ cô ta cho con đi lại tìm hiểu. Bây giờ con sắp sửa 19 tuổi, sau 3 năm là 22 tuổi, học xong thì cũng có thể lập gia đình được rồi." "Sao sớm như vậy được mẹ, ở thành phố ít ra cũng phải 25 tuổi mới lập gia đình." "À, con biết rồi, mẹ mong có cháu bé." Thằng này, mày không hiểu tâm lý của người làm mẹ đâu.
Sao lại không, vừa rồi con đoán có sai đâu.
Mai Nhị dây dưa mãi không chịu đổi đề tài, cuối cùng Minh mới chịu khai.
Con quen một cô tên Hồng Linh ngay xứ đạo Tân Triều đó, mẹ năm ngoái có đến đi lễ đền Giáng sinh.
Nàng cũng ở trong ca đoàn.
Mai Nhị chợt hiểu ra hỏi.
Vì nàng ta ở trong ca đoàn nên con mới chịu nhập ca đoàn phải không?
Minh không biết phải trả lời làm sao, gãi đầu hỏi.
Sao mẹ biết?
Mai Nhị vui vẻ, trong lòng sung sướng biết bao, vui trong chờ mong thầm nhủ cuối cùng ta cũng sắp có con dâu rồi.
Thằng Minh của ta rõ ràng phải lòng con bé, sau đó còn kiên nhẫn kế hoạch theo từ rào từ vòng ngoài từng bước, học đàn piano, vào ca đoàn tán con bé. Hy vọng tình yêu của nó được kết quả tốt đẹp.
Mai Nhị trước mặt Minh giả vờ bình tĩnh như thường nói.
Sao lại không biết, tao đã sống nửa đời người, trải qua bao nhiêu chuyện, nếu không đoán ra thì còn làm được mẹ anh hả?
Con đi hỏi cô ta và ba mẹ cô ta, hôm nào có ngày rảnh thì mẹ đến thăm xem cô ta ra sao mà lọt vào mắt xanh của con.
Mẹ yên tâm, những ai khinh mẹ cũng là khinh con cũng sẽ không thèm xem trọng người ấy.
Hồng Linh thuần khiết đơn sơ, sống nội tâm đúng theo tinh thần đạo Chúa, đúng là hiền như mạ sẽ vừa.
Ba mẹ nàng cũng ngoan đạo không bị của cải ảnh hưởng lôi cuốn.
Hôm sau Minh đến thăm Hồng Linh nàng giận trách.
Tối hôm qua sao anh không chịu thổi tiêu cho em nghe?
Thì ra khi xa nhà Minh đã bỏ thói quen này, hôm qua về, tối nói chuyện với mẹ quên mất.
Minh thấy nàng hờn dỗi liền đến gần kể.
Đêm qua anh ngồi tâm sự với mẹ về chuyện của chúng ta nên qua giờ đó, hôm nay anh thổi bù cho em nghe hai bản, chịu không?
Anh nói gì, mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi hả?
Phải, trước sau cũng phải cho mẹ biết.
Đêm qua mẹ ao muốn sớm được gặp mặt em và ba mẹ em.
Minh nhìn thấy nàng bối rối lại có phần e thẹn không biết nói sao cuối cùng an ủi.
Em lo lắng bối rối làm gì, mẹ anh hiền lành sau khi nuôi anh lớn sau đó lo cho biết bao nhiêu trẻ mồ côi, còn anh thì mẹ để cho tự do, đối với em thì cũng như vậy nên chẳng cần lo lắng.
Nếu có chuyện gì thì anh cũng sẽ bênh vực cho em.
Lần này mẹ nói chỉ muốn gặp mặt một lần.
Anh vừa nói đấy nhé.
Nếu có chuyện thì phải bênh vực cho em.
Hồng Linh tu luyện đã lên đến luyện khí tầng 2 nhưng nàng không biết mình lợi hại, cả thể lực lẫn tinh thần đã tăng tiến rất nhiều, vốn ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên khi nghe phải gặp mẹ của mình, có thể là mẹ chồng tương lai nên nàng lo lắng.
Bất cứ cô gái Việt nào nhất là cô gái hiền lành gặp trường hợp này cũng có phần lo lắng sợ hãi.
Đương nhiên rồi.
Anh đã hứa với em rồi đó.
Nếu em làm đúng thì ai chẳng thương, người thân ai nỡ lòng làm khó dễ em.
Vậy em có muốn gặp mẹ anh không?
Anh sẽ đưa mẹ anh đến đây đó.
Anh để em suy nghĩ một chút.
Minh Âu Yếm nhìn nàng một lúc mỉm cười đi ra vườn phía sau, đem Thanh Vân Tiêu ra ôn mấy bản nhạc thánh ca lễ Giáng sinh.
Một lúc sau Hồng Linh cũng ra theo đứng sau ôm lấy chàng.
Minh không quay lại cứ tiếp tục thổi hết bản đêm thánh vô cùng sau đó thổi bản nhạc đời Noel màu xanh thì bỗng Hồng Linh la lên.
Sao anh lại tấu bản thất tình chia tay này làm chi, em cấm anh thổi bản này.
Minh dừng thổi tiêu cất Thanh Vân Tiêu đi quay lại nhẹ gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm nàng, hai mắt nhìn nàng đúng lúc ánh mắt nàng cũng nhìn Minh, ánh mắt chịu mến Âu Yếm chạm nhau. Tuy không nói gì nhưng hai tâm hồn hợp lại một chỗ, hai con tim cùng một nhịp đập thay cho muôn lời nói dư thừa.
Ánh mắt giao nhau một hồi, Hồng Linh mỏi mắt khẽ nhắm lại, Minh nhìn mắt nàng, đôi má nàng hồng, đôi môi son nàng lúc này như đón như mời lại thêm mùi hương hoa hồng từ người nàng tỏa ra lúc này rõ ràng hơn khiến Minh ngây mất, say mê không chống lại được nữa túi xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn vừa tròn nàng mở mắt ra đẩy Minh ra rồi quay góc chạy mất.
Minh đứng trông theo ngẩn ngơ không biết nên làm gì như vừa bị mất một kho tàng quý giá.
Lần thần trong vừa nửa tiếng Minh quay trở lại thì Hồng Linh đón chàng mỉm cười. Dáng vẻ bẽn lẽn vẫn còn vương đưa cho chàng diễm mận.
Chị Dũng đi qua thấy vậy nói.
Sao hai đứa bay hôm này kỳ quái vậy, mọi khi chẳng hay ăn chung một dĩa hôm nay lại ăn riêng.
Hai đứa không trả lời nhìn nhau cười, Hồng Linh vội giải bày.
Vắng nhau mấy tuần quên khuấy đi chuyện ăn chung này.
Chị Dũng lại nói.
Lạ thật sao hôm nay chị thấy hai đứa dường như khách sáo với nhau quá.
Minh nghe vậy phì cười vội nói.
Đâu có gì đâu, hai chúng em.
Không được nói.
À thôi, Hồng Linh không muốn cho chị biết, trước sau chị cũng được biết thôi.
Chị chờ đến tối nay đi.
Chờ chị Dũng đi xa Minh ghé vào thai Hồng Linh hỏi nhỏ.
Làm sao, em quyết định chưa?
Thấy dáng vẻ của em biểu hiện chắc là chịu rồi.
Đừng hỏng.
Còn lâu mới chịu.
Thôi muộn rồi anh đi về gặp mấy đứa bạn anh đây.
Anh nhớ tối nay không được quên, phải đền cho em hai bản.
Lúc nãy thổi cho em nghe hai bản rồi còn đòi hai bản.
Cấm anh đó, không được thổi bản nhạc tuyệt vọng kia nữa cho nên tối nay anh vẫn phải thổi hai bản.
Minh vào quán cà phê Bình Minh ngồi uống cốc tái, Mai Liên vẫn làm việc trong quán hôm nay trông nàng ra vẻ thùy mị dịu dàng không ít nhưng vẫn nhanh nhẹn hơn xưa. Tướng lớn khí thế dọa người khi đi theo băng đảng đã giảm đi gần hết.
Đống thẳng toàn vào quán lầu đầu.
Thật là chán, đường xá Sài Gòn kẹt cứng, đi học về cũng mất 2 tiếng đồng hồ.
Ánh mắt hắn dọi đúng vào Mai Liên đang làm việc ở quầy nước, nàng này cảm giác được khẽ cười nói.
Anh Toàn, ngồi xuống ăn một ly chè cho mát đã, chuyện kẹt xe là thường.
Dân thành phố càng ngày càng đông, các xe từ tỉnh lên muốn vào thành phố cũng chỉ vào trong giờ nhất định, nguyên chỉ xe của dân Sài Gòn cũng đủ làm kẹt được rồi.
Minh ngồi xa thấy hai người có cảm tình với nhau, qua ánh mắt, cử chỉ ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó.
Chàng để hai người nói chuyện với nhau một lúc, Toàn ăn hết một ly chè thì chàng gọi.
Toàn, mày qua đây ngồi nói chuyện với tao.
Mày có người yêu rồi quên hết cả bạn bè, tao ngại ở đây mà mày cũng không nhận ra.
A Minh, mày đi du học về lúc nào vậy?
Mới về hôm qua, sao trong lớp vẫn như ngày nào chứ?
Vẫn thế, chỉ có điều ai cũng lo lắng học như điên chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Minh nghe nói cũng hình dung được nỗi lo âu của các bạn học cũ, chàng lại nhỏ giọng nói. Tao thấy mày có lo lắng gì đâu, còn đang hạnh phúc là khác. Mày để ý đến cô Mai Liên này từ lúc nào?
Từ khi nàng vào quán làm việc, nàng phụ tao giải quyết đánh đuổi biết bao nhiêu thằng lưu manh, không có nàng một mình tao không sao giải quyết được.
Vậy là tốt rồi. Nàng vẫn chưa chịu còn viện cớ nàng còn bị phụ thuộc vào một người, nàng xem như sư phụ của nàng. Nàng phải được sự đồng ý của lão ta mới dám tiến tới. Có phải nàng nói sư phụ nàng là một lão nhà quê không?
Ủa sao mày biết?
Sư phụ nàng chính là tao giả dạng.
Toàn nghe vậy ngẩn người, sau đó mừng như điên cười ha hả.
Vậy là việc này xong xuôi rồi, mày không cản chúng ta chứ ba?
Làm cái gì mà mừng dữ vậy?
Tao ngăn cản chúng mày làm gì, mày xem tao là ai?
Nhưng mà mày phải nhớ học hành đàng hoàng, phải cố lấy tốt nghiệp đại học.
Tao cũng hơi sợ, sợ không thi nổi vào đại học.
Được rồi, lúc đó tao trợ giúp cho.
Hai người ngồi nói chuyện một lát Minh rời khỏi, trước đó còn ghi mấy câu dặn dò Mai Liên về chuyện tình cảm của nàng và Toàn. Minh lang thang ngoài phố thêm một tiếng nữa rồi về phòng, bọn Lê Tuân đã đi chơi đâu không có ai ở nhà, phòng của chàng họ vẫn để trống chưa cho ai ở trong đó. Chàng ngồi trong đó một lúc rồi lên sân thượng thổi tiêu cho Hồng Linh, một bản nhạc đạo mới thu thập được trong ỉn tờ cảm tạ diệt và một bản nước mẹ cũ. Minh thấy còn sớm chưa ngủ được liền đem thần thức quét một lượt thì thấy Lê Tuân, Huyền Trâm và Ánh Tuyết đang ở trong một quán bì đạ. Minh bay thẳng đến đó rồi thong thả bước vào quán đến bàn bì đạ, ba người không hay biết Minh tới, Ánh Tuyết nói.
Anh Tuân đi cơ này nữa là gỡ được bàn trước thua thành 1-1.
Vậy ai thắng ba bàn trước là thắng?
Nói dễ nghe lắm, còn 15 điểm nữa mà đòi đi một cơ.
Anh Tuân cứ từ từ mà xem, có hai người chúng ta ủng hộ còn đánh không nổi cơ 15 hay sao?
Ta cũng có ba cô, bốn cậu ủng hộ nhưng ủng hộ càng nhiều đánh càng chật nhiều.
Đúng là phản tác dụng mà. Tuân chú tâm tập trung đánh một cơ bi chạy 4 băng về vừa đủ lăn đụng trái bi đỏ. Hắn lại tiếp tục một cơ 3 băng, rồi 2 băng. Ba trái bi liền gom vào một góc, hắn sau đó cứ nhẫn nha đánh ních ních, rồi A băng đếm đủ thêm 13 cơ nữa là đủ 15 điểm, sau đó đánh thêm một cơ 1 băng là 16 điểm, đã thắng dư 1 điểm. Huyền Trâm và Ánh Tuyết vỗ tay hoan hô mặt cười tươi như hoa, khiến các nam nhân đang có mặt mà người.
Đông Ánh Tuyết la lên.
Anh Minh, anh đến lúc nào sao không lên tiếng?
La xong chạy đến Minh ôm chầm lấy nàng.
Minh sợ nàng vấp té đành phải ôm đón nàng, lấy lưng ngón tay xoa vào má nàng mấy cái nói.
Chúng mày không ở nhà học ôn thi tốt nghiệp còn ra đây ăn chơi.
Không phải đâu anh Minh, mấy tuần nay học nhiều căng thẳng đầu óc quá nên hôm nay mới ra đây chơi giải trí một ít.
Tuân mày đánh bi đã khá quá, không biết học từ bao giờ.
Mới đây thôi, hôm tuần trước chúng nó rủ vào chơi, cuối cùng cầm cơ sửa lại thì thấy không khó lắm, sau đó học ít nguyên tắc, cách tính điểm là xong.
Bi đã còn có nhiều loại, bi đã lỗ, theo màu, sở nụ cờ là nổi tiếng nhất. Bị đạ ba trái như đang chơi đây, bị đạ bốn trái nguyên tắc cũng giống vậy, còn có bị đạ mũ.
Tuân hai ván sau có Minh đứng xem nên phấn khởi, tinh thần tăng lên nên chỉ cần 6-7 cơ là thắng cuộc.
Thấy không còn cá cuộc nữa, Tuân mới rủ Minh.
Bây giờ mày cặp với Ánh Tuyết còn tao với Huyền Trâm đánh mấy bàn thế nào?
Ánh Tuyết vội nói.
Không được.
Anh Minh chưa chơi bao giờ vậy bên anh phải chấp 10 điểm.
Chấp cái gì, em còn không biết tài anh Minh à, học thứ này cầm cơ đi vài cơ khả năng còn vượt cả anh nữa.
Không chấp được, muốn chết hay không mà dám chấp.
Thật ra Tuân vui mừng. Cuối cùng có môn chơi mình có thể trên tài Minh nhưng rất kỳ em kỵ. Tu vi thằng mình cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, hắn không cần dùng thần thông cũng ăn đứt mình rồi.
Minh cũng không đoán được khả năng của mình nhưng với thần thức của chàng nếu đem ra dùng thì thằng Tuân chỉ là con nít.
Song đã chơi với bạn bè thì không dùng thần thức hay mánh khỏe gì mất vui.
Minh nói.
Thì cứ thử một bàn rồi tính, tao không nắm chắc gì cả.
Ánh Tuyết sợ bên mình thua nên vội cầm cơ chỉ kỹ thuật đánh, tất cả tên gọi các cơ kỹ.
Minh lần đầu nghe lạ thai dường như phiên âm từ tiếng Tây phương nên chăm chú học một lần.
Bọn thằng Tân nhìn nàng vẫn áo nhẹ tới mát. Đường cong phô diễn theo động tác túi xuống, vươn người của nàng khiến bọn hắn vốn đều trong tuổi cương vương, khí lực máu huyết, sức sống tràn trề, phần nhiều đã có lần thác loạn với dục tính, nên ánh mắt lồng dâm ý biểu hiện hẳn ra ngoài, thèm khát tập trung vào thân thể đang ốn túi mà theo dệt thêm sức tưởng tượng. Bọn này đã được nghe đến bản lãnh cũng Lê Tuần, mấy ngày trước bọn thằng Hành đã bị Tuân cùng Huyền Trâm đánh cho một trận tơi bời hoa lá, lúc đó không thấy Ánh Tuyết ra tay nên tưởng nàng tay yếu chân mềm.
Thật ra sắc đẹp, tê và sức lôi cuốn của Huyền Trâm không kém, mỗi người một vẻ, nhưng bên ngoài hiểu lầm tưởng Huyền Trâm với Lê Tuần là một cặp nên thừa cơ bà ả tỉa Ánh Tuyết.
Minh thấy vậy vội nói.
Được rồi, để anh thụt mấy cơ cho quen rồi bắt đầu.
Không được.
Anh phải giữ vững kiềm chặt ngón tay và sau khi đánh khoan hãy rút tay ra.
Minh lại thử lại thì thấy quả nhiên bi lăn rất mạnh 5-6 băng bi vẫn còn đà lăn chàng lại nhắm một trái thụt thì bị bi đá lấy cách.
Ánh Tuyết lại lên tiếng.
Không được phải tính độ va của trái kia kẹo bị đá.
Minh lại tiếp tục thử sau đó thử đánh bi kéo, trô giật lại cu lê áp phê xoáy kỹ thuật Ánh Tuyết vừa chỉ.
Minh thử xong đông quay sang hỏi.
Em học đánh từ khi nào mà dành như vậy?
Cùng học với anh Tuân và Huyền Trâm thôi nhưng không phải ở quán này.
Bắt đầu bên Tuân đánh trước, bốn người thay phiên nhau xen kẽ mà đánh.
Trong lúc họ đánh Minh đứng quan sát kỹ càng hơn kỹ thuật của họ, khi tới phiên mình thì điều chỉnh không ngừng khiến bàn đầu Minh chỉ đánh được 5 điểm, phe Tuân thắng đánh đến 100 điểm mà bên Minh mới được 43.
Bàn thứ hai khá hơn chút ít nhưng vẫn thua Minh đánh được 17 điểm, 162.
Còn bàn cuối nếu thua xem như thua luôn.
Lần này Ánh Tuyết bị áp lực cơ đầu đi được 12 điểm sau đó mỗi cơ rời rạc 1-2 điểm, Minh hai cơ đầu mỗi cơ 7 điểm sau đó 9. Mười xem lại thì tỷ số thua 80-53. Đến phiên Minh chàng cẩn thận đánh 3 băng kéo bi dồn về một góc bàn cuối cùng đánh một cơ 28 điểm tỷ lệ thắng 1 điểm 81-80.
Đến phiên Huyền Trâm đi cơ 7,
thành 81-87. Ánh tuyết thấy Minh chơi tiến bộ hồi hộp, mồ hôi tay chảy ra đầm địa, trên trán và tóc mai cũng bị ướt, chứng tỏ nàng đang bị căng thẳng cực độ. Minh thấy vậy nhắc nhở, bình tĩnh, mau điều hòa hơi thở, điều chỉnh tâm thần cùng lắm là thua không có gì thiệt hại lớn. Cơ này em đánh sẽ vượt 20 điểm gỡ lại một ván. Minh ngồi ghế bên cạnh quan sát ánh tuyết, thấy nàng tập trung hết tinh thần, quả nhiên đánh đến 18 điểm, người chung quanh vỗ tay cổ vũ không dứt, khiến chung quanh tụ mỗi lúc một đông. Cuối cùng đắn thêm được 2 điểm nữa đủ 101-87. Hôm nay ánh tuyết biển hiện kinh người tật đi một cơ 20 điểm. Đến bàn sau hai bên ngang ngửa, lần này không phải ánh tuyết bị căng thẳng trái lại huyền châm, nàng và ánh tuyết vốn ngang tài ngang sức, ai dè bàn trước ánh tuyết vượt cực hạn khiến nàng bị tụt hậu. Cuối cùng ba bàn sau cùng bên Minh thắng hết. Thôi chúng ta đi về nghỉ ngơi nói chuyện, lâu rồi không gặp mặt nhau nói chuyện rồi. Khoan đã, ta muốn chơi với các ngươi một ván. Mọi người quay lại thì thấy một thanh niên, hắn tên Cảnh Trung, nơi đây ai cũng biết là một tay chơi bị đạ giỏi hạng 2 trong vùng này, nghe nói có cơ hắn đi 58 điểm. Vừa rồi hắn chứng kiến Minh vừa mới học chơi đến giờ mới hơn một tiếng mà xê thể đi cơ 32 điểm thì thật khiến hắn giật mình. Hắn nghĩ nếu tên Minh này chơi vài lần nữa chắc chắn vượt mình, vậy bây giờ sao không nhân dịp hắn chưa được điêu luyện hạ hắn, sau này chức vô địch bị đạ trong vùng mình vẫn di vững. Xin lỗi, chúng ta bạn bè lâu ngày gặp lại nhau nên hôm nay chơi đủ rồi, nếu anh thích thì chờ dịp khác đi. Dịp khác còn nói làm gì, dễ gì gặp được cao thủ bị đạ. Hôm nay đánh đi mọi người nghe tôi nói có phải không? Chung quanh khán giả đương nhiên muốn chứng kiến thưởng thức tài năng của cao thủ bị đạ, nhân vật có tiếng cỡ Cảnh Trung ít khi gặp đối thủ lắm, không rẻ hôm nay sao lại thách thức thanh niên mới tập chơi bị đạ này, nên nghe hỏi vậy mọi người vỗ tay, có người trả lời đúng. Có lý. Minh bị ép hơi bực mình nhìn bọn Tuân thì thấy chúng đều tỏ vẻ muốn Minh chơi. Thôi được, tôi chơi với anh một ván, vì anh đòi chơi nên có hai điều kiện. Thứ nhất chỉ chơi một ván 300 điểm, thứ hai thắng thua gì anh cũng phải trả tiền bàn và nước uống. Được. Chúng ta bắt đầu. Cảnh Trung gọi người lấy cơ riêng của hắn ra, còn Minh lấy cây cơ đang cầm sang chơi. Hai người hai bên đánh một cơ, bi ai gần cạnh đối diện nhất được đi trước. Minh đi cơ đầu lấy 36 điểm, Cảnh Trung đi 47 điểm. Minh quan sát đối phương chơi mấy kỹ thuật chàng chưa thấy bọn Tuân chơi liền họ thêm, đó là cu lê băng, kéo băng, và trô băng, áp phê nghịch. Cơ thứ hai Minh lấy 51 điểm, trong đó bao gồm mấy điểm trô hai băng, kéo ba áp phê băng sổ ả ỉ quần quần khiến mọi người chung quanh vỗ tay liên tục. Cảnh Trung cơ thứ hai lấy 50 điểm, tỷ lệ 86-97. Đến phiên Minh đi cơ tiếp lên 63 điểm, thì Cảnh Trung giật mình đi 55 điểm, 149-142 bị Minh gác lại 7 điểm. Kế tiếp Minh lấy 65 điểm, Cảnh Trung 57 điểm, 214-199. Cuối cùng Minh đi cơ 89 điểm đủ 303. Cảnh Trung đành chịu thua tâm phục khẩu phục vì chính hắn chưa bao giờ có cơ 70, lại thấy Minh đánh một cơ 89 điểm. Ánh Tuyết là cô giáo dạy Minh đánh nên được hưởng vi dự lây hoan hô. Anh Minh đánh bị đạ ghê thật, càng đánh càng hăng, đánh cơ bị đạ điểm cứ tăng chồng chất lên. Thì, nhờ cô giáo dạy giỏi đấy. Bốn người dẫn nhau vào quán nhậu ăn đêm một bữa mới về nhà trọ kể chuyện học hành và trường lớp. Ba người đều lo cho cuộc thi tuyển vào đại học hơn là thi tốt nghiệp vì phải chịu cạnh tranh quá lớn. May mà Minh trước đây đề nghị đi học trung học cấp 3 ở Sài Gòn nếu không cơ hội càng ít thêm. Chàng dự định những ngày họ thi sẽ về hỗ trợ 1-2 thì chắc được như ý. Sáng hôm sau chàng không phải đi học nên đến nhà Hồng Linh lấy xe đạp ra chở nàng đi, lần này chàng để nàng ngồi một bên phía trước, tóc nàng bay ra sau kèm theo hương hồng thoảng qua, Minh thong thả vừa chạy vừa nói chuyện. Đi một đoạn Minh hỏi. Tối qua em thưa chuyện với ba mẹ em chưa?
Chuyện gì?
Chuyện hẹn với mẹ anh.
Không biết.
Không nói cho anh.
Em đừng làm tim anh đau xót mà.
Đến trưa đón em về em nói cho. Chờ Hồng Linh một lát, đã thấy hai cô bạn của nàng chờ, hai người đạp theo sau. Minh nghe rõ một cô nói.
Mày xem, Hồng Linh hạnh phúc quá chừng, có người yêu chở xe đạp đi học. Mày thích thì cứ nhận lời tên Đăng đi, hắn cũng sẵn sàng chở mày, có lẽ chở bằng Honda nữa cơ.
Không cần, tao không thích tên Đăng, cũng không thích được chở bằng Honda.
Xe đạp thích hơn, như thế mới thơm ngậu.
Em nghe hai đứa bạn em nói không?
Họ đang ghen với em, thèm khát được như em đó.
Hồng Linh đương nhiên cũng nghe được, từ ngày được Minh chỉ dạy tu luyện, thính lực, nhãn lực cũng tăng nhiều lần, nàng đang thầm đủ. Thì ra hai đứa bạn cũng mơ ước được như mình mà không được, ngồi xe đạp phía trước có cảm giác thích thật, người như được ngồi vào trong lòng Minh, thỉnh thoảng có thể dựa một chút cho đỡ mỏi lưng, mỏi cổ. Nàng nghe Minh nói vậy thì nói,
hay anh chở bọn họ mỗi người một vòng.
Minh lắc đầu,
đâu có được, thì anh chỉ thích chở một mình em thôi.
Hồng Linh nghe mà ấm áp trong lòng, ước gì được ngồi xe như vậy mãi.
Buổi chiều chở nàng đi học về nàng vẫn chưa chịu trả lời thẳng mà nói,
chút nữa mình với chị Dũng đi chợ một chuyến.
Sao hôm nay bỗng dưng đi chợ trọng thể như vậy?
Thì còn không phải chuyện của mẹ anh.
À thì ra vậy.
Chờ Hồng Linh ba người đi chợ. Minh đi theo thấy mấy nàng muốn mua gà, vịt, cá, rau cọt thì Minh thấy mấy thứ này phẩm chất kém đồ trong Hồng Mông Linh Châu giới san nên chê rồi nói.
Mấy thứ này phẩm chất kém quá, thôi khỏi cần mua chút nữa về nhà anh đưa cho đầy đủ.
Chị Dũng và Hồng Linh ngạc nhiên hỏi lại.
Thật không?
Nhưng như vậy sao được?
Yên tâm đi, thứ này anh có sẵn, anh nhớ mà.
Nè, một đôi gà, một đôi cá, rau cải ngọt 2 kg, su hào 1 kg, khoai tây 1 kg, rau thơm húng quế 300 g, hẹ 100 g, củ hành nửa kg.
Vậy mình đâu có cần mua gì thêm nữa, thôi chị về trước hai em đi chơi một lát nhận nha về.
Vâng.
Đống phía trước có quầy bán đồ trang sức, Hồng Linh cầm tay Minh kéo vào xem,
Minh thấy có bán đủ thứ đồ lặt vặt, dây chuyền, vòng cổ, lắc tay. Chàng thấy Hồng Linh cầm một cái châm cài tóc bằng sừng sơn dương màu nâu trông rất đẹp. Để trong hộp cẩn thận, đem ra xem thích muốn mua. Minh hỏi giá thì người bán đòi 3 triệu. Hồng Linh nghe xong nhăn mặt nói: "Mắc quá, em không mua nữa." Minh cầm lấy xem kỹ, ghi nhớ mẫu mã, đặc điểm giải bỏ vào hộp trả lại chỗ cũ. Trong lòng thầm nghĩ thì ra mình chưa tặng nàng món nữ trang nào, không rẻ nàng thích thứ này. Mai phải vào in tờ kiếm thêm một số mẫu mã, chế luyện một ít. May mà hôm nay đi cùng nàng có dịp quan sát nàng thích thứ gì. Tiếp theo Hồng Linh xem túi xách nhỏ, vòng tay. Lược, gương thấy bản trang điểm thì suýt xoa thử một chút. Qua hàng bán dụng cụ bếp, nồi, niêu nàng xem cả dao tớt, máy dụng cụ làm bếp. Minh không ngờ nàng xem nhiều thứ đến thế, toàn là những đồ lỉnh kỉnh, máy móc điện tử, tivi, dàn âm thanh sở tờ rệ ổ, computer, laptop không thấy nàng để mắt. Đi 2 tiếng đồng hồ chỉ xem hỏi giá cuối cùng chẳng mua món gì rồi dịnh đi về. Mình đi một lúc mỏi chân rồi, hay vào quán kia uống ly nước rồi về. Hai người vào quán uống nước sinh tố, nước ngọt. Anh muốn uống nước gì? Mình thấy họ đang say đu đủ, thì nói. Anh muốn thử sinh tố đu đủ xem có ngon không vậy em uống gì? Em uống nước dừa. Mình kêu 2 ly sinh tố, uống xong Minh lấy xe đạp chở nàng về. Chàng thấy nàng nóng, đi mệt mỏi đổ mồ hôi nên vừa ngồi lên xe chàng vận nguyên khí tươi mát dồn về phía trước. Hồng Linh thấy chung quanh người bỗng mát lạnh thật thoải mái dễ chịu, biết ngay Minh vừa vận dồn hàn khí ra ngoài. Nàng không nói gì dựa cả người vào lòng Minh. Trang vội đạp xe chạy trở về. Đến nhà Hồng Linh về phòng thay quần áo còn Minh ra phỉ à sau, đem các thứ cần từ Hồng Mông Linh Châu giới ra, 2 con gà trống tơ nhốt vào chuồng, 2 con cá bỏ vào chậu, rau cỏ bỏ gọn vào một cái rổ, chàng đem thêm ra 100 lít nước khoáng đã đóng sẵn vào chai. Vừa xong thì đã thấy Hồng Linh xuống bếp tìm chàng nói: "Tưởng anh về rồi. Về thế nào sớm như vậy?" "À, bây giờ em nói cho anh kẹo chút nước quên. Thầy mẹ mời mẹ anh trưa mai đến nhà em dùng bữa trưa." Minh nhìn nàng vừa nói đến đây bẽn lẽn đỏ mặt lên ngượng ngùng. Thì ra vậy, tin mừng bây giờ mới chịu nói. "Em xem anh nhốt 2 con gà trong chuồng kia, còn 2 con cá nhớ giữ kỹ kẹo chó mèo nó vọc. Mấy chai nước khoáng này đặc biệt thanh khiết tốt hơn nước tiệm, uống bảo đảm hơn." Chương 134. Chương 134 Hồng Linh ra mắt. Minh rời nhà nàng thả bộ nhẫn nha trên con đường về, đống một chiếc Honda dừng trước mặt chàng, 2 thanh niên nhanh nhẹn bước xuống, dựng xe một bên tên to con hùng dữ, khí thế 10 phần hùng hổ bức người. Bước sát mặt Minh 2 cái mũi chỉ còn cách nhau một phân hỏi: "Mày có phải là thằng Minh cả gan của em Hồng Linh của tao không?" Minh đứng yên ánh mắt không chút nhượng bộ. "Tao có ai việc gì đến mày, giọng điệu của mày nói chuyện cũng đủ biết mày tư cách không có. Thằng khốn nạn, tao cho mày biết Hồng Linh là của tao, bất cứ thằng nào muốn cuốt thì phải bước qua xác của tao đã. Xác mày cũng đáng để tao bước qua ư?" "Hừ, mày chỉ là đồ con cóc ghẻ mà dám ở trước mặt ta dương ai. Nó còn dám phản kháng kìa. Thịt nó đi anh hai." "Từ từ, chú mày chớ vội." Vừa nói tới đây nắm đấm đã nhắm cằm Minh múc lên, 2 người đứng sát nhau nên anh ba tưởng rằng cú đấm múc của mình đối thủ cũng như bao tên khác không sao tránh né kịp. Nhưng đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp đối thủ, quyền còn cách cầm đối thủ 3 phân, cổ tay đã bị tay đối phương nắm lấy từ lúc nào. Hắn lấy hết sức bình sinh giật tay về, đúng lúc Minh đẩy hắn khẽ một cái, 2 lực đạo lồng vào nhau khiến hắn bắn ra sau ngã lăn lộn 5-6 vòng nằm xoài ra đường. Minh đứng đó mỉm cười nói: "Mày quá yếu, đứng còn chưa vững còn đòi kiếm tao dương ai dọa nạt. Thật là làm cho cười." Minh quay mặt định bước đi, thì thần thức thấy đối phương bật đứng dậy, trong tay cầm một con dao găm từ bao giờ. Hắn xông đến nhằm vai Minh đâm chéo xuống. Minh nhanh nhẹn xoay người lại ngược chiều thế đao, 3 ngón tay chụp vào lưỡi con dao khiến thế đao đâm bị ngăn chặn trong gọng kìm của 3 ngón tay. "Đâm lén tao ư, mày chậm quá." Anh ba thấy lưỡi đao bị 3 ngón tay đối phương kẹp chặt đang định rút thì lưỡi đao nóng như than bất giác bật một tiếng. "Á." Tay vung con dao găm, xoa bóp nhìn vào bàn tay bị phỏng xương phồng tím rất dọa người, 2 mắt lại nhìn chằm đối thủ, thì thấy con dao găm đỏ rực, sau đó chạy thành một cục sắt vụn nhỏ đen xấu xí. "Mày còn không biết điều nữa thì tao đốt mày." Lúc đó thân mày, xương mày không biết có cứng chắc được như con dao này thành cục không hay thành cho. "Cút đi ba." Trần Thiếu ôm tay lên xe, tên kia chứng kiến đã run sợ, vừa nghe Minh nói cút đi liền lên xe hồi hộp để máy chờ anh ba lên xe. Minh dùng thần thức theo dõi chiếc xe thì chẳng mấy chốc quẹo vào ngõ hẻm chạy thẳng vào trong sân trước nhà kêu gọi người nhà ra, 2 thằng em cũng ra, một đứa trạc tuổi Minh tên Huy còn đứa nhỏ khoảng 16 còn trong tuổi thiếu niên tên Hoàng. Huy hỏi anh: "Ai? Ai đã đánh anh hư bàn tay thế này nói em trả thù cho?" "Phải đó anh ba, chúng ta đông người sợ gì?" "Không được đâu. Mình đánh không lại đâu, đối phương lợi hại lắm, cả sắt thép hắn còn bóp nung cho chạy thành cục." Hoàng nóng đội: "Anh Hán, anh mau lấy xe chạy trước chỉ đường kiếm tên kia cho chúng em đi. Mấy con đường đi kiếm chuyện gây sự đánh nhau nữa." Mình thấy một thiếu phụ từ trong nhà bước ra ngăn cản khuyên 3 người con trai. Hoàng phân đua: "Mẹ xem anh con bị người ta đánh bị thương, con phải đi báo thủ. 3 anh em chúng con cũng đã đánh bao nhiêu người bị thương, nếu người ta đến báo thủ thì sao trả cho hết?" Hoàng quả quyết: "Họ không dám đâu mẹ, còn tên này con nhất định phải kiếm nó báo thủ." Đúng, mọi người nghe rõ như trước mặt. "Khỏi phải kiếm tao, tao đã đến tận nhà cho mày trả thù đây." Mọi người nhìn ra cổng đã thấy một thanh niên khoan thai chậm bước vào sân nhà, dáng điệu cử chỉ khinh thường 8 phần thách thức. Khi bước đến gần chỗ Hoàng, thì thằng Hoàng xông đến chân đá mạnh vào đối phương. Minh bước chéo qua bên trái tránh chiêu đá của Hoàng, chân vừa qua người chàng bước tới xoay người chân nhằm bàn tọa Hoàng xuất một đá. Bụp, ầm. Thang Hoàng thân bay bổng ra đàng trước 7-8 mét đụng vào hàng dậu dâm bụt rớt xuống đất nằm bất tỉnh. Thang Huy từ trong cầm một cây gậy ra nhảy lên cao nhắm đầu Minh đập xuống, Minh bước qua một bên tránh ẩm, gậy đập xuống đất khiến bụi đất bay mịt mù. Huy thấy đối phương né tránh thế đập lại điều khiển cây gậy nhắm đầu đối phương đánh chéo lên thì bị đối phương tay chộp nắm được đầu gậy. Trần Tiếu thấy nguy vội hét: "Mau buông gậy, Huy ba." "A a." Đồng thời mùi khét của gỗ cháy cùng cây gậy biến thành than rồi ra cho thành bụi rơi xuống đất. Thang Huy ôm hai tay nhìn lại thì thấy bị bỏng sưng lên bầm tím giống như anh ba chị khác là mình bị cả hai tay. Bà mẹ chạy ra lại chỗ thằng Hoàng nằm thấy Minh tiến lại thì tưởng Minh muốn kết liễu con mình vội năn nỉ: "Xin tha mạng còn tôi hu hu. Xin tha thứ cho chúng nó. Chúng mày yên phận đi, đừng để lần sau tao gặp được." Minh vậy báo cho Mai Nhị lời mời của ba mẹ Hồng Linh, sau đó vào Hồng Mông Linh Châu giới điêu khắc mấy món làm quà cho Hồng Linh, vừa rồi nàng thích cái châm cái tóc chàng đã ghi nhớ mẫu bây giờ chỉ cần chọn tài liệu. Minh xem các loại đá quý mình có thì vẫn chưa thấy nguyên liệu vừa ý chàng dùng thần thức quét một vòng thấy tảng đá bị ba con dị thú đập bể hôm nào vẫn còn đó chưa ai dọn thì lẩm bẩm: "Mấy tên người này đá vụn để ngổn ngang nơi đây không dọn." Thằng ba tên thật là Trần Tiếu, nhà hắn có 4 anh em trai, anh lớn đã lập gia đình nên an phận làm ăn không còn quấy phá xóm làng nữa, còn ba thằng em nối tiếp tính ngang ngược, còn hơn đàn anh, đánh lộn như cơm bữa khiến ai cũng ngán sợ. Nửa năm trước có một tay cũng thích đánh lộn trong thôn bị thằng ba đâm lén một dao vào đùi, khiến máu chảy lênh láng phải đem đi nhà thương khâu 4 mũi làm thanh thiếu niên vùng này đều chạy mặt. 2 năm trước hắn nhìn thấy Hồng Linh thì mê như mất hồn, sau đó tuyên bố Hồng Linh là của ta, thằng nào cua thì phải bước qua sát tao. Sau đó cũng có mấy trận tranh giành nhưng đều ngán tiếu nên bỏ cuộc. Sau đó cũng đến phiền Hồng Linh nhưng bị anh và anh họ của Hồng Linh cảnh cáo. Họ cũng người luyện võ nên không ngán sợ tên tiếu này nên sau đó Hồng Linh được yên ổn một thời gian. Thỉnh thoảng lại có thanh niên ngấp nghé Hồng Linh thì Trần Tiếu lại đến tìm cách đuổi nên hôm nay đụng Minh. Minh về nhà vào phòng mình một lúc vào Hồng Mông Linh Châu giới kiếm nguyên liệu làm quà tặng cho người yêu, hắn đi ra ngoài cung điện buông lỏng tâm thần, nhàn nhã thì thấy trên đường một đống đá vụn, chàng xem thì ra viên đá chàng đã mua ở chợ trời tu chân giới, hôm trước bị ba con lôi thú đập bể, sau đó không ngờ bọn chúng cũng chẳng thu dọn đi. Minh lẩm bẩm: "Thật là phải hầu hạ bọn danh này." Minh đến đó cầm một mảnh vụn lên thấy vân đá đen bóng óng ánh phản chiếu ánh sáng trông rất đẹp. Minh đem thần thức vào phân tích cấu trúc thì buột miệng Hắc Kim Cương Thạch vui mừng cười ha hả, sau đó thu hết vào chữ vật nhẫn của mình. Tưởng là đồ bỏ ai rẻ cũng là bảo vật, Minh về cung điện ngồi xuống suy nghĩ. Nếu dùng nguyên liệu này không làm châm cài thì nặng quá, vậy lấy ít sừng thú làm rồi dùng Hắc Kim Cương Thạch bọc bên ngoài có lẽ tốt nhất. Trong chữ vật nhẫn chẳng còn nhiều sừng thú không biết loại thú gì, chàng thấy nó màu vàng liền lấy đại gia bắt đầu luyện chế phôi châm tạo hình dáng đúng mẫu, chàng lại làm một lớp cách nhiệt bọc phía ngoài. Sợ khi làm lớp bọc bằng Hắc Kim Cương Thạch làm hư, cho chắc ăn chàng còn chuẩn bị một ít hàn thủy trong hồ kia. Chàng vừa luyện thạch sắp thành hình liền phun hàn thủy trên châm phôi sau đó lấy lớp Hắc Kim Cương bọc vào, vừa thành liền thối hỏa bằng băng khí và hàn thủy phụ trợ. Đây không phải là pháp bảo nên phần khải linh bỏ hẳn. Minh cầm cái châm lên thì thấy hoa óng ả, bóng láng như gương lại có những điểm phản ánh sáng. Chàng cầm lên thử mở đóng thấy cơ cấu đóng mở hoạt động như ý. Chàng lại dùng nguyên liệu luyện thành một cái hộp đựng, dùng hai loại tiểu trận pháp khải linh. Nếu người không biết thì đừng mong mở ra được, Minh thử lại xem đóng lại rồi mở ra thì một hàng chữ hiện ra trước mắt, kỷ vật dành cho người yêu dấu Hồng Linh. Thanh Minh. 23-12-2010 chữ hiện ra trong vòng 10 giây rồi biến mất. Minh ra khỏi phòng thì thấy 6 tiếng qua đi. Bỗng con thanh thông linh hầu xuất hiện trước mặt, rồi nhảy lên vai đứng. Minh tò mò hỏi: "Mấy năm nay ở đây mày đã làm được chuyện gì rồi?" Tiểu hầu vội nhảy xuống dẫn đường, Minh đi theo đến phòng cất rượu vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc khiến chàng chưa thử đã thấy nước miếng tiết ra một chút. Tiểu hầu đưa cho Minh một hũ. Chàng cầm lấy mở ra thì thấy rượu màu đỏ thấm hương rượu bốc lên khiến chàng không nhịn được hớp một ngụm, thấy nồng độ khoảng 20 độ, vị mặn ngọt dễ uống. Thứ này cho đàn bà con gái chắc rất thích. "Rượu ngon, được tao nhận một hũ." Tiểu hầu lại đưa cho chàng một hũ khác, chàng thử thì không biết là loại gì nồng đến 47 độ, uống vào muốn cháy cổ đáng chát sau đó mới dịu lại. Đống một luồng hỏa khí trong người bốc lên nguyên khí tự đan điền tự động vận hành mãnh liệt như thác lũ, Minh cả kinh vội ngồi xuống kiềm chế nội chiếu thì thấy thánh anh phân thân ở đan điền thức tỉnh, quang ảnh chói lòa dáng điệu vui vẻ hấp thụ hỏa khí từ rượu tinh túy. Tình trạng kéo dài nửa tiếng mới dứt. Minh thấy nguyên khí trong người ổn định trở lại mới thở phào than thứ tốt. Còn mạnh hơn hỏa nguyên đan. Thật làm cho người ta giật mình. Thứ này không thể để cho người thường dùng được, không thì kinh mạch nổ mạnh, hay tự hỏa thiếu mất. Khi nào cho thằng Tuấn mất dọn xem phản ứng ra sao. Minh đứng lên thu hũ rượu thì thấy tiểu hầu lại đem một hũ khác đến. Minh mở nắm ra thì khí lạnh bốc xương tràn ra, hương nồng vừa hít vào lồng ngực liền cảm thấy cả người khoan khoái, thần thanh, khí sảng. Minh cũng không chờ lâu uống một ngụm nhỏ, chàng biết là thứ rượu mãnh liệt nên không dám uống một ngụm lớn như lúc vừa rồi. Quả nhiên, rượu vừa trôi qua khỏi cổ liền cảm thấy như mình vừa nuốt một tảng băng, cả người đóng băng, nguyên khí từ đan điền vội vàng phản ứng, mấy luồng chân khí từ Hồng Mông Linh Châu cũng thức tỉnh phản ứng theo kinh mạch hợp với nguyên khí từ đan điền tỏa ra khắp cơ thể, đi đến đâu cơ thể thoải mái đến đó, xương cốt vang lên liên hồi những tiếng lắc cắt như bắp rang, trong chốt lát bao nhiêu hận thuật bị phá hết. Mình nhìn L, y cơ thể bên ngoài thấy da mình trở lên trắng hồng, thân cao lên thêm 3 phân nữa thành một M78. Mình nhìn thân hình của mình thay đổi thì cảm thán, thứ rượu này quá tốt tác dụng còn hơn tẩy tủy hay hoàn cốt đan. May mà vừa rồi thận trọng chỉ uống một ngụm nhỏ. Vừa đứng lên cất hũ rượu tiểu hầu lại đem một hũ khác, Minh mở nắp ra thấy màu rượu đỏ như máu, linh khí dày đặc, chàng vội vàng đậy nắp trả lại cho tiểu hầu nói: Thôi hôm nay thử ba hũ thôi. Tao sợ mày rồi. Lần khác tiếp tục. Tiểu Hầu nhe răng cười nham nhở. Rượu may cất khá lắm ngoài mức dự đoán của tao, mấy thứ này mà đem ra đãi khách phì phải pha loãng ra, nếu không thì xảy ra nạn giết người tập thể. Tiểu Hầu gãi đầu tỏ vẻ không hiểu. Minh thầm nhủ thứ này tác dụng như rượu thuốc cực mạnh chứ không phải rượu uống giải sầu, hôm nào dặn nó làm một ít rượu thường để đem ra đãi khách. Thanh Thông Linh Hầu này tài làm rượu độc đáo, nhưng không biết tài hái quả thế nào. Hôm đó một đại ca nói tài thứ ba là tìm hái dị quả, có lẽ mấy hai hũ rượu vừa uống là từ kỳ hoa dị thảo hay dị quả hiếm có nó tìm hái được rồi đem về chưng rượu. Hôm nào đến Amazon để nó kiếm xem trong đó có thứ gì giá trị không. Minh Vũ về Tiểu Hầu khen một lát rồi kiếm hai chai 0,75L san rượu mận sang. Mỗi hũ rượu mận này là có thể dùng biếu bố mẹ vợ tương lai được nhưng cũng phải đem về cho mẹ uống thử trước. Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới rót rượu mời mẹ. Mai Nhị không để ý uống hết, Minh quan sát kỹ thấy ra mặt mẹ hồng lên, chàng quan sát huyết mạch, kinh mạch nhận thấy bình thường như người uống rượu mạnh thôi không mãnh liệt như hai hũ kia. Mai Nhị uống ly rượu thấy người nóng lên bừng bừng, lúc này mới biết là loại rượu mạnh, vì khi uống chỉ thấy ngọt êm dịu nhưng khi nuốt xuống rồi thì huyết mạch tự nhiên vận chuyển nhanh hơn, nhịp tim tăng lên một ít. Rượu ngon, thứ này ở đâu? Con có chuẩn bị sẵn hai chai, mai đem đi biếu. Mẹ còn muốn uống nữa không con còn nhiều. Thôi, uống thêm say mất, mẹ còn phải chuẩn bị một số việc. Mẹ cần con phụ gì không? Việc phụ nữ thôi, mẹ muốn mua một món nữ trang. Mẹ định mua cho Hồng Linh à, con cũng đã chuẩn bị một món. Đâu đưa mẹ coi. Minh đưa hộp đựng huyền châm cho mẹ xem. Mẹ loay hoay một hồi mở thử không được. Minh bội nói. Đây cũng là một đặc điểm đặc biệt của cái hộp. Mẹ xem con mở. Chiếc hộp mở ra, hàng chữ xuất hiện kỷ vật dành cho người yêu dấu Hồng Linh. Thanh Minh. 23-12-2010. Mai Nhị xem ngạc nhiên mà người, thấy bên trong một chiếc trầm màu đen tuyệt đẹp. Thứ này con mua ở đâu? Con vừa luyện chế ra. Không được kỹ vật con tặng được rồi, mẹ cũng phải tặng cho nó một món. Vậy con đi sắm với mẹ, nếu có điểm chưa vừa ý con xem mẫu rồi về sửa hay luyện chế. Hai mẹ con đi quả nhiên chọn được lắc đeo tay nhưng mẫu mã, màu sắc không vừa ý, Minh ghi nhớ những điểm mẹ muốn sau đó còn đề nghị. Hồng Linh là người ngon đạo, hay lần chuỗi, hay để con luyện chế vòng tay nhưng bằng chuỗi hạt màu hồng nhạt và sen lẫn màu trắng. Mẹ thấy sao? Ừ, những đặc điểm mẹ muốn con đã biết rồi, còn cấu tạo bằng chuỗi hạt cũng hay. Con thử luyện chế đi. Minh lại vào Hồng Mông Linh Châu giới luyện, chế, nguyên liệu, ngọc thạch và hồng thạch chẳng còn nhiều chẳng cụ ở làm thêm hộp đựng, sau đó lại làm một bộ cho mẹ màu nâu. Minh đem ra mắt cho mẹ xem thì Mai Nhị ngạc nhiên đeo thử, thấy vòng tay có 3 vòng co giãn khi tháo ra hay đeo vào. Khi đeo vào cảm thấy dễ chịu như vòng tay tỏa ra một loại khí tức đặc biệt. Bên ngoài nhìn thật lạ mắt. Mẹ lại lấy vòng màu nâu đeo thử thấy tác dụng cũng như vậy nhìn Minh hỏi. Cô này con làm cho mẹ phải không ba? Vâng, lâu nay con chẳng có gì tặng mẹ, nhân dịp này con kính tặng mẹ một món. Cảm ơn con. Thật ra từ khi bị tai nạn xảy ra, mẹ đã được chị em tu sĩ cứu giúp, tiên ủi lại giới thiệu đạo chúa cho mẹ. Mẹ thấy dân nghệ dễ của mẹ nhận thượng đế là cha, khi biết đạo chúa thì mẹ nhận ra chúa và vị thượng đế là một nên mẹ vui lòng nhận học và vào đạo. Từ đó tâm hồn mẹ mới được an vui, thanh thản, chẳng còn lo sợ một điều an ủi, cần tạ ơn thượng đế là con sau đó bình an trở về, sau này chỉ cần con sống cho phải đạo là mẹ mừng rồi. Vâng, những gì từ nhỏ đến nay mẹ dạy dỗ con đều nhớ và làm theo. Mẹ tốt lành của con. Mẹ lại ra sức chăm lo cho các em nhỏ mồ côi một cách vô vị lợi làm con cảm động thêm. Đó là niềm vui của mẹ, so với lúc mẹ còn đi dạy học thì hạnh phúc hơn nhiều. Hôm sau 10 giờ sáng, Minh thấy mẹ vận bộ đồ mới trông trẻ ra mấy tuổi, trông không kém thời còn dạy học nên cười nói. Hôm nay trông mẹ đẹp lắm, tuổi chừng 30. Đẹp làm cái gì, mẹ sắp trở thành bà già rồi. Mấy đứa nhỏ hôm nay được nghỉ học nghe trong nhà nói chuyện vội chạy vào xem đều trơ mắt lên nhìn trầm trồ. Chúng mày mau lại xem, hôm nay mẹ Mai Nhị trẻ đẹp hẳn lên 10 tuổi. Minh nhìn kỹ mẹ so với hôm qua có chút bất đồng, đúng là có thay đổi. Hay là ly rượu hôm qua cũng có tác dụng phản lão hoàn đồng. Mẹ thử soi gương xem có thấy mình trẻ ra không. Mai Nhị nghe vậy cũng bước đến trước gương, nhận thấy đúng là mình có phần trẻ ra nhưng không nghi ngờ gì đến ly rượu hôm qua, chỉ tưởng vận quần áo mới có tác dụng như vậy. Mẹ thấy vẫn bình thường không có gì lạ. Mai Nhị dặn dò mấy đứa lớn coi nhà, buổi chiều nàng sẽ về rồi cùng Minh ra khỏi nhà. Đi đến chỗ đường vắng Minh xuất tạc đao số 3 ra biến thành phi đao lớn rộng sáng ngời, rồi mời mẹ lên, chàng cẩn thận bố trí ngự trận ngăn gió rồi ẩn thân bay lên. Mai Nhị từ nhỏ đến bây giờ chưa được đi phi cơ, bây giờ đứng trên thanh đao bay lên lúc đầu giật mình, sau lại thấy mình như ngồi trên thảm êm ái. Nàng nhìn xuống phía dưới, cây cối, nhà cửa còn có thể thấy đường sáng ngoằn nghèo, xe cộ nối đuôi nhau như những con rắn uốn mình chuyển động. Minh biết mẹ ngồi trên phi đao lần đầu nên cũng cố tình giảm tốc độ tối đa, đến 12 giờ kém 5 phút thì đến. Minh đem thần thức quét vào nhà thì ngạc nhiên thấy trong nhà đầy người, tiếng nói tiếng cười xôn xao vui nhộn khác hẳn bình thường, chàng nhận ra có 4 cô gái ngoài Hồng Linh chị Dũng còn 2 cô gái lạ xinh đẹp không kém Hồng Linh. Trên nhà có 3 thanh niên, Minh đoán là 3 anh của Hồng Linh và 2 ông bà giáo thông, ba mẹ Hồng Linh hôm nay hội tụ gia đình nhà nàng. Hai mẹ con Mai Nhị vừa vào cổng hai ông bà thông đã ra tiếp đón chào hỏi rồi dẫn vào nhà ngồi xuống nói chuyện, Minh chào hỏi xong đến nói chuyện với 3 thanh niên đúng là 3 anh của Hồng Linh, anh Tâm, anh Dũng, anh Chí. Trước nay chàng tưởng anh Dũng là cả thì ra lầm. Tất cả có 4 người anh Hùng, Tâm, Dũng, Chí. Anh Hùng chết từ thuở nhỏ. Bây giờ anh lớn là anh Tâm 27 tuổi, anh Dũng 25, anh Chí 21 rồi đến cô Út Hồng Linh 17 tuổi. Ba anh này không ngờ thầy mẹ gọi về sum họp gia đình, đúng dịp tiện lợi có người muốn lễ xem mắt em Út Hồng Linh. Ba người ở trọ chung một nhà đi làm ở Sài Gòn nên nhanh nhẹn trở về, đang còn ngạc nhiên thắc mắc, thầy lại nói, thằng Tâm, thằng Chí nếu có bạn gái thì trở về luôn cho thầy mẹ biết mặt. Anh Dũng thỉnh thoảng về thăm vợ nên nghe vợ kể bi. Thê Minh một chút. Hôm nay tận mắt thấy thằng em rể tương lai, phong độ chững chạc hơn mình tưởng tượng, khí chất thượng thừa, ăn nói lịch sự dễ gần gũi. Thân hình cao lớn hơn mình đôi chút. Anh Dũng hỏi. Nghe nói em đang được đi du học, bây giờ thế nào, khoảng bao giờ xong? Vâng, em vừa học xong học kỳ 1, học ở đó quả khó hơn ở trong nước, em dự đoán khoảng 3 năm thì xong. Ở đó em có gặp ai người đồng hương không? Có một lần, nhưng thật xui xẻo gặp ngay một cô kiêu ngạo, tự cao. Chuyện này từ từ, anh nghe Việt Kiều ở bên đó không ít, họ phần đông lịch sự chứ không kiêu ngạo như người em đã gặp đâu. Mấy anh ở Sài Gòn làm việc gì? Anh và anh Tâm làm nhân viên trong nhà băng, còn thằng Chí vừa thi tốt nghiệp xong còn đang phải làm thực tập. Anh Chí thực tập ở đâu? Thực tập hãng FPT, anh không giống anh Tâm, và anh Dũng thích ngành ít thông tin hơn. Vậy ngành anh học là Informatics phải không? Đúng, sao chú cũng biết. Em cũng đang học Informatics nhưng có lẽ bất đồng vì phần của em là tin học kỹ nghệ, technique Informatics, của anh chắc là về tin học kinh tế. Nói chuyện đến đây mình đã thấy Hồng Linh từ trong bước lên phòng khách, hai tay cầm khay nước trà. Hôm nay nàng vận đồ màu xanh dương lợn, mặt trang điểm qua loa, môi son, trông đẹp như một tiên nữ. Nàng xấu hổ không dám nhìn mình, khoan thai chào Mai Nhị sau đó đặt ly rót trà mời Mai Nhị, sau đó lần lượt rót hai ly mượn hải thầy mẹ. Mai Nhị thấy nàng đẹp hơn mình thời trẻ rất nhiều, khuôn mặt trái xoan, cân đối, da nhắn nhủi trắng trẻo, giọng nói trong thanh, dáng điệu thùy mị, cử chỉ nhanh nhẹn vững vàng, khi gần kề thoảng mùi hương hoa hồng. Hồng Linh rót trà mời xong đang định cầm khay đi xuống. Anh Chí chọc. Còn mấy anh, em không rót trà mời à? Mấy anh chịu khó chờ 30 năm nữa, sẽ có người khác mời. Nói xong nhanh nhẹn đi vào. Ừ, cô Út năm nay lanh lẹ hơn trước khá nhiều. Thôi mình đi ra đằng sau nói chơi, để yên cho người lớn nói chuyện. Ra phía sau, gặp các chị, hai anh Tâm, và anh Chí thay phiên nhau giới thiệu bạn gái của mình cho Minh, Nghi Dung và Mai Thương. Hai cô kia nhìn mình đánh giá thấy thanh niên trước mặt, dáng người cao ráo, trông bình thường không kể là đẹp trai người trẻ măng nhưng cử chỉ chữ trạng, khoan thai, ánh mắt kiên định, mặt sáng sủa. Đống chị Dũng lên tiếng. Ủa, Minh hôm nay em bông cao lớn lên nhờ y đều thì phải. Hồng Linh nghe vậy cũng nhìn kỹ mình, cũng thấy chẳng cao hơn hôm qua. Đêm qua em có uống mấy ly rượu thuốc thì thân thể lớn lên một chút chắc là trưởng thành thời kỳ cuối. Không phải đâu, anh nghe nói, đàn ông con trai tuổi phát triển đến năm 21 tuổi. Vậy đàn bà con gái thì sao? Anh đoán lớn đến 19 tuổi. Hồng Linh bội nói. Vậy em còn có cơ hội. Anh Chí cười hỏi. Em lớn chưa đủ hay sao? Con gái lớn quá không đẹp đâu. Em không cần biết, anh Minh lớn thêm, em cũng muốn lớn thêm. Anh Chí lại cười lớn hơn. Thì, tao hiểu rồi. Hai câu Nghi Dung và Mai Thương hôm nay mới quen biết Hồng Linh thấy nàng đẹp, tính tình hồn nhiên nên rất quý mến. Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ không khí ấm cúng như trong một đại gia đình thì ước ao nếu chúng ta sum họp tụ lại thành một đại gia đình thì hạnh phúc biết mấy. Cuối cùng Mai Nhị ngỏ ý cùng hai ông bà giáo thông xin phép cho Thanh Minh chính thức được đi lại gần gũi tìm hiểu cô Hồng Linh và được vui vẻ chấp nhận. Hai ông bà hỏi thăm cuộc sống từ nhỏ của Minh và cuộc sống hiện nay của Mai Nhị, thấy Minh không cha từ nhỏ thì hai ông bà thở dài, nhưng càng phục ý chí phấn đấu của hai mẹ con Mai Nhị. Khi bắt đầu bàn tiệc, Mai Nhị đưa cặp rượu ra góp phần tiệc vui, cùng trao quà cho Hồng Linh. Nàng nhận quà, mở ra lấy vòng beo vào tay yêu thích mân mê hoài mọi người vui vẻ dùng tiệc, hai chai rượu chia nhau ra uống xong, anh Tâm thấy ngon uống vào men rượu bốc lên huyết mạch ra tốc toàn thân nóng rang, thấy chai còn trước mặt liền cầm lấy xem nhãn hiệu, rượu mận, 20 độ, sản phẩm, Thanh Thông Linh Hầu, không thấy địa chỉ gì cả. Hai ông bà giáo thông vừa ăn tiệc một lát uống rượu xong đội xin phép vào trong, các cô cũng đồng thời kéo vào trong vì cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, chỉ có mấy anh thanh niên kiềm chế được, sau nửa tiếng cơ thể mọi người mới trở lại bình thường, Mai Nhị đã dùng một lần rồi nên không cảm thấy rượu công phạt như người khác. Hồng Linh thì chỉ cảm thấy linh khí dao động tự động vận chuyển qua kinh mạch, 5-10 phút thì linh khí hóa giải, phân tán ra toàn cơ thể. Nàng vừa xả công thì nghe thấy xương cốt mình kêu lắc cắt một chuỗi, khi đứng lên thì thấy tay áo mình bốc lốc, nàng vội đứng trước gương thì thấy mình cao lên thêm 3 phân, nàng nhớ lại lời mình nói, hôm qua chàng uống rượu thuốc thì thân thể lớn lên thì ra là chàng nói thật, chứ không phải giỡn. Nàng đi ra thấy hai chị Nghi Dung và Mặt Thương chị Dung đang nằm khó chịu da đỏ, Hồng liền lấy tay định ấn vào mạng huyệt dồn một ít thủy khí sang giải rượu thì nghe giọng mình nói, em không cần phải lo lắng giúp họ. Sau 15 phút họ sẽ hấp thụ hết men rượu rồi tỉnh, để yên cho họ mới có ích. Hồng Linh đi ra bàn tiệc trở lại, ngồi bên Minh. Chàng thấy nàng liền nói. Hôm nay anh cũng có một món quà tặng riêng em. Sau đó trao cho nàng một cái hộp màu đen. Em cất đi đã và nhìn kỹ thủ pháp, đây là cách mở hộp duy nhất. Tay Minh ra thủ quyết kỳ quái, Hồng Linh xem hoa cả mắt, sau đó chàng làm chậm từng động tác, giải thích, để nàng làm thử điều chỉnh lại, sau đó đến động tác khác, đúng 20 phút sau nàng mới nắm vững. Khi nhìn lại thì mọi người đã trở về bàn tiệc. Ai trên mặt cũng vui mừng không vì bỏ dở bữa tiệc mà phiền lòng. Ông giáo thông lấy ngay chai rượu lên xem, đọc to, rượu mận, 20 độ, sản phẩm, Thanh Thông Linh Hầu. Thanh Thông Linh Hầu là ai? Đó là một con khỉ linh thông lông màu xanh, nó có biệt tài trưng cất rượu. Rượu ngon thật, uống vào thơm ngọt, say lúc nào không biết nhưng sau đó lại có cảm giác như được hồi sinh, tất cả các tế bào trong người, nơi nào yếu, hao tổn đều được hồi sinh làm cho người khỏe khắn thoải mái vô cùng. Đáng tiếc thứ này hiếm ít quá. Mọi người nghe nói, nhìn lại hai chai rượu hết sạch. Ngồi dùng bữa xong, Hồng Linh đứng lên định dọn dẹp thì chị Dũng la lên. Kìa, Hồng Linh sao em vừa lớn lên được một ít thì phải. Chuyện của nàng vừa rồi, nàng quên khuấy đi, bây giờ nghe chị Dũng nói vậy mới kể. Vừa rồi uống xong ly rượu em thấy người nóng lên mới vào phòng nghỉ ngơi 5-10 phút, ai dè khi đứng dậy thì nghe thấy tiếng xương kêu lách cách, xem lại thì đã thấy em lớn như vậy rồi. Hai câu Nghi Dung và Mai Thương nghe vậy liền nhìn thân thể mình thì thấy không lớn lên chút nào, chỉ thấy nước da trắng mịn hơn trước đôi chút. Hai cô này cũng mới 19, 20 tuổi, vẫn còn mong mình cao lớn thêm một chút đáng tiếc không được. Anh Chí thấy thế nói, tuy chị Nghi Dung và Mai Thương không lớn thêm nhưng đẹp hơn, da trắng mịn hơn như vậy cũng đáng mừng. Chương 135 bán thung. Hai mẹ con Mai Nhị về, Mai Nhị bây giờ biết tại sao hôm nay mình trẻ ra là nhờ ly rượu, trước kia nàng cự tuyệt dưỡng nhan đan, lần này vô tình uống phải hai ly thứ rượu này. Nàng không vui không buồn vì biết con mình cũng không biết trước tác dụng của rượu nên không trách, cho là ý Chúa muốn cho mình thêm thời gian để phục vụ các em mồ côi. Mai Nhị vẫn còn thắc mắc. Con Thanh Thông Linh Hầu con là chủ nhân của nó phải không? Vâng, hôm trước con luyện chế cho nó ít dụng cụ trưng cất rượu sau đó không hề để ý gì đến nó, chẳng dè lần này gặp nó đưa cho mấy loại rượu khác nhau, rượu mận mẹ uống là thứ nhẹ nhất thì phải. Bây giờ mẹ cảm thấy khỏe mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, tinh thần phấn chấn nên dự định mở rộng thêm nhà để đón thêm nhân số trẻ mồ côi. Nhà mình bây giờ chỉ chứa được tối đa 20 em mà thôi nên mẹ nghĩ nếu con bán một số rượu tốt đó đi, lấy tiền đầu tư cho các em mồ côi thì tốt lắm. Vậy sức mẹ có thể chăm sóc được bao nhiêu em? Mẹ nghĩ tăng gấp đôi lên hay 50 em được rồi. Được khi có giờ rảnh con làm cho mẹ một căn nhà khác thế căn nhà mình, có thể chứa trên 50 em. Nhớ là đừng quá đẹp, nhà đẹp quá ai còn muốn quên tiền để nuôi bọn chúng. Lại có khó khăn này nữa. Hay con xem bên Đức có căn nhà cũ nào không mua về sửa sơ lại xa ai cũng tốt chán, vì bên đó thời tiết khắc nghiệt nên nhà cửa chắc lắm, xây 4-5 lớp. Nếu mình xài thì ở đây thì rất mát mẻ. Nhưng sao con đem nguyên căn nhà về được? Mẹ chắc chưa biết, con có khả năng rời cả một lâu đài nhưng lâu rồi con không sử dụng tinh thần lực, con đoán bây giờ có khả năng rời cả một ngọn đồi đi cũng được. Thật không, đừng có tự tin quá, có làm được mới nào ai. Con chỉ nói mẹ biết thôi, nhưng căn nhà thì dư sức, thứ này con đã làm trước đây 2 năm được rồi. Ừ, vậy thì con để ý mua một căn cũ. Minh về nhà vào phòng nghỉ ngơi, muốn xem thằng Dần đang làm gì liền dùng thần thức quét một lượt thì thấy hắn đang còn giờ học chiều. Minh chú ý xem hắn học ra sao. Thằng Dần mấy hôm nay tu luyện chăm chỉ, ngày đầu là một cực hình cho một đứa trẻ năng động như nó, nhưng ngày thứ hai thấy có kết quả, nó có thể cảm nhận được một ít linh khí xung quanh, lại có thể hấp thu vào thân thể, ngồi một tiếng chốc lát qua đi, hắn bây giờ không còn thấy chán nữa trái lại rất thích thú, và thoải mái. Hôm nay Dần đi học vui vẻ hơn mọi hôm, bài học xem qua một lần là thuộc. Hôm nay nó đến sớm chơi bắn nhau với bạn học, dùng dây thun bắn đạn giấy đang chơi đến lúc hứng thú thì đã đến giờ và ở học, bọn nó tiếc rẻ cất đeo thun vào tay, cất đạn vào túi áo. Vào giờ học cô gọi lên trả bài. Ngọc Anh. Ngọc Anh là cô bé mặt trắng trẻo mũm mĩm người đấy đà, hôm nay mặc quần áo màu hồng, người đây đà núng nính như thịt. Ngọc Anh vừa lên bàn cô giáo đang ngồi phía trên lưng quay xuống, thì thằng Tín ngồi phía trên thấy mục tiêu hấp dẫn phô ra trước mắt, ngửa tay chịu không được lấy thung và đạn ra bắn một viên. Viên đạn bắn chật mục tiêu trúng vào cạnh bàn rơi xuống. Thằng Dần ngồi bàn sau thằng Tín chứng kiến thì chê thầm, thật là dở, mục tiêu gần thế bắn còn chật. Sau đó hỏi thằng Tín, mày còn đạn không tao xin mấy viên. Dần nhận đạn thì thấy toàn là đạn dây mơ, thứ này bắn đâu đây, tội nghiệp con bé dễ thương nhưng đã lỡ rồi chịu vậy. Số của con bé này xui thôi. Thấy cô giáo túi xuống nhìn vào sổ, một viên mạnh mẽ đánh trúng mục tiêu, khiến con bé Ngọc Anh nhảy dựng lên, bàn tay đưa ra phía sau xoa mông suýt xoa một màn. Thằng Tín ngồi phía trước thấy vậy một chút nữa cười to ra tiếng, hai thằng ngồi cạnh Tín thấy nó cứ biệt miệng lại, tiếng khị khí phát ra. Con bé Ngọc Anh khẽ quay xuống thấy được nhưng không nói gì, may mà lúc đó cô giáo đang túi xuống không phát hiện. Ngọc Anh lần này quay lên để hai bàn tay che phía sau làm thuẫn phòng đạn. Úi chao. Ngọc Anh lại bị trúng một viên nữa, suýt xoa một lần nữa. Cô giáo lúc này đồng thời cũng giật nảy mình lên tay xoa bụng. Thì ra đúng lúc Dần bắn thì thằng Tín cũng bắn, cả hai đều trúng, viên của Dần trúng Ngọc Anh, viên của Tín trúng bụng cô giáo. Cô giáo xoa bụng xong đứng lên giận dữ quát. Em nào vừa bắn đạn mơ trúng cô, mau đứng lên. Ngọc Anh cũng tiếp. Em cũng vừa bị bắn hai nhát. Thằng Dần ngồi dưới chửi thầm mẹ cái thằng Tín ngu, mục tiêu gần thế không bắn trúng lại đi bắn bụng cô giáo, sau đó Dần đứng lên mạnh dạn nói. Dạ chính em vừa bắn. Còn ai nữa không? Dần thấy thằng Tín không dám đứng lên thì trả lời. Dạ vì vừa rồi em bắn hai viên một lúc nên mới lạc đạn. Cả lớp cười ầm lên. Nếu bắn một viên thì không lạc đạn phải không ba? Có lẽ vậy. Cô giáo thấy Dần chịu đứng ra nhận lỗi thì bất giận hỏi. Bây giờ em muốn chịu hình phạt gì? Em chưa biết. Ngọc Anh, em muốn bạn Dần chịu hình phạt gì? Ngọc Anh lại cứ nhìn chừng vào thằng Tín khiến thằng này sợ run lên. Dạ em chưa biết. Bỗng một giọng nữ ở dưới nói khẽ. Đứng trung bình tấn. Nguyên cô này mới đây chứng kiến Dần đánh lộn rất mạnh, một mình đánh ba vẫn thắng, cô cũng là con nhà võ nên biết mấy anh hay bị phạt đứng trung bình tấn. Thế là cả lớp nhao nhao đồng thanh. Trung bình tấn năm. Cô giáo hỏi. Trung bình tấn là gì, tại sao đó là hình phạt? Thưa cô đứa nào học võ cũng ngán trung bình tấn, vì đứng như vậy rất mỏi. Anh Trung Hiệp chắn nhất định đứng được. Cô giáo chợt hỏi Ngọc Anh. Ngọc Anh em có đồng ý phạt Trung Hiếu như các bạn đề nghị không? Dạ, em không biết còn cách nào.
Thang dần không nói gì, ra giữa lối đi rộng rãi, xuống một cái trung bình tấn vững như đinh đóng xuống đất, xuống rất sâu, hai chân răng rộng, lưng thẳng đầu thẳng, mắt nhìn thẳng, hai nắm đấm kéo về sát hông. Trong lớp mọi người thấy vậy vỗ tay hoan hô, an ủi. Cô giáo cũng lấy làm lạ, thằng Trung Hiếu này người có vẻ yếu ớt, sao hôm nay biểu hiện có vẻ cứng cáp lạ lùng. Để xem nó đứng được bao lâu. Bây giờ còn 40 phút nữa chắc đủ giờ để thử nó. Cô giáo tiếp tục hỏi Bào Ngọc Anh, sau đó gọi thằng Tín lên trả bài, thấy hai đứa đều thuộc cả nên cho điểm rồi thôi không kêu thêm nữa bắt đầu giảng bài. Thỉnh thoảng cô giáo liếc mắt nhìn thằng dần, thấy nó đứng không nhúc nhích cả mắt cũng không thấy nháy, như người chết vậy nếu không thấy hơi thở nó điều hòa thì cô giáo đã lay gọi nó rồi 30 phút, 35 phút, 38 phút, 39 phút, tiếng kèn hết giờ vang lên. Dần vẫn đứng bất động. Cô giáo không nhịn được nói: "Hết giờ rồi Trung Hiếu hình phạt đã xong, em đi chơi đi." Thằng dần lúc này mắt bắt đầu sống động, mũi hít một hơi thật đầy, thở ra bằng miệng từ từ, lặp lại luôn 3 lần, hai tay giơ rộng chậm rãi đưa lên đè xuống theo nhịp thở, rồi khẽ lắc đầu cổ, rồi có hai tay hay chân sau đó mới chậm rãi rút chân về đứng thẳng. Co rối cuối cùng lấy tay xoa bắp đùi, bắp vế, bàn chân một hồi. Nguyên một màn làm nóng phục hồi đã mất 5 phút, cả lớp trơ mắt ra nhìn, không ngờ Trung Hiếu đứng được lâu như vậy. Minh theo dõi từ đầu rồi sau khi bị phạt chàng không để ý nữa, thấy dần biểu hiện dám can đảm nhận lỗi của mình nên cũng vừa lòng. Còn đứng tấn bao nhiêu thì với sức thằng dần khỏi lo. Thằng dần khi bị phạt đứng tấn nghe giảng bài, giờ ra chơi kế tiếp đã mượn vợ bạn ghi chép bài. Khi về đến nhà thấy anh Minh đang ở nhà thì chạy lại chào hỏi, Minh nhìn nó bỗng lên tiếng. Biểu hiện không sai. Mấy ngày nay mày có tu luyện đàng hoàng không? Dạ có, bây giờ đã quen không nhàm chán nữa, còn thấy có thể hấp thụ linh khí nhiều màu sắc nữa. Nhiều màu sắc? Mày đứng yên đó tao xem. Minh đưa một tia nguyên khí đủ mọi thành phần ngũ hành, vào đỉnh đầu dần thì thấy trong chốt lát ánh quang ngũ sắc phản chiếu. Ừ, thằng này cơ thể giống mình có thể tu luyện được ngũ hành quyết. Tối nay tao đi mày sẽ đưa mày đến một nơi cho mày tu luyện ở đó thử xem mày cứ đi ngủ như thường ngày, lúc đó tao sẽ gọi mày. Tối đến thổi tiêu cho Hồng Linh xong thấy nàng sau đó còn chưa chịu đi ngủ đem huyền châm cất bỏ vào hộp cất, Minh ngạc nhiên thấy huyền châm ban đêm lại tỏa dạ quang các điểm phát sáng. Nhìn như những con đom đóm bay trong phòng. Minh buột miệng truyền âm hỏi: "Em thích không?" Nàng nghe thấy giọng Minh thì đảo mắt tìm. "Anh đang ở đâu?" "Không cần tìm anh. Đây là truyền âm, anh đang ở nhà trên Đắk Lắk. Cái châm anh tặng nộ ghê ban đêm có dạ quang nhiều tia chiếu sáng. Anh lấy đâu ra thứ này tặng em, lại còn dòng chữ nữa chứ?" "Em thích là được. Từ đâu ra cũng không quan trọng nữa. Em ngủ ngon." "Anh ngủ ngon." Minh tìm thằng dần, đem cả giường lẫn nó vào Hồng Mông Linh Châu giới trong cung điện phòng ngủ. Chàng cũng lên giường đánh một giấc tới sáng, mới gọi thằng dần dậy. Nói nó tính tọa tu luyện. Dần nghe lời tính tọa tu luyện thì thấy linh khí chung quanh dày đặc, hắn tham lam không ngừng hấp thụ. Bình thường nó hấp thụ một tiếng là cực hạn, hôm nay nó ngồi một lúc 3 tiếng liền, sau đó vui mừng vì thấy trong người thoải mái dễ chịu, người cứ như muốn bay lên bỗng nó nghe giọng mình. Ôn lại tất cả quyền cước đi, đem hết sức lực mình ra đánh. Dần đánh càng lúc càng mạnh càng nhanh, đông thấy quyền cước mình chậm hẳn lại, sức đem ra hết nhưng thấy không khí như bị đọc lại. Cứ tiếp tục, đem hết sức mình ra. Thì ra Minh khống chế không khí cho dày đặc lại khiến thằng dần chuyển động khó khăn nặng nề, trong chốc lát mồ hôi ra như tắm. Rồi người run lên bần bật, đống nghe trong kinh mạch nổ một tiếng bùng hắn té ngất đi, Minh kiểm tra vận chuyển linh khí trong người trong kinh mạch cho nó, vừa rồi nó đã đả thêm được một huyệt là có 7 huyệt được thông. Thang dân tỉnh lại thấy người tràn trề tinh lực, thần thanh khí sảng như chưa bao giờ sung sướng quá nói không nên lời. "Cảm ơn, xin nhận con làm đệ tử. Nếu mày biểu hiện tốt, 3 hay 5 năm nữa ta sẽ nhận mày làm đệ tử bây giờ không được. Mau đi tắm rửa rồi lại đây ăn sáng." Thang dân lúc này mới để ý xung quanh, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tường đá, nền đá bóng láng cực kỳ xa hoa. "A, mày chưa biết nơi đây, để tao bảo người chỉ dẫn cho mày." Lời vừa dứt lao quản gia Lã Trung đã xuất hiện. "Chủ nhân." "À tốt quá Lao Trung, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi cũng đã đột phá lên Nguyên Anh kỳ. Ngươi có thấy Mị Điệp tiên tử không? Lâu nay ta không thấy nàng." "Mị Điệp tiên tử 3 năm trước đây nói Lao Nô, muốn một mình đến tu chân giới đến nay không thấy nàng trở về." "Ừ, mới 3 năm có là bao, chưa về là phải. Ngươi dẫn cậu bé này tham quan cung điện một chút, sau đó chỉ chỗ cho nó đi tắm rửa." "Vâng, chủ nhân yên tâm." Thang dần tắm rửa xong hai người ngồi ăn sáng. Mấy con chim ngũ sắc quanh quẩn ở chung quanh, hót không ngừng. Dần tò mò hỏi: "Mấy con chim đẹp này hót hay quá, không biết là loại chim gì?" "Thì cứ theo màu mà gọi, ngũ sắc điểu." Đông tiếng gà gáy giọng trầm hùng vang lên phía xa, rồi vụt một tiếng một bóng đỏ như lửa bay lại, dừng trên vai Minh, lại một tiếng gà gáy trầm hùng vang lên bên tai. Dần thấy một con gà nhỏ đỏ như lửa nhưng giọng gáy của nó lớn hơn mấy con gà nòi nhà cụ thứ không biết bao nhiêu lần, nó bị khí thế con gà áp đến vội lùi ra xa nhìn. "4 cấp hòa sư, không tệ. Mấy chục năm rồi, mày không kiếm được một lao bà nào vừa ý hay sao mà cứ bay đi lẻ loi một mình?" "Không có. Mày khó tính, kén quá. Con đông hôm trước tao mua về thế nào? Già quá, xấu quá. Mày còn chê già, mày cũng đâu có trẻ gì. Tiểu nhân trông trẻ hơn bà già đó nhiều mà. Thôi mày đi chơi đi. Anh Minh, sao anh nói chuyện với con gà con đó? Mày đừng kinh nó hiểu hết đấy, khí thế của nó mày đã thấy đó, xem lợi hại không? Ở đây là đâu sao lắm con vật lạ kỳ. Vậy mày thấy có thích nơi này không?" "Thích, linh khí dày đặc, mông thú đẹp. Khi nào trở về không được nói chuyện này cho ai biết nghe không? Khi nào tiện ta đưa mày vào đây tu luyện?"
Minh thả thần thức ra thấy Cao Hưng, hai chị em Huỳnh Đoan Trang, Huỳnh Đăng Khoa. Trang lại thấy Đoan Trang đang mang bầu thì hiểu ra Cao Hưng đã lấy nàng Đoan Trang này làm vợ. Lúc chàng đưa hai chị em nàng vào đây, nàng còn đang là con nhít, 11 tuổi, đến nay được hơn 10 năm, thì ra nàng đã trưởng thành khoảng 22 tuổi, lấy Cao Hưng cũng tốt. Minh đưa thẳng dần trở ra thì đang nửa đêm, chàng đưa giường nó về chỗ cũ dặn. Mày lên giường ngủ hay ngồi tu luyện cũng được, tuyệt đối giữ yên lặng cho người khác ngủ. Chương 136
Hương Thủy.
Minh trở lại Hồng Mông Linh Châu giới vào làng nơi hôm xưa chàng đem hai chị em họ Huỳnh vào thì thấy chủ nhà chạy ra chào vui vẻ. Chủ nhân mới đến. À, con quay năm xưa chủ nhân để lại cuối cùng năm ngoái đã có người chơi được. Ai, mau gọi hắn ra chơi thử cho ta xem. Nghe vậy hắn chạy đi một lúc dẫn về một cô con gái khoảng 20 tuổi. Chính là cô này. Ta lại cứ tưởng một người nam nhân, trung niên thì ra cô này. Vậy cô thử biểu diễn trò chơi quay của cô ta xem.
Vâng.
Con quay đang để ở nhà bên cạnh, không có cửa gì cả được che bằng một tấm cói. Minh đánh giá thấy con trọng lượng con quay đã giảm 1/3, gỗ khô lại màu sắc cũng giảm đi 1/1. Nàng vận sức lăn nó ra ngoài, để sợi dây bên dưới cuộn và hải vòng. Cô gái hoạt động làm nóng người một lúc, Minh nhận ra cô này có khí lực khá, sau đó tập trung hết tinh thần hít một hơi thật sâu, tay cầm sợi dây hét lên một tiếng chạy 4-5 bước rồi bất chợt phóng lên cao đồng thời kéo dây thật mạnh, con quay bị dựng đứng quay được nửa vòng thì nàng kia nhanh nhẹn lấy dây quất nó một cái, con quay được tiếp lực liền quay mấy vòng, nàng kia lại quất bồi thêm từng hồi chẳng mấy con quay được nuôi đậu tít mù chẳng khác gì một con quay nhỏ lúc này hàng xóm, con nít thấy động tĩnh tò mò đến xem đông đảo. Minh đứng xa cách không đem con quay dừng hẳn lại, nằm xuống, hai tay ra thủ quyết con quay vô hình được nâng lên cao cả chục thước rồi rơi xuống. Những người chung quanh cả kinh vội chạy tránh xa sợ con quay rơi xuống đầu thì Minh đã nhanh nhẹn cầm dây vung lên, cái dây thẳng tắp bay lên con quay như con rắn cuộn vào, con quay trên không đang hạ xuống liền bị sợi dây khống chế rơi chậm lại rồi bị dây rút ra khởi động xoay tít mù vang lên tiếng ù vù không ngớt. Con quay đánh xuống đất để lại một dấu đinh to như cái thúng sâu cả thước, tung lên nhảy mấy cái rồi lượn đứng yên một chỗ mà quay. Nàng kia và mọi người xem Minh biểu diễn, mới biết cách chơi quay cũng đòi hỏi nhiều công phu khéo léo lẫn lực lượng. Không chỉ để ra cho quay còn có thể chọi nhau như những con quay nhỏ. Mọi người xem quên vỗ tay thì Minh lại bắt quay biểu diễn tiếp 5-6 lần kỹ thuật khác nhau, có lúc chàng cùng quay bay lên không đem quay chọi xuống, khí thế 10 phần vào người, có khi không thấy bóng con quay đâu, có khi bóng quay đầy trời. Minh biểu diễn xong thấy nàng này thông minh nỗ lực, kiên trì tìm tòi cách ra quay thành công đáng được thưởng, trước khi định phần thưởng chàng hỏi. Cô có điều ước vọng gì không?
Dạ có.
Vậy đi theo ta rồi hay nói. Không biết giải thưởng cho người chơi quay còn ứng nghiệm không?
Còn ứng nghiệm 3 ngày nữa, ai trong 3 ngày có thể thi thố thì còn ứng nghiệm.
Ta hơi thất vọng cho thanh thiếu niên không ai cố gắng. Nên sau đó lời hứa đã được hiện rồi không cần tiếp tục nữa. Minh đưa cô ta vào cung điện hỏi.
Cô tên gì?
Bao nhiêu tuổi? Tình trạng gia đình ra sao?
Dạ tiểu nữ gọi là Hương Thủy.
37 tuổi vẫn độc thân.
Được rồi cô có ước nguyện gì xem ta có giúp được không?
Tiểu nữ mong ước được biết cha mẹ mình là ai?
Minh vừa nghe được vọng cô này đã giật mình vội hỏi.
Cô sinh ra ở nơi đây phải không? Ngày sinh, năm sinh nào?
Dạ, tiểu nữ sinh ngày 25 tháng 8 tháng 5 năm 12.
Sao cô đến tuổi này còn chưa lập gia đình, đời sống nơi này không thích hợp hay sao?
Dạ tiểu nữ chú ý vào việc giúp đỡ nuôi các trẻ em, sau đó lỡ tuổi nên ở vậy luôn, cuộc sống ở đây không có gì không thoải mái. Chỉ có thắc mắc về thân thế nên muốn biết. Không ngờ cô đã hy sinh nhiều như vậy, thật ra cô cũng còn trẻ lắm.
Được, để ta nói rõ cho cô biết, nhưng việc này cô giữ kín lấy cho mình kẻo gây muộn phiền vô ích cho nhiều người khác. Nơi đó đời sống con người, ích kỷ tội ác càng lúc càng nhiều thù hận tràn đầy, lừa đảo, dâm dật, đam mê sắc thịt, ham danh lợi, giả dối, lưu manh, giết chóc. Tóm lại là rất hỗn loạn. Nạn phá thai tăng đến mức kinh khủng khiến trời đất cũng phải phẫn nộ.
Phá thai có nghĩa là gì?
Là khi phụ nữ có bào thai trong bụng, họ muốn trục xuất nó ra, không muốn nuôi con mình, tức là tự giết con mình khi chưa sinh nó. Ta thấy vậy mới ra sức của mình cứu giúp một số thai nhi, nhưng ai muốn phá thai bị ta phát giác liền bị bắt đến đây chờ ngày sinh nở ta mới thả họ về, cho nên cô là một trong những thai nhi ta cứu được. Ta còn cho các bà mẹ tự do có thể sinh sống ở đây nuôi con nhưng kết quả thật thất vọng, ai cũng chọn bỏ con mới sinh nơi đây xin về chốn cũ.
Như thế đó, cô còn muốn tìm cha mẹ của cô không?
Hương Thủy nghe xong nước mắt tuôn trào. Thúc thiết không kiềm chế được không ngờ thân thế mình bị thương như vậy, bây giờ dù nàng tìm được cha mẹ mình thì thế nào? Họ cũng chẳng nhận mình và xem như mình không có trên đời.
Nàng yên tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói.
Cảm ơn chủ nhân nhân từ đã cứu lấy con.
Vậy tình trạng phá thai nơi đó còn tiếp diễn nữa không?
Có chứ.
Càng lúc càng tăng là khác, đáng tiếc một mình ta cứu không nên sau 1-2 đợt ta không quản đến việc này nữa.
Cô hỏi làm chuyện này làm gì?
Hỏi xem con có giúp được gì không?
Nếu cô có lòng thiện lương như vậy ta rất mừng. Ta biết nơi đang cần người giúp việc chăm sóc cho trẻ mồ côi, nếu cô muốn thì ta đem cô đến đó giúp việc.
Đứng yên ta xem khí chất của cô một chút.
Minh kiểm thì thấy cô này giống Lê Tuân Hỏa, và Mộ Linh Căn thì tặng cho cô bộ tu chân quyết Lê Tuân đang tu luyện, do mình nghiên cứu soạn ra, hỏa mộ quyết này còn khuyết điểm, cho đến nay chẳng chưa để giờ nghiên cứu thêm, nay quyết định xong chẳng nói.
Ở đây ta có một bộ tu chân quyết hợp với cô nhận nó về tu luyện trở khi.
Đến lúc cần ta sẽ tìm người cho ngươi đi giúp trẻ mồ côi kia.
Khi nào?
3 năm.
Ngươi cũng cần phải tu luyện tăng thêm bản lãnh để làm việc đắc lực hơn.
Minh đem tu chân quyết thẳng vào thức hải Hương Thủy, sau đó bắt nàng ngồi xuống tu luyện cho đến khi thành thục chàng mới cho thêm một ít đan dược phụ trợ nữa. Cuối cùng đem nàng về chỗ cũ. Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới hôm sau nói với Mai Nhị về Hương Thủy, nàng vui vẻ nhận lời, có người bên cạnh trợ giúp thì tốt quá nhưng còn việc hộ khẩu thì sao? Chuyện này đến lúc đó con lo. Đông tiếng xe Honda chạy vào trong sân, Minh nhận ra anh Mạnh Cường chở một thanh niên lạ mặt đến. Chàng ra đón hỏi. Anh Cường sao hôm nay rảnh rỗi đến đây chơi? Minh, đây là Trần Thanh sư phụ của thằng bé Cẩm bị trúng chiêu trong Hùng Kê quyền của thằng Dần, đây là Thanh Minh là người dạy võ cho thằng Dần. Hân hạnh được biết anh Minh, không ngờ anh dạy được một thằng nhỏ tài ba như thế. Hân hạnh biết anh, nó mà có tài ba nỗi gì. Mời hai anh vào nhà nói chuyện. Minh thấy trong nhà còn nhiều trẻ đang chơi nên dẫn thẳng vào phòng mình. Mạnh Cường cũng là lần đầu vào đây nên hai người ngơ ngác nhìn quanh căn nhà bằng tre kỳ lạ này. Minh pha trà đem lên mời rồi hỏi. Anh Cường hôm nay đến có chuyện gì không mà mời cả anh Thanh này đến?
Cũng không có gì, anh Thanh này có chút thắc mắc nên đến đây hỏi chuyện.
À, có phải anh Minh bí mật chữa khớp vai cho thằng Cầm phải không?
Phải, nó không sao chứ?
Không sao, thật lòng cảm ơn anh, mấy hôm đó tôi lo lắng hết sức, ăn ngủ không yên, sau đó nghe trong một đêm nó tự khỏi thì tôi nghi ngờ vô cùng, đoán có cao nhân nào bí mật chữa cho nó nên đi kiếm anh Mạnh Cường, sau đó đến đây. Không ngờ trong tỉnh Đắk Lắk lại có cao thủ như anh, không những tinh thông võ học cổ truyền còn có thể trị thương giỏi như vậy. Anh đừng khen nữa, trong dân gian còn biết bao nhiêu anh hùng dị sĩ không màng danh vọng, ẩn trong dân thường, tôi đã là gì? Tôi rất hâm mộ môn võ cổ truyền Hùng Kê quyền của anh, nên lúc nãy còn nói chuyện với anh Mạnh Cường về môn võ này mới biết anh mới sáng chế ra chiêu hồi mã thương, không biết anh có thể biểu diễn cho tôi được một lần sáng mắt ra không? Chiêu này tôi mới nghĩ ra đây sợ là chưa được chín chắn hoàn hảo, thôi cũng được sẵn dịp anh xem coi cho ý kiến có chỗ nào cần sửa đổi hay thêm bớt gì không? Mình đi ra ngoài một chút. Minh ra phía sau nhà thấy vườn cà phê nhà hàng xóm mới đốn, chàng đến gần đó bỗng nói. Xem kỹ đây. Minh chạy qua vườn hàng xóm bỗng nhảy lên quay vòng lại lăng không, hai chân liên tiếp đá ra, một trời gót, cạnh, bàn, ngón bay lại. Thanh và Cường bị một màn mờ cả mắt, chỗ nào cũng là bóng chân bay lại không biết đường nào tránh né, vội lùi lại lấy tay che những chỗ trọng yếu thì chỉ thấy cước phong bay qua làm tà áo và tóc bay ngược về phía sau, người bị đẩy lui 6-7 bước may mà không bị thương. Đây là lần thứ hai Mạnh Cường chứng kiến nhưng phản ứng vẫn như lần đầu. Hai người bình tĩnh lại thì thấy Minh lăng không bước trên những gốc cà phê trở lại Trần Thanh bỗng hỏi. Vừa rồi anh sử dụng mấy thành? Anh muốn hỏi mấy thành sức lực phải không? Vài thành thôi. Nơi đây đâu có thể để hư hỏng được. Chiêu hồi mã thương của anh uy lực mạnh thật, địch thủ khó mà né tránh. Hôm trước tôi thấy thằng Dần ra chiêu thấy thằng Cẩm chịu không nổi đến bị thương nên cho là võ công tà ác. Thì ra không phải như vậy, người luyện võ phải đến trình độ lực phát như ý mới tinh, còn thằng Dần còn nhỏ nên chưa thể luyện đến trình độ này. Hôm đó nó thấy tính mạng bị uy hiếp nên bắt buộc phải ra tay toàn lực. Thiếu lâm của các anh có liên quan gì đến thiếu lâm tự của Trung Quốc không?
Có chút ít, môn phái chúng ta gọi là thiếu lâm Tây Sơn. Tổ sư chúng ta là họ Lê xuất thân từ đất Bình Định, trong một gia đình võ, xưa kia mang một hoài bão được học để tìm hiểu tinh hoa của các dòng võ. Cũng chính từ ước mơ này, môn thiếu lâm Tây Sơn ra đời mang ảnh hưởng những gì ông lắm được học suốt thời trai trẻ. Thiếu lâm và Tây Sơn là hạt nhân, taekwondo, quyền anh, quyền thái là những xúc tác kết tụ thành thiếu lâm Tây Sơn. Nơi đây có thêm người biết đến mình, có lẽ sau này ở nhà không được yên tĩnh nữa, quả nhiên ngày hôm sau lại có người kiếm muốn kiến thức Hùng Kê quyền hồi mã thương. Minh cự tuyệt không tiếp. Các anh về thôi, tôi không có nhiều giờ để tiếp những ai tò mò về chuyện này. Thì ra hồi mã thương Hùng Kê quyền cũng chỉ là hữu danh vô thực không đáng giá. Các anh muốn đánh giá ra sao là chuyện mới anh. Sau đó không nói thêm rời khỏi nhà, Minh đang bực mình vì bị người quấy nhiễu nên định đi bộ ra bãi cắt bờ biển Nha Trang chơi một vài giờ cho khuây khỏa. Khi đến bèo em mở giờ giặc chàng nhăn mặt khó chịu phát hiện có người theo dõi mình. Ra mặt đi, các ngươi theo tà có ý gì? Năm người vẫn hắc y bịt mặt với Minh, chàng biết mấy người này ham mê võ nghệ quá độ muốn kiến thức Hùng Kê quyền nên không khách khí nữa nhảy vọt lên chân đá ra một chiêu nhị phụ song phi trong Hùng Kê quyền. Lần này vì bực bội vì bị theo dõi nên chàng vận nửa sức lực của mình, chiêu vừa ra cước phong nổi lên quần quận kèm theo bụi đất bay lên. Năm người kia bị chiêu bất ngờ của Minh làm cho giật mình, chỉ thấy trước mắt gió rít cuốn bụi mù mịt rối đâu đâu cũng là cước ảnh, chưa biết đối phó ra sao người đã bay ra sau rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Minh không thèm xem họ sống chết ra sao tiếp tục hành trình ra bờ biển Nha Trang. Hôm nay trời đẹp mặt trời chiếu rọi bãi cát, sóng nước phản chiếu những ánh sáng đẹp như những bức màn, lúc này bãi cũng khá đông người. Minh không cần để ý đến ai, mau lẹ thay quần đùi tắm, để chân đi thẳng xuống nước. Khi đủ sâu thì hụp lặn vài cái ra xa, thỉnh thoảng nhảy lên mặt nước hấp lấy dưỡng khí, sau đó lặn xuống đáy biển thưởng thức các loại cá, san hô. Chàng lấy tị thủy châu ra dùng, từ ngày được Dương Lôi đại ca tặng món này mới dùng một lần ở Amazon, để không thật đáng tiếc còn bộ thiên nhiên tầm bảo y nữa nên đem tặng nàng đi thôi. Ở đây tuy mát mẹ đẹp thật nhưng một mình cũng chán, thôi ta về rủ Hồng Linh đi biển chơi, giờ này chắc nàng cũng về học rồi. Hồng Linh đang một mình chạy xe đạp về thấy phía sau xe có động thì đã thấy Minh ngồi phía sau từ lúc nào. Minh thấy nàng đã nhận ra mình, chàng đưa tay ra quàng ôm lấy eo nàng. Hồng Linh nột quá dây rùa khiến xe nghiêng lạng qua lại. Em mau không chê tay lái, thế bây giờ. Tại anh hết ba. Minh ôm nàng, mùi hoa hồng không ngớt bay vào mũi khiến chàng thoải mái, tay khẽ siết eo nàng mạnh thêm một chút nữa thì thấy nàng không nói gì. Mình về nhà rồi anh chở em đi biển chơi nhé. Nhưng tối nay mình đi tập hát ca đoàn, à lâu rồi anh không đi, hôm nay đi tập hát đi, sắp lễ Giáng sinh rồi anh cũng phải ra chút sức chứ.
Ừ được tập hát thì tập, nhưng về nhà ăn cơm rồi theo anh đi ra biển chơi đã.
Vậy sao kịp về đi tập hát?
Điều này em khỏi lo, anh bảo đảm về kịp giờ đi tập hát.
Cứ chịu đi theo anh là được.
Ăn uống xong, Minh đem thiên nhiên tầm bảo y tặng nàng, nói nàng mặc vào thử.
Hồng Linh cầm lấy bảo y thấy mỏng, nhẹ mát rưỡi thì ngạc nhiên hỏi.
Đây là quần áo gì, sao lạ thế?
Bảo bối đó.
Minh bí mật truyền âm nói tiếp.
Đây là một kiện bảo y kìa, đao kiếm chém không vào lại có thể tị thủy tị hỏa.
Em mặc vào rồi chúng ta ra biển thử xem có phải hàng thật không.
Hồng Linh nghe vậy lườm chàng nửa tin nửa ngờ ôm bảo y vào phòng thay đồ.
Đống nghe Minh tiếp tục truyền âm.
Trước hết em nhỏ trên nó một giọt máu, sau đó ý nghĩ mặc nó vào là xong khỏi cần chuột thời gì cả.
Hồng Linh đang định cởi quần áo nghe vậy vội ôm bảo y chạy ra hỏi.
Vừa rồi anh nói gì?
Minh chộp ngay tay nàng, châm một kim vào đầu ngón tay cái, sau đó lặn một giọt máu trên bảo y để bảo y bừng sáng lên màu vàng kim óng ánh trông tuyệt diệu.
Hồng Linh tròn xoe hai mắt, miệng há nhỏ nhìn không chớp.
Được rồi. Bây giờ em là chủ bảo y, em niệm đến nó mặc, thì nó ở trên người em, niệm cất vào chữ vật giới thì nó cũng nghe theo tùy ý mà làm.
Nộ như vậy à?
Đống nàng thử nghĩ mặc bảo y.
Bảo y không tiếng động biến mất trước mặt, nàng sững sờ, thấy trên người khác lạ vội lấy tay sờ thì quả nhiên bảo y đã mặc trên người, bó sát ra bên trong cả quần áo lót.
Nàng không nói gì hoạt động tay chân một lát thì thấy dễ chịu không nóng, cảm giác mình đang mặc bảo y như không.
Minh nhìn dáng điệu vui thích của nàng mà thưởng thức, an ủi thầm nhớ cảm ơn Dương đại ca.
Với trình độ của Minh cũng có thể luyện được bảo y như thế hay cao hơn, nhưng chàng không bỏ giờ làm việc này.
Nàng vui mừng la lên cười nói một hồi thì chị Dũng đến hỏi.
Hồng Linh chuyện gì mà em vui cười mãi thế?
Anh Minh.
Chị Dũng.
Chúng em muốn cùng nhau ra ngoài đi chơi khoảng 2 tiếng rưỡi, chị coi nhà dùm Hồng Linh nhé.
Thế à, vậy mau đi về sớm nhé.
Vậy phiền chị chúng em đi đây.
Minh cầm tay Hồng Linh dắt ra sân sau đó biến mất.
Ra sân Minh dặn.
Em cẩn thận, hôm nay anh đưa em đi bằng phi đao.
Hồng Linh chẳng hiểu phi đao là gì nhìn Minh mỉm cười, tâm trí nàng đang còn vẩn vơ với bộ bảo y đang mặc trên người.
Minh dứt liền xuất tạc đao quán chú nguyên khí dắt Hồng Linh đứng lên đao ôm lấy phía trước.
Phi đao chậm phóng lên cao, lúc này Hồng Linh mới giật mình nhận thấy mình và chàng đang đứng trên một con dao khổng lồ bay lên không. Nàng nhìn xuống thấy nhà cửa, đường phố nhỏ dần, đao bay đi với vận tốc rất nhanh, đây là Minh đã giảm vận tốc tối đa.
Nàng vội hỏi,
mình đang bay à?
Ừ, mình đứng trên phi đao.
Em sợ không?
Anh đang ôm em còn sợ nỗi gì?
Mình đi đâu chơi?
Đi chơi biển Vũng Tàu, hay em thích đi Nha Trang không?
Nơi đó tuy xa hơn một chút nhưng phi đao thì không mất bao nhiêu thời gian.
Ừ, thì đi Nha Trang xem, em chưa đến đó bao giờ.
Chẳng mấy chốc phi đao đáp xuống bờ biển Nha Trang, khách du lịch tắm biển vẫn còn đông.
Minh thu đao lại nói.
Em cởi quần áo ra đi, mặc bảo y thôi đủ rồi, em muốn dạng mẫu gì thì dùng ý niệm là được như ý.
Hồng Linh nhìn Minh nghi ngờ xong Minh tỉnh như không đã bắt đầu thay quần áo tắm.
Hồng Linh tò mò nhìn thì thấy chàng xoay người 2-3 cái đã thấy chàng người trần trùng trục, dưới mặc một cái quần đùi tắm.
Thân người cân đối, vai rộng, da thịt săn chắc năm năm, cơ bắp có đầy đủ nhưng không quần quận như lực sĩ trong TV.
Đang ngẩn người thì lại nghe chàng nói.
Em còn chưa cởi đồ, để anh giúp cho.
À, không được để em tự cởi.
Lúc này thấy người ta đi qua lại trước mặt nhưng dường như họ không trông thấy hai người, Hồng Linh thắc mắc hỏi.
Những người chung quanh hình như không nhìn thấy mình à?
Đương nhiên không thấy, từ lúc bước ra sân nhà em anh đã dùng ẩn thân thuật khiến không ai thấy được chúng ta.
Em khỏi phải lo ai nhìn trộm nữa, mau cởi quần áo đi.
Còn anh đang nhìn em là chi?
Anh khác, em bên anh thì việc gì anh phải nhìn trộm.
Hồng Linh nghe vậy không hiểu ý rõ chàng nói gì xong nàng đã cởi áo, cởi quần, áo lót, nịt ngực, quần lót nàng cởi cất giấu thật nhanh vào chữ vật giới.
Mình đứng bên cười thầm, mấy động tác này ta không cần nhìn cũng thấy hết, giấu vội mà làm chi.
Xong rồi ba.
Minh nhìn nàng trong dáng hình áo tắm màu xanh diềm tím cười nói.
Trông khá lắm ba.
Sau đó hôn khẽ nàng một cái nói.
Cẩn thận, anh thư ẩn thân thuật, sau đó mình xuống biển.
Em có biết bơi không?
Biết sơ sơ, chưa đủ tự tin.
Học bơi cũng dễ thôi, cẩn thận.
Hồng Linh thấy tay Minh ra pháp quyết kỳ lạ, đoán là chàng đã thu ẩn thân thuật, nên quan sát người chung quanh. Quả nhiên họ thấy hai người thì quan sát đánh giá, thấy nàng nhìn thì ánh mắt lại rời đi nơi khác, nàng cảm thấy những ánh mắt tham lam chiếu vào người nàng thì Minh đã cầm tay nàng đi xuống biển.
Khi nước đã đến ngực Minh dạy cho nàng bơi, khẽ nâng bụng một chút sau đó bất lực thả ra dần.
Mới được 5-7 phút nàng đã mừng rỡ khoe.
Em biết bơi rồi.
Có thế chứ, em tu luyện thủy quyết mà không biết bơi, sợ nước thì ai nghe được.
Hai người sát cánh bơi ra ngoài rồi lại vào chơi giỡn, khoảng nửa tiếng Hồng Linh muốn vào thì Minh nói.
Anh còn có một bảo vật nữa, chúng ta dùng nó xuống đáy biển du ngoạn xem cá, tuân, các loại sinh sống dưới biển.
Hồng Linh nghe Minh nói đến bảo vật thì sáng mắt lên, 2-3 lần đầu nghe chàng nói bảo vật thì không hiểu nên dừng, nhưng vừa rồi kiện bảo y làm nàng rung động, ư thích nên bây giờ vừa nghe chàng nói đến bảo vật thì khao khát đầy chờ mong.
Nàng thấy Minh lấy ra để trên tay một viên bảo châu màu xanh đậm, nàng không thấy gì đặc biệt, bỗng Minh tay ra pháp quyết rồi hạt châu biến thành lớn. Nước chung quanh giạt ra cách hạt châu một phân lại nghe chàng nói.
Mình vào đó đi.
Sau đó tay được chàng cầm lấy rồi quang cảnh biến đổi trước mắt thấy mình đang ở dưới nước.
Minh đỡ eo nàng nói.
Em ngồi xuống ghế, nhận nha xem hưởng thụ đi.
Chờ nàng ngồi ổn nờ định chàng ngồi bên ôm nàng, ý niệm thúc đẩy tị thủy châu giữ khoảng cách đáy biển một thước chuyển ra biển khơi.
Những đàn cá màu sắc khác nhau bơi qua, lươn, mực, cá ngựa, cá voi, cá chám, cá kìm, tôm đủ mọi thứ bơi nhẩn nhơ trước mắt.
Hai ngựa ải vừa xem vừa nói chuyện thời giờ một tiếng nữa qua nhanh. Minh cho cầu trở lên dần thì đồng thấy mặt biển ba động, thần thức liền xem xét phía trên thì thấy nhiều người đang bơi, lặn như tìm tòi chàng lại quan sát thì biết có một em bé bị mờ tích nên họ cho là bị trễ hiểu đuối nên tìm. Hồng Linh thấy Minh ngưng thần như nghe ngóng thì tò mò hỏi. Chuyện gì vậy anh? Phía trên có nhiều người đang tìm một em bé mất tích, họ cho là bị chết đuối. Em để yên cho anh kiếm thử xem. Nói xong Minh ngồi tĩnh tọa thần thức phát ra cực hạn tra xét từ gần đến xa, 5 phút sau bỗng mở mắt ra. Hồng Linh thấy Minh ngồi tĩnh tọa thì nhận xét, ý chí chẳng kiên định hơn mình nhiều, vừa ngồi đã có thể bỏ hết mọi tạp niệm tập trung tối đa vào việc tìm kiếm. Nàng nhìn chàng hai chân xếp bằng vững chãi, lưng thẳng, mặt sáng sủa, hai mắt nhắm hở, tam tinh như có luồng sáng chiếu ra tám phương. Minh mở mắt ra thì Tị Châu bay nhanh hướng bên trái, chàng dặn: "Em ngồi yên đây anh ra cứu người." Hồng Linh thấy phải ngồi một mình có chút lo lắng song bóng Minh đã bay ra ngoài, nàng nhìn lên thấy chàng phóng lên nhanh như cá chim vừa khuất mắt đã thấy bóng chàng trở lại, trong tay ôm một em bé gái khoảng 8-9 tuổi đưa vào Tị Châu. Vừa vào trong Minh không nói gì nhấc con bé lên xốc cho chảy hết nước trong bụng theo miệng ra sau đó đặt xuống bịt mũi con bé đem miệng ém chặt vào miệng nó thổi mạnh một hơi, sau đó thả mũi nó ra 3 giây rồi lại làm lại 5-7 lần. Nguyên Minh thấy nó tim còn đập nhưng vừa tắt hơi nên vội hô hấp nhân tạo cho phổi nó hoạt động trở lại. Quả nhiên đến hơi thứ 9 vừa bung ra thì nó có thể thở trở lại. Minh để nó nằm đó nói: "May mà cứu kịp, nó vừa dứt thở thì được anh cứu được nên hô hấp nhân tạo không mất bao nhiêu công phu đã thành công. Bây giờ làm sao? Chờ một chút nữa nó tỉnh rồi đem nó lên bờ chúng ta nhận nha đi vào là vừa." Tị Châu vào đến gần bờ quả nhiên cô bé tỉnh dậy mở mắt thấy hai thanh niên thiếu nữ lạ mặt đẹp tuyệt trần thì hỏi: "Em đang ở đâu? Sao lại ở đây? Em nhớ gì không? Vừa rồi em bị chết đuối được chúng ta cứu kịp." Nói xong Minh đỡ Hồng Linh đứng dậy rồi bế em bé trên tay, thu Tị Châu và ẩn thân thuật lại bước lên bờ. Ba người vừa xuất hiện mọi người đứng cung quanh nhận ra họ như từ trong lòng biển chui ra nên giật mình. Minh thấy mấy người kia vẫn còn lặn tìm thì lớn tiếng nói: "Em bé chúng ta cứu được rồi, có phải các vị kiếm em bé gái này không?" Mấy người thanh niên đang lặn gọi nhau về xem, thì người thân của cô bé đang ở trên bờ vội chạy lại xem vừa thấy con bé đã nhào vào ôm khóc và lên: "Con Hồng, mày làm mẹ sợ muốn chết, sao lại dại dột tắm xa như vậy? Con đang lội ngoài đó bỗng chân bị hỏng nên bị nước cuốn đi không vào được nữa." Hu hu hu. Chương 137. Chương 137 quái vật xuất hiện. Minh rảnh rỗi đến thăm Hồng Linh, hôm nay nàng bận tổng dợt những bài hát lễ Giáng sinh đêm mai của ca đoàn. Minh đến thẳng nhà thờ lên gác đàn thì họ đang tập dợt chàng không khách sáo lấy một tập đưa lên vừa xem vừa do bài, chẳng mất công phu đã có thể hòa giọng làm một với mẹ mình. Vừa xong bài, đống người đứng bên cạnh hỏi: "Minh, mày năm nay không chơi hột gỗ à? Năm nay học xa nên không có giờ tập dợt." Đống ca trưởng lên tiếng. Nhưng Thanh Minh vẫn có thể thổi tiêu lúc dứt lễ, hay có thể đệm thêm vào tiếng piano. Không biết tập còn kịp không, năm nay mình ca những bài nào? Ca trưởng chỉ hết những bài thánh ca sẽ hát đêm mai. Minh xem qua chớp nhoáng đã xong. Từ lúc Minh đến, Hồng Linh liếc chàng nhưng chưa lên tiếng câu nào làm như người xa lạ. Minh xem xong hết các bản nhạc xong quay sang nhìn nàng, bốn ánh mắt chạm nhau, tuy không nói nhưng đã chứa bao nhiêu tình ý, cổ vũ tinh thần. Mấy người trong ca đoàn đều biết nên thấy vậy cụ gợi thầm, gặp nhau còn giả vờ không quen, làm sao che được mắt thánh của mấy ông, mấy bà đây được cơ chứ. Nguyên sau hôm mai nhị đến nhà ông bà giáo thông, tin tức đã lan ra khắp vùng, khiến cho bao nhiêu kẻ si tình Hồng Linh, trong đó có những thanh niên đã bị nàng cự tuyệt. Đau khổ tiếc nuối muốn kiếm Minh xem tên này có tài ba gì mà được nàng Hồng Linh chọn. Người trong ca đoàn đương nhiên ai cũng biết việc này, nhưng không ai đề cập đến trong ca đoàn. Minh bỏ ca, đem thanh vân tiêu thổi đệm vào, tiêu âm ba âm, hai âm, một âm, lúc rõ lúc ẩn, lúc theo, lúc dẫn đường, như làn hương khói ẩn quyện những cây, khiến cho cây thêm hồn thêm sắc xinh đẹp, sống động thêm hương. Ca đoàn ca thử xong bản đầu đã thấy nhiều người trên mắt ướt mi, nhất là bẻ nữ, cô nào cũng nước mắt lưng tròng. Minh thấy vậy giật mình nói: "Thôi không xong, thêm tiếng tiêu vào chúng ta chỉ lo khóc sao hát được. Không phải hát hay lắm, nhờ tiếng tiêu nên chúng ta hát có hồn nhiều hơn nên bị rung động nước mắt mới ưa ra. Vậy phải kiềm chế đừng để ảnh hưởng đến tiếng ca, kẻo tiếng ca có xen lẫn tiếng sụt xịt thì ai nghe cho được. Ha ha ba, ai thèm sụt xịt rương rương thì có." Tập một lần 6 bài, đến giờ nghỉ Minh cất thanh vân tiêu đi ra ngoài thì mấy cô gọi: "Anh Minh, lấy cây sáo ra cho tuổi này xem một chút cây sáo thổi nghe lạ lắm sao có thể thổi ra 3-4 âm được." À, không ngờ mấy chị cũng biết nghệ thuật thổi sáo. Minh nghe vậy đành lấy thanh vân tiêu ra, quán khí điều chỉnh cho ra cây sáo, thành hình dạng nhỏ nhất. Linh khí quang ảnh cũng bị phong ấn không thoát ra chút nào. Mấy cô truyền tay nhau xem, có cô biết đôi thổi sáo thì đưa lên môi thổi thử, thổi đỏ mặt cũng không thể phát ra một âm. Thổi không nổi, lạ lắm. Lúc này đám ca viên nam cũng lại, xem tiêu cầm thổi thử. Ca trưởng là anh Nhân cũng tò mò đến xem thổi thử mình vẫn không ra tiếng, thử xong lại đem cho anh Tuấn. Tuấn tuy chuyên chơi hột gỗ nhưng những môn khác như guitar, đàn tranh, đàn bầu, sáo cũng biết căn bản. Tuấn xem kỹ cây sáo thấy tuyệt đẹp, xanh trắng bóng loáng, chậm đem lên môi thổi nhưng không phát ra tiếng nào cuối cùng trả cho mình nói: "Không hiểu tại sao không ai thổi được. Chắc không đủ sức." Minh nhận lại thanh vân tiêu vớt ve mấy cái đưa lên môi thổi, mọi người không nghe thấy gì, Minh bỏ tiêu xuống thì bất chợt mọi người nghe thấy một tiêu âm từ xa vọng lại. Minh thấy Hồng Linh từ đằng xa tiến lại thì nói: "Hồng Linh thổi thử xem." "Em không biết thổi." "Thế mới nói thử, nhớ phải dùng hết hơi sức của mình." Hồng Linh nhận cây sáo đưa lên môi vận hết khí lực ép phổi dồn khí vào thanh vân tiêu thì thấy như muối bỏ biển chẳng cảm giác gì. Nàng thấy không kết quả nên đưa Thanh Vân Tiêu trả cho mình, thì mọi người nghe một tiêu âm như có như không mỏng manh.
A, ra tiếng rồi, không ngờ hơi Hồng Linh mạnh hơn chúng ta.
Minh mỉm cười nói.
Thì ra Hồng Linh giấu nghề.
Thật ra Hồng Linh mấy tháng nay tu luyện gặt hái kết quả rất tốt, được Minh dùng Hàn Thủy phụ trợ, bây giờ tuy không có Hàn Châu, nhưng Hàn Thủy vẫn còn Hàn Linh khí nên nàng vẫn có thể dùng nó tu luyện, kết quả kém nhưng cũng còn hơn không có.
Minh nghi ngờ khí lực của nàng, không biết có thể thổi ra âm không, cuối cùng vừa đủ lực phát ra âm mỏng manh.
Hồng Linh thổi xong thấy khí lực hao tổn rất nhiều, nàng giật mình, cây sáo này lạ thật, thổi ra âm cũng mất bao nhiêu khí lực, không biết khi nào mình mới có thể thổi được một bài, thế mà anh Minh thổi nhẹ nhàng như không, lại còn có thể thổi 3-4 tiêu âm một lúc.
Vậy khí lực của anh Minh mạnh không thể tưởng tượng được.
Hôm sau lễ đêm mừng lễ Giáng sinh, mọi người lại được thưởng thức một lần nữa ca đoàn Thánh Vịnh Sứ Tân Triều hát lễ. Năm nay bất đồng năm ngoái, có tiếng tiêu réo rắt nhẹ nhàng phụ họa các giọng ca trong cung đàn làm nhiều người quên cả mình, không biết đang ở đâu vì như lạc vào một chốn không gian xa lạ, thiêng liêng tuyệt diệu.
Minh cảm thấy lần này mình cũng học hỏi thêm không ít, muốn cho tiêu âm của mình hòa hợp với giọng ca tiếng đàn không phải dễ, phải bỏ bao ý riêng tư, bao chỗ xem như độc đáo, để tiếng tiêu chìm xuống dành cho tiếng ca trồi lên, dùng tiêu âm trau chuốt lời ca, bổ sung thiếu sót như đưa đón, giữa đỡ mới khiến toàn diện âm vang thành tuyệt diệu.
Sau lần này Minh thấy rằng như cuộc đời mình, nếu chỉ mình hay, mình nổi thì chưa thể gọi là tuyệt. Khi nào mọi người chung quanh mình đồng ra sức, hòa hợp, hỗ trợ tương tác làm tất cả cùng đồng hành, đồng hưởng mới trở nên quý giá tuyệt hảo. Muốn như vậy mình bỏ công sức ra nhưng vì lợi ích chung bỏ hết danh vọng lợi ích cá nhân, trở thành bé nhỏ, ẩn chìm xuống mới được.
Minh không xem trọng thành tích nữa, không để ý ai khen tiếng tiêu, nhưng khiêm nhường nói nhờ tất cả hợp sức hợp lựa ca mới có thể thực hiện được những khúc ca này.
Nửa đêm trên đường về Hồng Linh Thanh Minh tay trong tay chậm bước rời nhà thờ giáo xứ chậm trãi thả bộ về nhà. Hôm nay vì trời đen tối trăng, hay lòng còn vương vấn trong bài thánh ca Giáng sinh vừa hát. Nàng không xấu hổ như trước, nắm tay có khi nép mình trong lòng Minh mỗi khi có xe lớn đi qua. Hai người trên đường cũng không nói một câu, không ai biết được tâm tư họ có đồng hành với nhau không. Mấy đứa bạn Hồng Lĩnh cũng đi ngay phía sau hai người, họ cũng âm thầm đi không nói gì, như còn yên lặng hưởng thụ những dư âm còn sót lại trong lòng.
Vừa về đến nhà, Hồng Linh buông tay ra nói:
"Cảm ơn anh."
"Chuyện gì? Chúng ta được gần nhau đêm nay thật hạnh phúc."
"Anh cũng cảm ơn em.
Đây là lễ Giáng sinh thứ hai anh gần em.
Năm trước anh có gần em đâu, sao lại tính là lễ Giáng sinh thứ hai?"
"Tuy không gần nhưng lòng đã gần."
Hồng Linh bỗng đỏ mặt lên giọng lý nhí:
"Anh Minh, thì ra lễ Giáng sinh năm ngoái anh đã..."
"Đúng vậy, lần đầu mới thấy em anh đã yêu em rồi."
"Lần đầu nào?"
"Lần đó chắc em không biết, anh lúc đó mua bưởi ra đường thì gặp em đang đi tập hát về."
Nàng nhớ lại một lúc chợt nhớ đến.
"Thì ra mua bưởi, bắt hai vừa người."
Hồng Linh lẩm bẩm: "Bác còn nói có cậu Thanh Minh hâm mộ cô."
"Thì ra là anh có nói chuyện bác hai bán người, anh hâm mộ em."
"Ủa, bác hai có nói lại với em à? Không ngờ.
Hôm nào mình đến đó một lần."
"Đến đó làm gì?"
"Đương nhiên mua bưởi, tiện thể cảm ơn một lời."
"Ừ."
Hai đứa vào nhà nói chuyện, một lúc sau anh chị Dũng đi lễ về, trưa vào nhà đã nói:
"Lễ hôm nay, ca đoàn hát hay quá làm chị mày ứa nước mắt ra."
"Ủa, sao vậy, sao anh biết?"
"Tao theo mốt Tây Phương mà lại, đương nhiên ngồi bên với chị mày, mặc kệ ai dòm ngó chỉ trỏ, nên vừa đến bài dâng lễ thì thấy chị mày nước mắt tuôn như mưa."
"Anh chỉ có xạo, em nước mắt tuôn như mưa hồi nào?"
"Lao ướt đẫm cả cái khăn, nếu không có khăn thì ướt hết cả quần áo rồi, không tính như mưa là gì."
"Công nhận hay, hát đều, truyền cảm, tao cũng thiếu chút nữa phải khóc theo chị mày lợi hại."
"Hưởng cho anh Tâm và thằng Chí không chịu chở người yêu về xứ nhà mà đi lễ."
Hồng Linh bỗng hỏi:
"Tay anh Dũng cầm cái gì đó?"
Vừa ra khỏi nhà thờ mấy tên bán báo chạy lại chào: "Có quái vật xuất hiện vùng Long Khánh gì đó." Tao tò mò nhìn hình thì thấy người không phải người, thú không phải thú, hai sừng to lớn mắt đỏ ngầu phát ra tia sáng nên mua về xem.
Minh nghe vậy vội nói:
"Đầu đứa em xem."
Trang nhìn kỹ quái vật, sau đó đọc xuống thì thấy hại chết mấy chục người, gia súc, bộ đội rượt bắn nhưng hắn trốn thoát, bộ đội cũng bị thiệt hại mười mấy người.
Minh lẩm bẩm: "Long Khánh, quái vật." Một hồi chàng chợt nhớ ra điều gì nghiêm trọng năm ngoái lúc tiêu diệt lão quỷ tu, hắn chẳng nói sư huynh hắn trốn vùng Long Khánh là gì, chẳng lẽ là hắn đã xuất hiện?
Cũng may nó ở mãi vùng xa không gây hại đến nơi chúng ta.
"Cái đó không bảo đảm được, tên quái vật này có thể sử dụng được số thần thông, đi lại nhanh như gió thì nó đổi chỗ mấy hồi."
Minh đã quyết định đêm nay đi tìm quái vật nhưng cứ chờ đợi an nhiên nơi đây vài tiếng rồi.
Chương 138
truy lùng quái vật. Trên bầu trời Long Khánh không ai để ý đến một điểm sáng từ thành phố vụt đến, ai nhìn thấy cũng chỉ tưởng là một ngôi sao di chuyển.
Minh đứng trên phi đao nhìn xuống phố đêm đèn mờ an bình như thường, chàng thần thức quét một lần không thấy gì lại, chàng lại bay đến phía tây vài chục cây số, nơi này không đèn chàng tiếp tục dùng thần thức tra xét nhưng vẫn không có gì lạ. Minh lần lượt thay đổi địa điểm tám hướng cũng không thấy gì, đang định bỏ cuộc thì một tiếng hét rùng rợn vang lên giữa đêm trường vắng lặng. Minh vội đem thần thức về hướng đó thì thấy nơi này tối đen như mực nhưng thần thức thấy một chuyện lạ. Một chiếc xe buýt nhỏ 26 chỗ đang dừng lơ lửng trên không, trời sáng trăng nhưng chúng quanh đây tối đen, trong xe buýt người trong đó ngất đi gần hết, chỉ còn sót lại một thiếu phụ tỉnh, Minh đoán tiếng hét chính là do bà này mới phát ra.
Minh vội đến gần thì nhận ra nơi này đen tối không phải tự nhiên, chính khi chàng bước đến liền đụng phải một loại hắc khí bá đạo, thôn vệ cắn nuốt không khí bình thường khiến chu vi càng lúc càng lan rộng ra. Minh đem thần thức vào xe buýt thì ngạc nhiên, người trong đó đã biến đi đâu mất hết, chợt thấy hắc khí bao vây lấy mình, Minh vội dùng băng thuẫn bao bọc khắp người, đáng tiếc đã chậm một bước, băng thuẫn hình thành thì một số hắc khí xâm nhập vào thân thể,
bắt đầu cắn ướt, minh cảm. Thấy cả người đau nhức, cả người run lên. Chưa biết kế tiếp phải làm gì để trục hắc khí ra ngoài thì, nguyên khí trong người tự động vận chuyển tranh đấu chống lại hắc khí, hai bên cầm cự ngang ngửa khiến Minh đang nội soi lo lắng không thôi. Chẳng biết là thứ quỷ gì mà ghê gớm đến thế. Thứ này mạnh hơn ma khí, hay quỷ khí Minh đã từng gặp rất nhiều, tiếp xúc thì cảm thấy như tiếp xúc với tử vong, vô hồn, vô tức, như đi vào hư vô đen tối. Giang có 2 tiếng đồng hồ, người Minh ướt đẫm mồ hôi, nguyên khí tiêu hao. Trang định trốn vào trong Hồng Mông Linh Châu giới nhưng lại lo không cách trục xuất hắc khí ra còn làm cho Hồng Mông Linh Châu giới bị ô nhiễm. Ha ha, không rẻ, ở đây cũng có thứ cá thịt tươi béo, Nguyên Anh kỳ à, thật là thu hoạch vĩ đại dư giả. Đúng lúc nghe tiếng đối phương, Thánh Thai phân thân ở đàn điện thức tỉnh, những luồng tia sáng soi chiếu khắp nội thể, xuyên qua tất cả thực chất, hắc tử khí vừa bị những tia sáng này dọi vào lập tức bị đẩy lui, vô hình biến mất. Minh thấy vậy mừng thầm, nghĩ phải giấu không cho đối phương biết, chút nữa có cơ hội bắt hắn là ổn. Ý niệm vừa thành quang ảnh trong nội thể đã ẩn vào Thánh Thai như cũ. Lúc này Minh với yên tâm dùng thần thức tìm kiếm thì thấy cách đó nửa cây số, một con quái vật đang đứng yên lặng trên một tảng đá lớn bên đường. Đúng là con quái vậy, chàng đã thấy trong tờ báo kia chung quanh nằm luồn ngang mười mấy người không biết sống chết ra sao, 4 người 2 nam 2 nữ đang đứng bao vây quái vật. Quái vật bây giờ lại có khác biệt, bên cạnh đầu nó lại có thêm một cái đầu khác, dù cái đầu này đang còn lấy bao đen che lại nhưng không thể giấu được thần thức của Minh. Trên đầu nó có 2 sừng, trông thật dữ dằn, người nhìn thấy một lần yếu vía phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Minh lấy làm lạ, không hiểu sao phóng viên tờ báo kia còn có thể chụp hình được. 4 người bao vây quái vật thấy có người đến quái vật đứng yên, họ cũng dừng tay, thừa dị. Bên này dưỡng sức bồi bổ nguyên khí tiêu hao. Thằng quỷ vật kia là ai, đang đêm mày làm gì la lối gì vậy, còn đứng đây nói chuyện khó hiểu. Tao là Đại Thiên Vương, là chúa tể trời đất, vũ trụ này là của tao, mày mau mau quy hàng thờ lại tao, thì tao nhẹ tay cho mà chết nhanh gọn không phải đau đớn. Lao tuét. Xem tướng mày nửa người nửa quỷ, chắc là quỷ rồi, còn mày muốn ông đây phục thì chờ mặt trời mọc hướng tây. Nếu tao đoán không lầm thì mày chính là thằng quỷ sư huynh của thằng Tử Ảnh Quỷ phải không? Với tướng của mày thì không đáng xách dép cho tao còn nói ra vai. Ủa sao mày biết sư đệ tao, nó bây giờ ở đâu? Mày còn hỏi nó làm gì, bị nó đánh một trận chạy vắt chân lên cổ không kịp còn nhớ đến nó à? Ha ha, tao tưởng tượng ra tướng mày chạy trốn lúc đó cũng đoán được mày tan tác tơi như thế nào rồi hả? Đang cười bỗng chàng cảm nhận hắc tử khí biến động một sức ép như một ngọn núi dồn đến, Minh hội dụng ẩn thân thuật dựa theo sức ép người bay chéo lên về phía sau miệng giả như bị chúng chiêu hét lên một tiếng thê thảm. Miệng nói cứng nhưng tài hèn như con run, làm cho ta lo lắng đánh giá mày quá cao. Ủa nó đâu rồi? Rõ ràng vừa rồi chúng chiêu. Quái vậy đứng lên chạy lại tìm kiếm, hắn vừa dùng thần thức không phát hiện ra đối phương tưởng thần thức mình mất tác dụng nên chạy lại kiếm. 4 người kia đang nghỉ ngờ ai dưỡng sức thấy vậy giật mình, thất vọng. Nếu vừa rồi thanh niên này không đến thì bọn họ bây giờ đã nguy to rồi, mười mấy người cùng đến bao vây đều bị bại chỉ còn họ cầm cự không được bao lâu đến, thanh niên này đến họ đặt đầy hy vọng có thể đổi ngược tình thế ai dè chưa đầy một chiêu đã bại. 4 người bất giác không hẹn cùng mở mắt ra nhìn phía quái vật, bỗng trên không ánh quang chiếu xuống lan tỏa chung quanh, nhìn kỹ thì thấy như một chiếc lưới khổng lồ chụp xuống quái vật rồi thu nhỏ lại dần. Quái vật dây ruột thì lưới càng bó nhanh lại. Ha, ha, bây giờ mày trở thành như cá trên tớt, chim trong lưới còn dây ruột làm gì? Mày mau ngoan ngoãn khai thật ra thì ta nhẹ tay cho bớt đau khổ. A a a a, mày còn để tay ở ngoài để ta giúp cắt bớt nó cho mày nằm gọn trong lưới. Hai tay quái vật không hiểu hắn cố gắng làm sao lại xuyên lọt lưới để ở ngoài. Minh nhanh mắt nhìn thấy trên tay hắn cầm một cây quạt màu đen, e sợ phiền phức thêm liền dùng cạnh phát ra đào khí cắt đứt. Tay lẫn quạt đều rơi xuống. Ngươi, ngươi, được rồi, không phải nói nhiều tao hiểu mà bốn. Chỉ có một điều quan trọng mà thôi, tức là mày khai thật đi, mày là ai, họ tên gì, tông phái nào, đến đây như thế nào và giết hại bao nhiêu người rồi. Thấy quái vật còn chần chừ, Minh tiến đến cầm 2 cái sừng xách lên và bẻ. Quái vật thấy vậy khinh thường cười nham nhở thách thức, vì biết sừng của mình lợi hại vô cùng, cây cổ thụ, đá tảng chỉ cần húc khẽ một cái là gãy đổ, đá tảng thì biến thành đá vụn, vách núi đá cũng phải rung động phá thành thạch động mà nực cười cho tên khùng này đòi dùng lấy 2 tay và bẻ, chẳng khác gì châu chấu đòi đá voi. Ý nghĩ hắn vừa thành định chờ thưởng thức vẻ mặt ngớ ngẩn của đối phương đông hắn cảm thấy không đúng, cả thân mình liền run lên, vì trong đầu đã nghe lách tách tiếng xương bể, hắn vội la lên. A, dừng tay, đừng bẻ nữa để ta khai bốn. À, tao tưởng sừng mày cứng lắm không bẻ gãy được. 2 cái sừng này tài liệu cũng được, nếu đem dùng luyện bảo khí chắc cũng có thể luyện ra tiên khí cũng không biết chừng bốn. Minh vừa nói vừa đánh giá 2 cái sừng màu đỏ thẫm như là tài liệu đã có sẵn khiến quái vật cả kinh, 2 cái sừng mất cả 100 năm tu vi mới đạt được, và lại mới đột phá có được mấy tháng, hắn xem như tính mạng. Tao họ Thượng tên phẩm. Tu vi đạt được quỷ đế nên người ta gọi là Thượng Đế bốn. Lão, mày dám phạm thượng, xưng là Thượng Đế à bốn? À, dập, xin tha mạng đừng bẻ nữa. Thì ra Minh trong lúc quái vật tự xưng là trời, là chúa tể càn khôn thì giận dữ. Chính mình chỉ là tạo vật, phàm nhân yếu đuối mà cả dân tộc của mẹ mình tôn kính nhận làm con trời mà hắn dám xưng là ông trời, thật là không còn chịu được nữa, bẻ gãy luôn một cái sừng ra khỏi đầu quái vật. Quái vật đau quằn quại lăn lộn một hồi máu tuôn trào lai láng nhưng không thoát khỏi tay Minh, một sừng còn lại vẫn còn bị Minh nắm giữ. 4 người kia nhìn thấy vậy cũng trợn mắt há mồm, không ngờ thanh niên này bẻ được một sừng con quái vật bốn. Hiểu lầm đừng bẻ nữa a, a. Hiểu lầm à, mày còn dám xưng là Thượng Đế nữa không ba? Mày dù được người ta gọi là gì mặc kệ, không được tự xưng là Thượng Đế biết chưa? Tài hèn, thối tha như vậy mà dám ngồi lên đầu ông năm. Tiểu nhân không dám nữa, tiểu nhân thuộc phái Quỷ Tông đến từ quỷ giới qua tu chân giới đến đây. Tư Ảnh Quỷ đúng là sư đệ của tiểu nhân, còn giết được bao nhiêu người tiểu nhân không rõ nữa, năm ba chục người gì đó bốn. Mày tu luyện môn gì mà tiến nhanh như vậy, có phải mày giết người dùng huyết thịt bọn chúng để tu luyện không? Rõ ràng mày bị tên Tư Ảnh Quỷ đánh cho mất hết tu vi mà. Không phải vậy, tu vi tiểu nhân bị xuống cấp chứ không mất hết, tiểu nhân lúc đó lại có cơ hội tốt luyện một môn lợi hại khác là tu luyện Tử Vong Quyết, hấp thụ tử khí nên mau chóng thăng cấp, gần đạt được quỷ đế cấp bậc như cũ, chỉ khác chỗ không ngờ lúc đột phá thân hình biến đổi thanh như bây giờ. Lạ thật bốn. Tử khí, sao ta chưa nghe qua, linh khí, tiên khí, ma khí, quỷ khí, hồng mông khí. Minh đang nhận định những dạng khí chẳng nhận thức thì quái vật lẩm bẩm niệm quỷ chú. Minh bỗng cảm thấy chung quanh ánh sáng bị xây lấn làm lu mờ xong thì nhận ra chung quanh mình mấy trăm quỷ nô bao vây, tiếng hét, tiếng than nghe rợn người. Minh hừ một tiếng xuất hắc tháp, chờ tác phóng đại bay lên thì niệm thu bọn quỷ nô chưa kịp xông vào đã bị luồng cuồng phong cực mạnh từ hắc tháp gây nên trùm lên lôi hút vào hắc tháp nên sợ hãi hét lên. Chưa đầy 15 giây 7-800 quỷ nô bị bắt nhốt vào hắc tháp. Minh giải quyết mấy trăm tên quỷ nô quay lại thì không thấy quái vật đâu, nhìn xuống đất thì chỉ còn thấy cái lưới rách bằng tơ nhện của mình, đôi tay và cây hắc phiến còn nằm đó. Không ngờ tên họ Thượng này bị mình chặt hai tay, bẻ một sừng mà còn phá lưới chạy thoát. Ta thật là đánh giá hắn hơi thấp. May mà hắn bị mình hạ thủ kịp thời, nếu không đấu đàng hoàng chắc mình cũng phải trả một số vốn nhất định mới có thể hạ được tên này. Lần sau gặp đối thủ phải cẩn thận cảnh giác thêm mới được. Chàng dùng bạch hỏa đốt hết thì thấy hắc phiến và một chữ vật nhẫn còn lại không hề bị cháy thành tro nên vội bỏ vào hộp, phong ấn lại rồi mới cẩn thận thu vào chữ vật nhẫn. Chính lúc này quái vật tiếc cuột nhưng mạng quan trọng hơn nên bay hết tốc lực hướng thông đạo, hắn cảm thấy tia liên lạc với chữ vật nhẫn và quỷ phiến của mình bị cắt đứt, làm hắn càng hoảng sợ vì biết đối phương sắp đuổi theo, hắn lại ra tốc thêm một lần nữa. Bao nhiêu khí lực từ cha sinh mẹ đẻ ra gom lại bay đi như một làn khói. Minh thu dọn chiến trường nhưng thần thức vẫn theo dõi quái vật đang bay về hướng tây nam. Chàng nhìn phía xa thì thấy chiếc xe buýt còn đậu bên đường, tiện tay thu vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi bay theo bóng quái vật mà đuổi. Đến núi Bà Đen thì thấy quái vật bay vào vách núi, Minh nhận ngay ra đó là một cửa động đen ngòm. Chàng không suy nghĩ bay vào đó thì thấy bóng tối bao trùm, chỉ có thể dùng thần thức mà tra xét quái vật bay phía trong động. Minh sau khi đánh giá nơi đây định bay vào đuổi theo thì nghe tiếng người nói: "Giặc đường cùng chớ đuổi, tên quái vật kia chắc đã về đến quỷ giới rồi." Ai đó? Lã Thanh Minh mời vị nào đó ra mặt nói chuyện. Sao ông biết là nó về quỷ giới rồi? Ta họ Linh Thường, sư tổ của bốn tên kia. Cảm ơn cậu đã ra tay kịp thời cứu được bốn tên đồ tôn của ta. Không dám. Cụ không phải đến lâu rồi sao? Chuyện ra tay của cháu chỉ là trùng hợp, không liên quan gì đến việc cứu người. Nếu cụ ra tay thì tên quái vật này làm được gì? Ta cũng mới đến thôi nên không kịp cứu giúp bốn đồ tôn kia. Dứt lời một cụ già tóc bạc trắng, dáng người cao, gầy hai mắt sáng quắc chứng tỏ linh hồn lực tu vi rất cao. Minh nhận ngay ra cụ này tu luyện đường lối khác mình, nhưng không nhận định được khác chỗ nào. Cụ già thấy Minh quan sát đánh giá mình thì đoán ra chàng đang nghĩ gì liền nói: "Cậu cảm thấy làm lạ phải không? Ta tu luyện chính là những môn cổ truyền của gia tộc họ Đinh ta." "À, thì ra cụ là người trong Đinh gia tộc, phải chăng là hậu duệ của vua Đinh Tiên Hoàng trong lịch sử cổ đại? Bây giờ phần nhiều dạy sử cận đại cháu chỉ học biết chút xíu về cổ đại. À, cậu mau đi kiếm nơi nào vắng cứu số người bị quái vật bắt ra. Nếu ta đoán không lầm, họ đang bị nhốt trong cây hắc phía này." "Ồ, vậy cháu tạm biệt cụ bốn." Minh bay nhanh đến một ngã tư đường vắng, lấy hộp mở phong ấn ra cầm hắc phiến trên tay đưa một tia thần thức vào, thì gặp ngay kháng cự của thần thức tên họ Thượng, chẳng cười mắng chống cự mà làm chi tiếp theo cả thánh thai tiến vào hắc phiến khiến thần thức tên họ Thượng bị diệt ngay tức khắc. Bên trong hắc phiến bừng sáng như ban ngày, chàng nhận ra trên 1000 con mắt lóng lánh đang nhìn về phía mình và có người van xin: "Xin thần thánh tiên Phật cứu vớt chúng tôi khỏi chốn tối tăm âm u này. Tôi không phải là thần thánh tiên Phật gì cả, chỉ là người phạm như quý vị ở đây. Nhưng sao ngài trên thân tỏa sáng như vậy bốn? Đây là hình dáng linh hồn của ta, khi sạch thì sẽ từ từ sáng thôi. Các ngươi cũng có linh hồn, nếu ăn ở có lòng nhân thì cũng sáng chứ sao. Thôi ta không nói chuyện này nữa, ta đem các ngươi ra khỏi chỗ này." Minh đem hết họ ra đến được 713 người, già trẻ nam nữ lớn bé đều có. Minh cũng thấy số 26 người lúc này ở trên xe buýt, chàng lấy xe buýt ra đặt ở mé đường, chẳng mấy chốc bọn 26 người nói rủ nhau lên xe chạy mất. Những người còn lại cờ hò nờ nờ ngơ ngác nhìn quanh kiếm xe, có người lại ngã tư xem xét xem mình đang ở đâu, rồi lấy điện thoại di động gọi cho người nhà ra đón. Chương 139. Chương 139 dị giới huyền đú hàn đàm. Minh rời khỏi nơi này trở lại núi Bà Đen thì thấy sư tôn họ Đinh vừa rời khỏi nơi này, lúc này trời đã sáng, chàng không chần chừ bay thẳng vào trong hắc động thông đạo. Lúc này thần thức không còn phát hiện tên quái vật, chàng theo thần thức đi sâu vào trong thì thấy càng lúc càng nhỏ, chắc trở những đá nhọn, sắc bén, tổ tâm rất khó đi lọt. Đi xuống mấy tiếng đồng hồ thì ra ngoài, nơi này rộng rãi âm u ẩm ướt, không mặt trời, chẳng sao gì cả. Đây là đâu, chẳng lẽ quỷ giới, âm u đáng sợ, người ta sống nơi này chắc không sao chịu nổi. Thần thức chàng trải rộng tìm kiếm xem xét. Nơi đây chẳng ai muốn tới. Trái lại từ đây có sinh vật qua thông đạo vào nhân gian, vậy thông đạo này nên lấp đi phong ấn lại. Minh nhìn chung quanh, khởi niệm ý từ xa bụi đất, đã bay ầm ầm như mưa tuôn tràn vào thông đạo, chẳng mấy chốc lỗ hổng bị lấp đầy. Minh lấy một ít linh thạch ra bố mười mấy trận phong ấn lại, chàng lại thấy không xa có một ngọn núi nên tập trung tinh thần niệm chuyển ngọn núi đá đen vang lên những tiếng nổ như tiếng sấm, cả núi bị lay động sau đó chuyển về đây lấp vào cửa thông đạo. Minh dùng độn thuật vào xem, vừa lòng mới độn ra ngoài. Bỗng nhớ lại trong hắc tháp còn giam giữ nhiều hơn ngàn quỷ nô, chàng vội đem thả hết ra. Quỷ nô vừa được tự do thì vui mừng phân tán khắp nơi. Minh dùng phi toa bay lên, đồng thời dùng thần thức tra xét phía dưới. 2-3 tiếng đồng hồ chàng thoáng nghe có tiếng la hét từ phía trước bên trái thì vội nhắm hướng đó tăng tốc bay đến, cảm giác thấy càng lúc càng lạnh, cuối cùng nhìn thấy phía xa có hai nhóm quả hải vật to lớn cao khoảng 2 thước, vai rộng mình mang vậy, có sừng nửa hình dạng người nửa thú. Một nhóm da vảy màu xanh, nhóm khác màu đen. Một tên nhóm da vảy xanh lên tiếng: "Tao phát hiện ra Huyền Vũ Hàn Đàm này trước tiên nên nó thuộc quyền sở hữu của chúng ta." "Ai bảo thế? Mày phát hiện ra nó, chúng tao không phát hiện ra hay sao?" "Nhưng rõ ràng tao phát hiện trước." "Trước đã sao? Cổ nhân có câu thấy là có phần, vậy chia ra hưởng dụng là đúng lý." "Đó là cổ nhân của bọn mày, cổ nhân chúng ta có câu khác: nhanh chân thì được, chậm chân thì mất." "Sai, sai bét, nguyên văn là nhanh chân thì còn chậm chân thì mất." "Như vậy bọn ta có lý." "Có lý cái giám ba. Chân bọn tao chậm chỗ nào, chậm mà đứng ở đây à bốn. Chúng mày nhất định đòi phần thì phải đánh thôi, bên nào mạnh là có lý." "Đánh thì đánh, bọn tao đâu có sợ." Hai nhóm đánh nhau, Minh quan sát thấy nhóm quái vật màu xanh thể lực mạnh hơn nhưng nhóm đen lại có thể dùng hỏa khí mạnh hơn, thấy họ đơn thuần chỉ có hỏa tính, còn bốn loại khác trong ngũ hành không thấy họ dùng. Hỏa họ dùng cũng rất lạ, có dạng màu đen. Hai bên đánh nhau bên 8 lạng bên nửa cân, chàng thấy đánh tiểu này cả tuần cũng không kết quả, nên hạ thấp xuống đến gần Huyền Vũ Hàn Đàm. Minh thấy một ao nước màu đen, đứng cách xa 20 mét mà đã cảm giác trong người huyết mạch như muốn đóng băng, chàng giật mình than lợi hại hơn hàn thủy của mình nhiều, không ngờ nơi quái dị âm u này lại có bảo bối, và tuy cảm giác huyết mạch cơ thể chịu không được muốn đóng băng trái lại dễ thở hơn mọi nơi chung quanh phía ngoài nhiều. Minh vận chân nguyên chống lại hơi lạnh thì thấy bất lạnh, liền muốn thu Huyền Vũ Hàn Đàm vào trong Hồng Mông Linh Châu giới làm của riêng mình. Chàng tập trung tinh thần nhắm vào Huyền Vũ Hàn Đàm niệm thu nhưng không thấy tác dụng gì cả. Đây là lần thứ nhất nghiệm lực của chàng bị thất bại, không hiểu nó là thứ gì sao lại không thu được bốn. Thật đáng tiếc, thôi ta thử cách khác lấy ít Huyền Vũ Hàn Thủy xem sao. Minh đem mấy thùng chứa nước ra quăng vào ao, nhưng thùng vừa chạm vào mặt nước liền bị bể ra thành nhiều mảnh. Thu không được, múc nước cũng không xong. Minh tiến lại gần thì khí lạnh tăng lên càng lúc càng tăng, khi còn cách 5 thước nữa thì cả người muốn đóng băng, dù chàng không ngừng vận hành chân nguyên, dáng cũng không tiếp tục bước thêm được nửa bước. Thật là lạnh kinh khủng bốn. Không biết mấy tên quái vật kia có thể đến gần Huyền Vũ Hàn Đàm không mà đã tranh giành quyền sở hữu nó. Minh ngồi xuống tính toán, dùng ẩn thân thuật che mắt mấy quái nhân, chàng ngẫm nghĩ một hồi thử dùng công pháp mình nghiên cứu ra theo nguyên lý vòng xoắn ốc cổ loa hấp thụ hàn khí, lần trước ở tu chân giới chàng đã luyện tới vòng thứ 7, vòng càng cao càng nhiều, khí hấp thụ càng được các vòng để tạp khiến độ tinh thuần tăng lên và độ bảo đảm cũng tăng lên, khi trước gặp kiếp lôi những vòng này còn có tác dụng ngăn cản lọc được uy lực lôi điện, hy vọng lần này hàn khí cũng được hấp thụ tốt. Đẹp. Công pháp này còn chưa có tên, thôi thì theo nguyên tắc của cổ loa thành thì cứ gọi là cổ loa quyết đi. Cổ loa quyết hấp thụ linh khí rất bá đạo. Minh chỉ vừa vận dụng hàn khí liền bị hấp dẫn đến đây, vòng thứ nhất hình thành, vòng thứ hai đến vòng thứ 7 hàn khí hình thành. Khi đã đến cực hạn các vòng hình thành, Minh mới bắt đầu hấp thụ hàn khí vào trong kinh mạch. Trang chỉ dám thử trước tiên một tia hàn khí. Hàn khí vừa hấp thụ, Minh liền cảm thấy khí huyết cả người như đóng băng rồi nguyên khí trong kinh mạch liền chạy trồm, như thác lũ vận hành chống trả hàn khí rồi cắn nuốt hết, trong chốc lát cả thân người lại ấm áp như cũ, tăng lên số lượng hấp thụ thì hàn khí trực tiếp chuyển về Hồng Mông Linh Châu, thân thể kinh mạch tuy lạnh nhưng không đến nỗi đóng băng, thấy vậy Minh yên tâm hấp thụ càng lúc càng nhiều. Quái vật tranh đấu thỉnh thoảng quay lại xem Huyền Vũ Hàn Đàm thì chỉ thấy sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, không nhìn thấy Hàn Đàm đâu. Nhiệt độ chung quanh cũng giảm lan ra đến nơi tranh đấu, khiến những quái vật vô ý thức xa dần Hàn Đàm. Một lúc sau quái vật lại thấy gần Hàn Đàm như có cơn lốc xuất hiện, phong hàn quần quận thành hình xoắn ốc tụ lại một nơi. Khí thế thật là dọa người khiến họ dừng tranh đấu nhìn vào Hàn Đàm. Huyền Vũ Hàn Đàm bước lên thành khí thể sương mù cuốn xoáy vào cơn lốc phong hàn, vang lên những tiếng vi vu ù ù bốn. Xảy ra chuyện gì vậy ba? Không biết. Trong vòng một tiếng Huyền Vũ Hàn Đàm nước bốc hơi cạn sạch, mạch nước cũng không còn nước chảy ra. Túi cha bốn. Huyền Vũ Hàn Thủy bị cơn lốc kỳ lạ kia cuốn sạch không còn bốn. 4-5 quái vật chạy lại gần cơn lốc, lập tức bị vòng xoáy cuộn vào bay lên trên trời không, tiếng la hét sợ hãi của đám quái vật vang lên, lúc này vừa đứng lúc hàn khí bị thu hết. Cổ loa quyết thu lại dần 6 vòng, 5 vòng, 2 vòng, 1 vòng 4. Minh hét một tiếng không những ngừng thu cổ loa quyết ngược lại theo vòng xoáy còn lại phát ra toàn thân khí kình. 5 quái vật đang bay tròn trên không hạ xuống dần, khi chỉ còn cách đỉnh đầu Minh một thước liền bị chấn bay như tên bắn ra xa kèm theo tiếng hét giận người. Lúc này chàng mới tiếp tục thu lại vòng xoắn cuối cùng của cổ long quyết. Minh mỉm cười thỏa mãn, không ngờ mình dùng cổ loa quyết hấp thu hết Huyền Vũ Hàn Thủy trong đàm vào Hồng Mông Linh Châu, không biết Hồng Mông Linh Châu sẽ có biến đổi gì, vào Hồng Mông Linh Châu giới có ảnh hưởng gì không. Minh nhìn lại Huyền Vũ Hàn Đàm thấy chỉ còn cái ao khô, bên trong một số hắc thạch lẫn bùn đất. Minh một lần nữa dùng niệm lực thử thu cái ao khô vào Hồng Mông Linh Châu giới, không dè lần này dễ dàng thành công để lại một cái hố to bốn. Nhiệt độ chung quanh tăng dần, khí trở nên khó thở như các nơi khác. Ai đã lấy mất Huyền Vũ Hàn Đàm bốn? Không có ai trả lời. Vì người đó đã rời xa rồi, quả nhiên Minh đang trên phi toa cách xa nơi đó mấy trăm dặm. Minh nhắm mấy tên quái vật cũng không phải đối thủ của mình, cũng không xem 5 tên kia bị chấn văng sẽ ra sao. Xong việc liền rời khỏi nơi đây. Không ngờ chuyến đi dị giới này cũng có thu hoạch đại giới, nơi đây toàn là quái nhân sinh sống chẳng hợp với nhân loại, mặt trời mặt trăng không có tối tăm, âm u khó thở. Tên thượng phẩm quỷ quái kia không thấy tung tích, không ngờ hắn thông qua dị giới này đến nhân gian. Thôi cũng không cần truy lùng hắn nữa, không nên nán lại ở dị đi hồi này lâu làm gì.
Minh Thu phi toa vào Hồng Mông Linh Châu giới thì thấy không khí trong đây nhiệt độ xuống 4-5 độ thì nghĩ, có lẽ Huyền Vũ Hàn Thủy làm thay đổi như vậy bốn. Chàng xem lại cái ao thu được thì thấy nước đã lên 1/10, hàn khí bốc lên không khác gì ở dị giới thì vui mừng cười ha hả. Minh nhìn dãy núi phía trước cung điện, đem thần thức xem xét ao nuôi hỏa ngư sinh sản nhanh chóng đông đảo, dùng không kịp chàng kiếm một nơi kín đáo trong lòng núi, ánh sáng ít ỏi chuyển Huyền Vũ Hàn đảm vào đặt nơi đó. Tiện tay nhặt một viên sỏi đen nhỏ trong đó lên xem, đông cảm thấy bàn tay, cánh tay đóng băng, ý niệm chàng vội chuyển viên sỏi vào đảm trở lại. Vận chuyển nguyên khí hấp thụ hàn khí vừa xâm nhập vào người. Thật lợi hại. Chàng trở lại ngọc hàn đảm của mình lấy viên ngọc châu hôm nào lên xem, thấy nó hấp thụ được một ít hàn khí. Nếu đem viên ngọc châu này bỏ vào Huyền Vũ Hàn đảm cho nó hấp thụ hàn khí thì sẽ ra sao? Minh tò mò thí nghiệm. Ngọc châu vừa bỏ vào thì Minh thấy ngọc châu bị đẩy lơ lửng trên không, sương mù từ Huyền Vũ Hàn đảm bốc lên bao bọc ngọc châu. Minh trợn mắt há mồm nhìn vào ngọc châu, cảm giác được ngọc châu đang trong quá trình hấp thu hàn khí từ hơi xương. Minh đoán quá trình hấp thụ còn kéo dài nên để yên đó, đi vào thông đạo về nhân gian giới, Amazon. Minh nhớ đến thanh thông linh hầu liền đem nó ra, dặn nó kiếm xem chúng quanh đây có bảo vật gì không còn thu hoạch sau đó đến một ngọn tháp tắm rửa bốn. Mới tắm được 10 phút đã thấy thanh thông linh hầu trở về đưa cho chàng một viên đá, chàng nhìn kỹ thì ra đá kim cụ ẩm pha lẫn đá tím, Minh thấy đá quý nhưng còn phải bỏ công mài mới dùng được thì nhìn linh hầu. Linh hầu thấy chàng xem xong lại muốn dẫn chàng đi xem, tay lại chỉ phía trên cây cao, Minh nhìn theo thì thấy một con lục thông linh hầu nhỏ hơn đang đứng lo lắng nhìn lại đây. Ha ha bốn. Thì ra mày kiếm được bạn gái, dẫn đến đây ra mắt tao. Mau dẫn nó lại gần đây tao xem. Hai con khỉ trao đổi với nhợt một hồi, con linh hầu nhỏ kia nhút nhát được con thanh thông linh hầu ôm bế chạy lại đây. Minh thấy nó sợ hãi liền xuất ra ít đan dược, bổ huyết đan, dưỡng nhan đan đưa cho nó ăn. Thanh thông linh hầu ở ư vừa thấy dưỡng nhan đan thì chộp lấy xem ngửi xong nhảy mừng đưa cho lục thông linh hầu hai con nói chuyện dữ dít. Lục thông linh hầu dùng xong dưỡng nhan đan đan, còn bổ huyết đan không dùng cất giấu, Minh lại thấy thanh thông linh hầu muốn dẫn chàng đến một địa điểm xem. Thanh thông linh hầu dẫn đường nhanh như một làn gió chỉ để lại một tàn ảnh màu xanh lam, lục thông linh hầu cũng theo sát vận tốc kém một ít nhưng không đến nỗi lạc hậu. Minh bay lên trên rừng cây bay theo khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đến một hoang sơn, cây cối ít đá nhiều, hai linh hầu chạy thẳng vào một thạch động thật lớn. Trong đó Minh phát hiện ra có mấy trăm vạn con khỉ tụ tập nơi này. Thì ra là một thế giới khỉ, chắc lục thông linh hầu cũng sinh trưởng tại đây và là chủ thể nơi này. Thanh và lục thông linh hầu đến chỗ cao nhất, nơi đây Minh thấy ngoài hai con thông linh hầu còn có ba con lục thông linh hầu nữa, hai con giả một con nhỏ hơn. Lúc này lục thông linh hầu đem bổ dược đan cho mấy con kia xem. Minh thấy chỉ có một viên bổ huyết đan chia cho gia đình bốn con thì ít, nên lấy ra bốn viên nữa ném tới. Thanh thông linh hầu nhanh nhạy bay ra đó lấy, chia cho mấy con kia. Năm con nhận lấy ăn ngay không chần chờ bốn. Sau đó Thanh và lục thông linh hầu dẫn chàng đến một động đá, vào trong sâu chúng quanh vách toàn là tinh thể đá quý đủ các màu, vàng, cam, hồng, đỏ, lục, lam, tràm, tím bốn, đen trắng, không màu. Ba loại đỏ, lục và lam có chứa một ít năng lượng, còn các loại màu khác thì không. Chàng thu mỗi loại một ít, ba loại màu có năng lượng và màu trắng thu nhiều hơn một ít, sau đó đi ra. Minh muốn rời khỏi nơi đây trở về thì thấy thanh thông linh hầu quyến luyến có phần muốn ở lại. Minh cười mới thử nó nên hỏi. Sao quyết định chưa, muốn ở lại hay theo ta trở về? Mày cũng có thể đem nàng lục kia theo. Cuối cùng thanh thông linh hầu buồn bã quyết định theo Minh bỏ cả người yêu. Minh ngạc nhiên hỏi. Mày không rủ nàng đi hả? Có, nhưng nàng không chịu đi bốn. Ta hiểu, hai đứa mày chỉ mới quen nhau nên chưa tin tưởng nhau. Vậy mày ở đây đi. Chủ nhân. Để tao sắp xếp cho, nơi đây gần thông đạo. Mày theo tao. Tao chỉ dẫn cho mày cách xuất nhập, chỉ mình mày được phép ra vào thông đạo, không được đưa ai vào kể cả nàng lục kia, khi nào có sự đồng ý của ta, nàng kia mới được vào. Hiểu không? Thanh thông linh hầu biết được thông đạo mừng như điên chạy loạn tứ tung một hồi sau đó theo Minh ra ngoài, và Minh chia tay nó về Sài Gòn còn nó ở lại đây bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Minh về đến Sài Gòn thì vẫn cảm thấy có thể liên lạc được với nó nên cũng yên tâm, nếu nó có chuyện gì thì chàng biết ngay. Chương 140. Chương 140 sát thủ. Về đến cư xá Minh đem thần thức xem người yêu đang làm gì. Hồng Linh đang ngồi bàn tiếp một thanh niên áo xanh lạ mặt, thì ra là anh họ của nàng Đinh Dần. Chàng vừa xem nhận ra ngay Đinh Dần luyện nội ra võ công đến trình độ cấp 9. Từ cấp 10 trở lên có thể đột phá lên tiên thiên nếu có cơ hội nếu không tiếp tục tiến cấp 11, 12, hậu thiên, tiên thiên. Bỗng Minh thấy một dạ nhân ảnh trên tảng cây mít cách đó 10 mét lấy ra một khẩu súng trường. Minh vội truyền âm cho Hồng Linh. Mau ba. Mau, nằm xuống đất, có sát thủ đang nhắm súng bắn lén hai người đó. Anh Dần, mau nằm xuống ba. Hồng Linh hét to nhắc anh họ nhưng Đinh Dần cứ đứng ngồi yên đó. Hồng Linh nằm xuống đất bông bay lên kéo anh Dần thì thấy vai đau nhói, máu phun ra thành ngòi. Đinh Dần tỉnh giấc biết có người muốn ám sát mình vội nhìn ra cửa sổ thấy một loáng thoáng một bóng đen đứng trên cây mít. Lúc này chị Dũng nghe thấy tiếng hét chạy lên nhà xem, Đinh Dần thấy có người chăm sóc Hồng Linh nhanh như gió bay ra ngoài cửa sổ đuổi theo sát thủ bốn. Chị Dũng thấy Hồng Linh máu chảy đẫm áo thì cuống quýt chưa biết phải làm gì thì Minh đã tới điểm huyệt cầm huyết cho nàng nói. Nhờ chị lấy cho em ly nước. Chị Dũng thấy Minh tới kịp thời thì mừng rỡ vội đi lấy nước, Hồng Linh vẫn tỉnh chỉ hoảng sợ, tim đập thình thịch, thấy Minh tới thì đã yên tâm. Minh điểm huyệt xong xem vết thương thì thấy viên đạn xuyên vào vai liền cởi một tay áo ra đem nàng lên giường ngồi sau nàng tay đệ huyệt khiên trung du môn kiểm soát tìm cách lấy viên đạn ra trong khi thần thức theo vẫn roi tên sát thủ và Đinh Dần.
Đinh Dần đài theo đối phương một hồi thì bị hắn trốn thoát, đành qua về nhà xem Hồng Linh, trong lòng nghĩ, không biết ai muốn sát thủ thanh toán mình, Hồng Linh phát hiện sớm lại chắn đạn cho mình. Không rẻ mấy năm mình bảo vệ cô em họ, hôm nay lại xảy ra ngược lại nàng lánh đạn cho mình. Hắn buồn bực để tên sát thủ chạy thoát, vừa vào nhà thấy vết máu trong nhà vẫn còn nhưng bóng cô em họ không thấy, dần vào nhà trông thấy trên ngồi trên phản một thanh niên áo trắng đang ôm lấy người em họ, một tay áo đang cởi dở dang mình thì vội xông đến, chân phải đạp đối phương một cước. Vì dần sợ làm cô em họ bị tổn thương nên cú đạp vận dụng lực đạo khéo léo đánh trúng điểm là dừng lại không hề tiếp tục đi sâu thêm, nếu đối phương trúng đòn thì bị thương mà cô em họ ngồi trước vẫn vô sự. Bình, ẩm, à, anh Dần, dừng tay người nhà cả ba. Minh vừa tìm được cách lấy đầu đạn ra, vừa đúng lúc Đinh Dần xông vào, đạp cho chàng một đạp, Minh cứ ngồi yên, chuyển lực đạo của cái đạp gom lại đẩy viên đạn ra, khéo như người thợ vàng khẽ cầm búa nhỏ vô hình gõ vào đầu đạn. Viên đạn bắn ngay ra. Thì Đinh Dần bị phản chấn bay ra ngược ra ngoài cửa tiếp tục văng xa lưng nện vào tường nghe một tiếng ầm, khiến tường nhà trên hổng một lỗ. Gạch xi măng bụi mịt mù. Chị Dần dưới bếp nghe thấy tiếng động lớn chạy lên nhà thấy tường nhà lủng một lỗ, bụi mịt mù anh Dần từ trong đống gạch đứng lên phủi bụi trên người. Đinh Dần cước đạp trúng đối phương thì cảm thấy chân mình như đạp trúng một trái banh khổng lồ, trái banh không nhúc nhích được chút nào, trái lại chân mình bị sức đàn hồi bật lại khiến chân tê tái, sau đó lực đạo chuyển lên người đánh cả người bay văng ra phía sau. May mà đụng phải cái tường xê, nếu không người bị bay ra đường cũng không chừng. Không biết thằng này là ai mà Hồng Linh kêu là người nhà bốn. Không biết từ bao giờ mình có người nhà lợi hại như thế này. Cước lực của mình ngay cả cây mít to một người ôm cũng chịu không nổi mà gây đoạn, không rẻ lương thằng này dẻo dai đàn hồi kinh người như thế. Còn Minh vẫn ngồi yên phía sau Hồng Linh, truyền chân khí chữa trị vết thương. Hồng Linh vừa lên tiếng nói anh Dần thì lại nghe Minh nói. Mau. Mặc kệ chung quanh em vận thủy linh khí đến vết thương chữa trị, hy vọng không để lại dấu vết, anh trợ giúp cho. Hồng Linh nghe vậy làm theo thì đã thấy một luồng chân khí mát lạnh từ tay Minh chuyển sang người mình rồi theo kinh mạch bao bọc lấy nơi vết thương chữa trị. Thủy chân khí nhỏ bé của nàng cũng được vận chuyển đến đó thì được chân khí mát mẻ kia dung hợp rồi trị thương. Nàng cảm thấy chân khí đi đến đâu dễ chịu đến đó, lúc vết thương được chữa trị, cảm giác đau xót lui dần đến khi không còn cảm giác đau nữa thì luồng khí mát và chân khí của mình dung hợp lại chạy vào đan điền, lập tức chân khí nơi đó được tăng cường gấp mấy lần như sóng trào tuôn ra kinh mạch đi đúng vào đường lối vận hành tu luyện pháp quyết của nàng, sau 9 chu thiên thì yên tĩnh trở lại. Minh thấy Hồng Linh vết thương đã khỏi nên đứng dậy thì thấy Đinh Dần đi vào, chàng cười nói: "Cương lực của anh mạnh lắm đấy nhé ba." Sau đó để lại một tàn ảnh biến mất. Thần thức Minh vẫn theo dõi tên kia, lúc này hắn lén lút đến sau nhà bọn anh em thằng Trần Tiếu, Trần Huy và Trần Hoàng. Hắn vừa đến thì Trần Tiếu như đang sốt ruột chờ đợi kết quả chạy ra hỏi. Mọi sự làm sạch sẽ chứ? Tên sát thủ lắc đầu. Đáng tiếc lần này thất bại, viên đạn bị cô bé kia hưng lấy. Cái gì? Mẹ quân chó để sao mày lại bắn vào nàng ba? Huy và Hoàng nghe anh hét thì chạy ra hỏi. Chuyện gì vậy anh ba? Thằng này bắn thằng Minh không bắn đi bắn trúng người yêu của tao. Tao cũng đâu muốn như vậy, không hiểu tại sao lúc đó nàng kia bay lại hứng đỡ đạn. Mày vô dụng. Vậy mau trả tiền lại cho tao. Trả cái cức, tao đã xuất lực thì tiền tao phải giữ, chờ tao giết được tên kia thì sẽ đòi phần còn lại. Tao không tin mày nữa, lần sau mày bắn chết người tao yêu thì sao? Không tin cũng phải tin, hợp đồng đã định thì không thay đổi được. Anh ba, chúng ta thịt nó đi thôi. Mày biết cái gì, thằng này thuộc bang hát phủ bang chuyên nghiệp giết mướn, mình thịt nó bang phái kia tìm đến thì ba anh em mình chống đỡ không nổi. Đông có tiếng vọng lại. Bọn mày cần tao giúp đỡ không? Bốn người nhìn ra thì thấy Minh đang đi tới. Thằng Minh đến, mau chạy bốn. Thằng Minh bốn.